Alo, chào anh hai với anh Minh, anh Phúc. Bây giờ bữa nay đi là mình học tiếp với cô Zobo đi nhá. Đó, tôi vừa mới post lên rồi đó. Cái này anh còn ghi cái chapter đó nó vẫn còn dài, thành ra mình học tiếp. Và cái bài kỳ trước là chúng ta nhớ là bây giờ trong cái cuộc tiến hóa đó thì tất cả những cái gì xấu xa dù là mạnh mẽ tới đâu thì nó cũng chứa sẵn cái mầm tự hủy diệt, còn những cái gì tốt thì nó sẽ có cái mầm trường tồn, thành ra những cái gì xấu thì nó không lên được những cõi cao, thành ra cuối cùng thì nó đi ngược lại với lại ngược lại với luật vũ trụ thì nó bị tiêu hủy thôi. Bây giờ chúng ta thấy rằng là tất cả những cái kinh nghiệm của một người thì nó đi qua một cái ở đâu có tiếng rồi rồi cái hai rồi hai rồi tất cả những kinh nghiệm của người ta thì nó đi xuyên qua một cái lưới rất là tinh vi. Tất cả cái gì tốt thì nó sẽ đi qua và cái gì xấu thì nó sẽ bị ở lại đằng sau và vứt bỏ. Trong cái hoạt động này của cái thể thường trí thì nó được xây dựng bởi những cái sự hy vọng của người ta và những cái sự chiến thắng sau cùng của cái anh đó, của người đó. Mặc dù là nó có thể chậm rãi nhưng mà nó luôn luôn ở đó. Và mặc dù con đường rất là dài thì cuối cùng nó cũng đi đến nơi, đi đến nơi. Thì cái người đó tức là chính là chân ngã của chúng ta thì đang tiến hóa và không bao giờ có thể hủy diệt được. Mặc dù là chúng ta có thể khùng điên mà làm cho nó tiến hóa chậm hơn. Tuy nhiên thì tất cả mọi chuyện mà ta cung cấp cho nó dù nhỏ bé đến đâu, những cái điều tốt đẹp đó nó sẽ trường tồn mãi mãi và nó sẽ là sở hữu của chúng ta trong tất cả những thế hệ tương lai. Mặc dù là ở đâu rồi, mặc dù là tất cả những cái gì xấu xa thì nó không thể nào chứa đựng được ở trong cái thể thượng trí, tuy nhiên nó sẽ chứa đựng ở trong những cái thể thấp. Tại vì theo luật công lý thì tất cả mọi người phải nhận được những kết quả của hành động của anh ta, mặc dù xấu hay tốt. Nhưng mà những cái gì xấu xa thì nó chỉ hoạt động ở những cái cõi thấp mà thôi. Tại vì chỉ có ở những cõi đó thì mới có những cái sự rung động để mà rung động những cái chuyện xấu đó. Và nó không có khả năng nào để mà có những sự đáp ứng ở trong trong cái thể thượng trí cả, cho nên cái năng lực của nó thì tất cả sẽ được tiêu trừ, nó sẽ được đem ra dùng ở ở những cái trình độ thấp và nó sẽ tác dụng hoàn toàn lại cho cái người đã làm ra việc xấu ở trong những cái thể vía và thể xác trong kiếp này hoặc là những kiếp tương lai. Nói rõ hơn, cái kết quả của những sự xấu thì nó chứa đựng ở trong cái thể trí, thể hạ trí và trong cái thể vía và những cái hạt nguyên tử chứ, hạt nguyên tử của thể hạ trí, thể vía và thể xác. Cho nên rằng là cái người đó sẽ phải đối mặt với nó trở lại, nhưng mà nó là những cái đó là việc việc mà nó không mang vào cái chân ngã và nó không bao giờ thành một thành phần của chân ngã. Những hành động tốt và những tư tưởng tốt thì sẽ dĩ nhiên là cũng sẽ tạo ra những kết quả ở những cõi thấp, nhưng mà thêm vào đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng cao và nó sẽ ảnh hưởng mãi mãi ở trên cái thể thượng trí. Cho nên tất cả xấu hay tốt thì đều ảnh hưởng ở trong những cõi thấp và sẽ xuất hiện ở trong những cái thể thấp. Nhưng mà những cái gì tốt đẹp thì nó sẽ được giữ lại trong thể thượng trí mà thôi. Và đó là một cái sự thắng lợi của chân ngã. Theo cách đó, mới đầu thì có vẻ chậm rãi và sau đó thì càng ngày càng nhanh, một cái thể thượng trí của người ta được tạo ra ở mỗi một cái ở mỗi một giai đoạn của cái sự tiến trưởng tăng trưởng này, thì chúng ta thấy có thêm những cái màu sắc và những cái vạch của cái Kozo Body cho thấy những cái sự tiến hóa của chân ngã đã làm từ khi mà cái Kozo Body được tạo ra, được đầu tiên được tạo ra, khi mà con người ta đi ra từ thú vật trở thành người. Và cả những cái màu sắc của cái Kozo Body thì cho ta thấy được là cái trình độ tiến hóa mà cái người đó bây giờ đã đạt được. Như chúng ta đã biết, ở trong những giai đoạn sau này của cái sự tiến hóa thì cả hai Kozo và thể hạ trí, thể thượng trí và hạ trí đều nở lớn ra rất nhiều và cho thấy những cái màu sắc rất là đẹp đẽ, rất nhiều màu sáng chói, vô cùng đẹp. Khi mà thấy những cái thể này nó yên tĩnh và nó khi mà nó hoạt động nhiều thì nó lại toát ra những cái tia sáng rất chớp nháng, rất là đẹp khi mà nó vận động. Khi mà cái thể thượng trí có thể thể hiện được càng ngày càng nhiều cái chân ngã thì nó sẽ nở lớn ra càng ngày càng lớn hơn so với cái thể xác, cho đến khi mà cái người đó có thể chứa đựng cả trăm hay cả nhiều ngàn người ở trong cái hào quang thể thượng trí của anh ta. Và như thế là anh ta có thể ảnh hưởng được một cái sức ảnh hưởng rất là lớn cho điều thiện. Cái sự đổ vào cái thể thượng trí này, những cái khả năng mà cái người đó đã lấy được thì nó cũng tương tự như là cái sự mà chút vào trong cái cồn khóm, những cái kinh nghiệm mà lấy được của những cái thú vật mà cái hồn khóm đó đầu thai xuống. Ví dụ như là cái khả năng của chính xác đã được phát triển ở trong một người, khi mà cái khả năng đó quay trở lại cho cái chân ngã ở bên trong cái thể thượng trí thì cái số lượng của cái khả năng đó nó phải lan tỏa ra cho cả toàn thể cái thể thượng trí. Cho nên là cái khối lượng đó thì nó có thể làm cho một người, nó có thể làm cho một phàm ngã trở nên vô cùng rất chính xác. Nhưng mà khi nó đi trở lại cái chân ngã thì nó chỉ còn một cái thành phần nhỏ thôi. Tức là trong một kiếp thì người đó chính xác, thì nó trở lại chân ngã thì nó trở lại nhỏ bé, tức là nó sẽ không ảnh hưởng được tất cả các kiếp người đó chính xác. Cho nên rằng người đó muốn phát triển cái khả năng chính xác thì người đó phải tu nhiều kiếp có cái khả năng đó, thì cái khả năng chính xác nó sẽ trở nên chắc chắn xảy ra trong cái kiếp kế đó. Tại vì có thể cái kiếp này mình có cái khả năng chính xác chẳng hạn, nhưng mà kiếp sau mình lại không chính xác, thì cái phần chính xác kia nó còn quá ít để mà nó làm cho chúng ta chính xác luôn luôn trong mọi kiếp. Nó là như vậy, giống như là một cái hồn của một con thú vật mà nó mang một cái đức tính vào trong hồn khóm thì nó phải chia cho nhiều con thú khác trong cái hồn khóm đó, thành ra nó chỉ còn giữ lại được một chút thôi. Đến lúc nó đầu ra trở lại thì nó còn được một chút cái đức tính nữa thôi. Tại vì nó chia cho nhiều thú vật rồi, ở đây cũng thế. Một kiếp mình có một cái đức tính thì mình mang trở lại vào cái cơ body này thì nó giống như là nó pha loãng ra, từ vì cái coi như là cái thể thường trí nó lớn lên rồi, nó lớn quá rồi. Cho nên mình sẽ làm giống như là mình cho một cái màu đỏ vào trong một cái tô nước bự thì nó chỉ còn cái màu hồng hồng thôi, thay vì là nó một cái giọt mực nó màu đỏ hoàn toàn, nó rơi vào tô nước nó còn màu hồng thôi. Người học viên cần phải qua tất cả những sự nghiên cứu của anh ta nhớ rằng cái Kozo Body không phải là cái chân ngã, mà chỉ là những cái chất liệu ở trên cái thể, ở trên cái cõi thượng trí mà đã được làm sống động lên. Tức là cái chân ngã này là lấy một cô số lượng những cái chất liệu của cõi thượng trí để làm lại cái chân ngã, và cái chất lượng này nó sống động lên và nó biểu lộ được những cái đức tính mà cái người chân ngã người đó đã lấy được cho mình, đã tạo thì cho mình. Cái chân ngã thì là bộ ba Divinity Trinity đó. Tức là thượng đế ba ngôi đó, ở bên trong của mình thì chúng ta không thể nào thấy được, nhưng mà nếu chúng ta càng có khả năng nhìn được nhiều và hiểu biết được nhiều thì chúng ta có thể tiến dần đến cái vị đó, cái vị thượng đế ba ngôi đó. Cho nên chúng ta có thể nghĩ rằng là cái thể thượng trí là gần nhất đối với cái điều mà chúng ta có thể hiểu biết về cái con người chân thực mà mắt ta có thể hiện tại có thể cho ta thấy. Cái câu này thì nó dịch theo cái kiểu văn Tây quá thành ra mình hơi khó hiểu một chút. Tức là khi mà ta nhìn vào cái thể thượng trí thì ta có thể thấy là trong đó là thượng đế hay là Phật tánh của ta phần nào.
Đúng rồi, tôi tính thể thêm mấy người vô dùng.
Ồ, vậy hả?
Dạ. Tại vì có một người mới mà tôi biết người ta có làm không vậy. Với lại cô Thanh Thanh, anh Hợp đang có online.
Ồ, sao không thấy anh Hợp? Sao không có thấy anh Hợp? Anh Hợp vẫn còn trắng nhát, tôi kể cứ áp đài. Người mới đó tên là gì hả Phúc?
Dạ, con mới vừa ép cái cây vô.
À, nhưng mà người mới tôi đâu biết tên họ là gì để tôi ác.
Có cái người mới nhắn tin qua cái cây này.
Ừ, họ đâu có gọi cho tôi, bây giờ phải bảo họ gọi cho tôi mới được. Tôi là thuấn.thi.đỗ.
Dạ, dạ.
Chúng ta cũng cần nhớ rằng đó là nếu mà chúng ta nhìn thấy cái kích thước và cái hình dáng của cái Kozo Body thì nó cũng cho thấy được cái kích thước và hình dáng của cái thể hạ trí. Tại vì cái hào quang của một người nó có một cái kích thước xác định thì nó cũng là cái hào quang của cái một cái thành phần của một cái phần của Kozo Body. Và nếu mà cái Kozo Body nó tăng trưởng lên thì cái phần đó nó càng ngày càng lớn hơn và người đó sẽ có một cái hào quang lớn. Ngoài ra trong trường hợp một cái người đã phát triển thì cái thể hạ trí của anh ta sẽ trở thành một cái sự phản chiếu của cái thể thượng trí, tại vì cái người đó sẽ học hỏi để mà đi theo những cái sự ra lệnh của cái thể, của cái chân ngã của anh ta. Và như thế là anh ta sẽ được hướng dẫn bởi chân ngã để cho những sự suy nghĩ của anh ta. Đó, thành ra thể thượng trí mà phát triển là thể hạ trí nó cũng phát triển theo. Trong lúc mà mình thiền định thì cái thể hạ trí nó sẽ yên tĩnh, tức là mình không suy nghĩ gì hết. Thì cái thể hạ trí nó yên tĩnh vì nó không có tư tưởng.
Cái thể mon mà nhìn thấy hạ trí ấy.
Trong lúc chúng ta thiền định á, thì cái thể hạ trí nó yên lặng, tại vì chúng ta không suy nghĩ gì cả, không có tư tưởng gì cả. Thì cái tâm thức của chúng ta đi ra khỏi cái hạ trí, và chúng là cái tâm thức của nó đi ra, nó đi vào cái thể thường trí, nhưng mà nó đi xuyên qua những cái điểm trung gian. Điểm trung gian nó giữa thể hạ trí và thể thượng trí. Thì trong lúc mà đi qua những cái điểm trung gian ấy, chúng ta thấy làm như là chúng ta mất tâm thức, là giống như chúng ta mê đi một chút xíu. Tại vì đó là kết quả dĩ nhiên của cái chuyện mà mất đi những cái vật mà chúng ta đang suy nghĩ. Và như thế chúng ta, tâm thức chúng ta đi từ hạ trí lên thượng trí. Khi mà chúng ta bỏ rơi những cái chuyện mà chúng ta đang suy nghĩ thuộc về những cái thế giới bên dưới, và như thế là xuất hiện những cái vật để mà chúng ta có thể hiểu biết của những cái thế giới bên trên. Rồi cái thượng trí, khi đó thượng trí có thể sửa đổi những cái thể hạ trí tùy theo cái những cái tư tưởng cao xa của thượng trí. Và cái thượng trí này nó sẽ đưa ra những cái sự rung động của thượng trí xuống hạ trí, thì nó sẽ giống như là làm khuôn, dùng những cái tư tưởng này để đóng khung cho những cái thể hạ trí bằng những cái sự mà bằng những cái sự mà nhìn thấy của những cái thể cao hơn là hạ trí, những cái gọi là vision, tức là những cái mà anh ta thấy được và nó cao xa hơn cái thể hạ trí mà anh ta đã thoáng qua thấy được ở trong những cái lúc mà nó lên cao. Và như thế thì sẽ mang xuống, đưa xuống những cái tư tưởng ở trên những cái cõi cao xuống cho cái thể hạ trí. Chứ nếu mà không ngồi thiền thì anh ta không thể nào mà đưa những cái tư tưởng cao xuống cho thể hạ trí được. Đó, thành ra đó là lý do mà ngồi thiền là có lợi. Ngồi thiền đó là tâm thức của mình nó bay lên từ thể hạ trí lên thượng trí, rồi nó mang xuống, nó đưa những cái tư tưởng cao đẹp xuống cho hạ trí. Thành ra mình là từ từ mình trong sạch hóa. Những cái tư tưởng đó chính là những cái sự gọi inspiration, thì không biết dịch tiếng Việt là cái gì?
Cảm ứng.
Những cái cảm ứng.
Cảm ứng. Thiền liên, thánh thiện. Cảm ứng thánh thiện.
Inspiration. Cảm hứng thì đúng hơn.
Cảm hứng.
Đó là những cảm hứng của những cái thiên tài, những vị thiên tài. Những cái sự đưa xuống như là những tia chớp vào trong cái thể hạ trí bằng những cái tia ánh sáng chớp thoáng, và nó làm sáng chói một cái thế giới. Bây giờ mình đi qua một cái câu sau.
Đọc hoài cho nó hết, người ta quên rõ chán à.
À, thì anh nói đi. Nhưng mà anh
đặt bây giờ anh phải tốn tắt là làm sao một đoạn trong này nó có nhiều tư tưởng.
Anh muốn tóm lại rồi.
À, thì ở đây á, cái đoạn này nó nhắc nhở chúng ta rõ ràng cái sự mà cái sự ích lợi của cái hạ trí với thượng trí, cái sự hoạt động của cái hạ trí với thượng trí nha. Mà nếu mà bởi vì thì anh em biết rằng học cái cô San Bố Đi Thiên Nhiên Thể này á, là mục đích để giúp cho người ta phát triển cái thượng trí. Mà muốn mà làm cho phát triển thượng trí thì mình phải hiểu rõ cái sự hoạt động của cái hạ trí, hay là cái bản thân của cái nhân dương thể. Bản thân của cái nhân dương thể là cái hạ trí của mình. Hạ trí của mình mà nó có nhiều kinh nghiệm á, ở các cõi thấp, tức là từ cõi hạ thiên đến cõi dục giới rồi đến cõi trần của mình. Chính cái hạ trí này là nó thâu thập kinh nghiệm lắm. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà thông thường á, giả tử như cái hạ trí của mình mà thông thường, kinh nghiệm thông thường á, thường thường nó gom đủ thứ á, bởi vì cái hạ trí á, cho người đi học nó là một tai đại phá hoại sự thật. Nó tóm thâu đủ tất cả những tình cảm hỗn tạp đủ thứ hết á. Nhưng mà hả mà đưa lên thượng trí, thượng trí nó đâu có nhận, đâu có nhận, bởi vì nó hỗn tạp. Bởi vì thường thường người ta nói một người mình dẫm niệm đó không, thì bao giờ cái thượng trí của mình không bao giờ tiếp nhận được đó. Vì do ở đây cái đoạn cuốn này ông anh cũng nói rằng là cái mà làm sao giúp cho cái thượng trí của mình, cái nhân duyên thể, tức là cái thượng trí ở trên mà nó tiếp nhận được những cái kinh nghiệm tốt ha, để mà nó phát triển á, thì người hành giả phải thiền định. Phải thiền định nha, anh em nhớ phải thiền định. Nhưng mà thiền cái gì thì tùy theo cho mỗi người tu, có đường tu, đường lối tu khác nhau hết. Mà người nào mà thiền mà đúng đúng cái đường hướng, cho tự như thường thường hồi xưa trong trường phái lý truyền đa số khuyến khích các của sinh viên lý học phải cố gắng lập hạnh, thiền về những cái đức hạnh, những cái tánh mà cần thiết để mà giúp làm cho cái hạ trí của mình nó lần lần nó có những cái đức hạnh tốt, những tánh từ tốt, và những tư tưởng tốt, rồi bây giờ nó mới đưa lên trên. Thì lúc bây giờ cái thượng trí nó mới tiếp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì cái thượng trí nó thanh bay lắm, và nó là ở trong cái cõi vô sắc. Chúng ta học về cái nhân duyên thể này, chúng ta phải nhớ rõ cái điều này nè. Cái cõi thượng giới, hay là cái cõi trí, hay là cõi tư tưởng á, vì cái nhân duyên học gọi là mind kind of body, mind kind of plan đó không? Thì nó có hai vùng á, một vùng vô sắc và một vùng sắc tướng, gọi là Rupa Loka, Vya Rupa Loka. Mà cái vùng mà vô sắc đó, thì nó cái tần số rung động của nó rất thanh, thành ra những cái tư tưởng mà cái trần tổng của mình, những cái tư tưởng mà trần tổng của mình nó không bao giờ mà vô được đâu, nó nặng nề lắm. Học viên biết học của anh chị em nhớ cái điều này nè, là phải nhớ cái tần số rung động ở trong không gian nha. Nó thanh nhẹ nó khác nhau, chứ không phải ở đâu cũng giống nhau đâu, đúng không? Đúng rồi, nó phải nhớ cái điều này. Mà nó những tư tưởng ô trượt, tình cảm mà nặng trượt thì không bao giờ mình được đưa lên cao được hết á. Mà muốn như vậy là phải thực tập thiền định, thực tập thiền định thường xuyên. Nếu mà có thể anh chị em mà nào mà có căn tu rồi ha, thì phải thực tập thiền định thường. Thì lúc bấy giờ cái hạ khí của mình nó lần lần nó thanh nhẹ, nó có những tư tưởng thanh cao, rồi cái hào quang của nó lần lần nó cũng phát triển, nó nở rộng ra, là nó nhờ cái những tư tưởng thanh cao này, rồi nó đưa những cái tư tưởng thanh cao này lên cái thượng trí. Lên thượng trí thường thường nó là hai gương Manas, hai gương Manas là người đầu tiên. Bởi vì cái từ mà khi mà coi van bố đi là cái nhân duyên thể này nó hộp, nó gồm có cái hạ trí với thượng trí. Đó, thành ra anh em mà tu theo thân học thì học cái này là mục đích để giúp người ta thiền định á. Mà muốn thiền định có kết quả thì phải nhận định rõ cái con đường này là con đường mở trí, con đường mở rộng cái trí của mình nha, làm cho cái trí của mình mở rộng theo như vậy. mà những các mà đệ tử huyền môn của Bà La Ti á ha, đó là cái nấc thang mà thứ gì á, cái nấc thang thứ gì đó của bà dạy là hãy thực tập làm cho cái trí mở rộng, làm cho cái trí mở rộng open mind đó, cái trí mở rộng ra, chứ không phải mà cái trí mà có đầu hẹp như xưa chúng ta mới vừa thoát kiến thú là người đâu. lúc mà chúng ta mới có cái thú làm người, cái trí của ta, cái cô ta nó bỏ đi, chúng ta nó giống như cái bong bóng mà, nó không có gì chọn, nó tâm thành ra rồi nó tâm tấm không mà. Mà hai những cái lúc đó người ta lúc mà mới có được nhân duyên thể thường thường đó. Cái nhân duyên thể này nó là tiếp xúc chặt chẽ với cái hồn thú cũ của nó đó ha. Thành ra có khi mà nó chưa có ta biết thu thì nó lại thâu nạp lại những cái tình cảm của con thú ha. Tức là lúc mà nó còn ở thú á, lúc mà còn ở trong cái hồn khốn, cái tình cảm đó nó vẫn còn. Thành ra đa số những người mà không có biết tu á, thì thường thường họ sống với hồn thú hơn là hồn người. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Cái hạ trí của mình, cái hạ trí mình thực sự nó là cái hồn thú á. Anh chị em tôi nghiên cứu như vậy đó, anh chị em coi lại đi em. Đấy, tôi góp ý thêm sơ sơ vậy đó. Chị Thấn có tóm tắt được cái gì thì nói thêm đi.
Bây giờ vậy này anh hai, anh nói thì nó không có sát với cái nội dung mà ông cô nói ở trong cái đoạn này. Tức là anh nói thì nó dựa vào cái điều mà anh đã biết rồi. Thì nó hơi khác với lại cái nội dung mà nãy giờ tôi nói. Nãy giờ tôi nói thì từ ông Ác Rốc cô này đó. Thì ông nói là cái hệ thần trí của mình nó thu được những tất cả những cái gì, ví dụ như là trong một cái kiếp của mình chẳng hạn, mình tạo được một cái tính tốt gì đó, ví dụ như là mình tạo được tính hay giúp đỡ người ta chẳng hạn, coi như tính tốt, thì nó trở thành một cái khả năng giúp đỡ người ta, nó sẽ đưa lên thần trí. Ông không nói trong cái đoạn này như vậy, nhưng mà mình cái điều đó mình hiểu rồi, đưa lên tất cả những gì tốt đẹp thì sẽ đưa lên, và nó sẽ chia sẻ cho nguyên cả cái thượng trí, thì nó sẽ giống như là mình bỏ một cái giọt mực vào trong một cái lọ nước, cho nên rằng là cái khả năng đó nó sẽ tùy rằng là cả cái kiếp này mình giúp đỡ người ta, nhưng mà vì mình sống nhiều kiếp lắm, có thể nhiều kiếp trước mình không có tốt được như vậy, cho nên là cái điều mà mình hay giúp đỡ người ta chẳng hạn đó, thì nó sẽ giống như là một cái giọt mực rất là tốt đẹp, nó rớt vào cái thượng trí thì nó thành màu hồng thôi. Thì mình phải những kiếp sau nữa, nhiều kiếp sau nữa mình cũng phải có cái tính đó là giúp đỡ người ta, mình cũng phải tu cái tính đó tiếp. Thì mới chắc chắn rằng là một kiếp tương lai là mình chắc chắn mình có cái tính đó. Chứ tại vì ông so sánh với cái vấn đề hồn khóm đó. Hồn khóm thì mình biết rằng là ví dụ như là một đàn chim hay là một đàn cừu chẳng hạn. Một con cừu nó đi qua cái mương là nó bị té gãy chân chẳng hạn, nó biết và nó học được bài học rằng là nhìn thấy cái mương như vậy là phải cẩn thận. Thì đến lúc nó chết nó đưa trở lại vào cái hồn khóm thì tuổi kia nó không biết, nhưng mà nó không có biết rõ ràng lắm là vì đã đưa vào cái hồn khóm rồi, cho nên cái đó nó phai nhạt được phần nào. Cho nên là những cái mà nó thâu nạp được thì nó chỉ còn lại một chút trong hồn khóm thôi. Thì tương tự như thế, ông ấy so sánh với cái vấn đề hồn khóm để ông nói rằng là những cái điều tốt đẹp mà mình mang lên vào cái thể thượng trí của mình thì nó cũng bị loãng đi phần nào như vậy, cho nên rằng mình phải tu nhiều kiếp liền thì nó càng ngày nó càng mạnh lên. Thì trong một cái tương lai là lúc nào cái tính đó nó cũng nằm trong con người của mình, và hễ mình xuống trần một cái là mình có cái tính đó liền, cái tính tốt đó liền. Đó, còn cái tính xấu thì nó chỉ là thiếu cái khả năng để làm tính tốt thôi, chứ nó không đưa vào trong thượng trí, nhưng mà nó còn ở trong hạ trí, nó còn không thể viết cho thể khác, và mình phải ở những cõi dưới, mình phải chịu quả báo những cái đó để mình sửa đổi cho mình tốt đẹp. Thì cái điều tốt là cái gì mà nó tốt nó sẽ tồn tại mãi mãi. Còn cái vấn đề ngồi thiền á, là mình ngồi thiền thì trong lúc mình ngồi thiền thì mình không suy nghĩ gì cả, chứ không phải là trong lúc mình ngồi thiền mình nhất thiết là mình phải nghĩ về tính tốt. Nếu mình muốn nghĩ tính tốt thì cũng được, nhưng mà trong cái đoạn sách này thì ông nói rằng là vì mình không có tư tưởng cho nên mình mới có những cái cảm hứng từ trên đưa xuống, do đó là mình phải lắng tâm đó. Cái trường hợp này là trường hợp cảm hứng từ trên đưa xuống, chứ không phải trường hợp ông nói về cái cách để mà tạo tính tốt qua cái sự ngồi thiền. Thì mình lắng tâm á, tự nhiên mình sẽ cái tâm thức của mình nó đi từ cái hạ trí nó lên thượng trí, thì có một lúc giống như là mình xuất thần vậy. Mình xuất thần mình sang được cõi thượng trí rồi, thì ở trên nó là toàn những tư tưởng hay ho thôi. và nó sẽ bắt được những tư tưởng hay ho của những vị thánh nhân, những người thiên tài, những người này người kia ở trên đó. Nó sẽ ảnh hưởng vào cái thượng trí của mình, và cái thượng trí của mình nó sẽ đưa xuống cái hạ trí của mình. Cho nên rằng là mấy có nhiều nhà văn hay nhà thơ tự nhiên họ ngồi họ lắng tâm, rồi tự nhiên họ xuất thần, họ viết được những áng văn thơ thật là hay. Hoặc là một nhà bác học, họ ngồi yên tĩnh, họ không nghĩ gì cả, họ nghĩ đến cái bài toán họ để đó. Hoặc là họ đi ngủ thôi, họ để cho cái ý chí của họ nó yên tĩnh. Thì sáng hôm sau, tự nhiên là cái thượng trí nó làm việc ở trên thượng trí và nó đưa vào cái óc xác thịt của ông ấy. Và ông tự nhiên ông nghĩ ra, ông làm được một cái, ông có được một cái ý kiến rất là hay để mà cho cái công cuộc khoa học hay là văn chương của ông ấy. Đó là cái vấn đề mà nó đưa những cái cảm hứng từ trên xuống dưới là như vậy. Rồi mọi người có ai thắc mắc gì nữa không? Có tôi đi tiếp đoạn sau.
Cái này nó cũng kéo, tức là mình làm sao mình nhận biết được là nó từ tình trí hay là từ một cái tinh linh nào đó đang ở cõi thiên giới.
Nếu mà nó tốt đẹp thì nó ở trên đưa xuống. Còn tinh linh nào đó có trung giới thì thường thường có trung giới thì người ta đâu có cố tình ta đến, trừ khi ta có những tinh linh nó xấu nó đến nó phá mình thì mình biết. Chứ còn không biết à, cái gì tốt đẹp thì không biết có tới gói trung giới không?
Tôi có câu hỏi
cho các bạn. Mời anh Chu Tân.
Dạ, tôi đọc giáo lý thông tin học nói là cái trí là cái tay đại phá hoại. Vậy thì câu hỏi của tôi là cái hạ trí đó là tay đại phá hoại hay là cái thượng trí đó là cái tay đại phá hoại?
Hạ trí.
Vâng.
Tại vì hạ trí nó mới có đủ mọi loại những cái màu sắc, thì nó giống như là mình đeo mắt kiếng vào chẳng hạn. Ví dụ như là cái chuyện mà tôi đưa một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như anh Lý Tống anh làm cái chuyện là nhiều người khen là anh ấy hay, mà có lẽ là anh hay thật, có lẽ là anh ấy có cái lòng tốt, anh ấy thương, anh ấy muốn giải phóng, tại đại khái như vậy. Nhưng mà những người mà họ xấu tính thì họ lại bảo là cái người này là muốn khoe khoang, đưa cái bản ngã của anh ta bành ra này nọ, là vì họ xin người ta ra bụng người. Thì tại vì chính họ có những cái tính xấu đó thì họ xuyên tạc, họ gán cho người khác những cái tính xấu. Thì tại vì này trong cái trí của mình á, với lại trong cái thể vía của mình á, là nó đủ mọi màu sắc hết, trong đó có cả những cái màu sắc xấu. Màu sắc xấu thì thường thường con người ta là không có thích ngưỡng mộ người khác. Cho nên rằng là nếu mình tu là mình nên nghĩ nhiều về những cái tính tốt của người ta và mình ngưỡng mộ người ta, thì mình sẽ học được những cái tính tốt của người ta. Còn nếu mà mình mà nghĩ về một người khác luôn luôn, mình đã nghi ngờ là ôi cái người này làm sao mà anh ta tốt được, anh ta phải xấu thôi. Thì nhiều khi là mình gán cái màu sắc của mình, giống như mình đeo mắt kính đen, mình nhìn đời bằng cặp mắt đen, mình nhìn người khác bằng mắt kính đen. Thì cho nên mới gọi là cái trí là tay đại phá hoại sự thật, là vì nó hay mang mắt kính đen.
Thường thường á, cái trí thì mình phân biệt ra là hạ trí, thượng trí. Nhưng mà chính xác thì chỉ có một cái trí thôi. Cái trí mà nó kết hợp với lại cái tình cảm ở sĩ ấy, thì là cái người ta gọi là hạ trí. Còn nếu mà cái trí kết hợp với lại trên bồ đề ấy, thì nó gọi là thượng trí. Thì bình thường mà khi mà kết hợp với cái tình cảm mà nó bó hẹp mà nó cá nhân quá thì cái đó nó ưa dẫn đến nhiều cái suy luận tiêu cực, nó không có còn suy luận cho nó tích cực, cho nó cộng đồng hay là nhiều người để giúp được nhiều người đó.
Thì nói như thế này, cái thể vía của mình nó có 7 tầng. Những cái tầng mà nó thấp thì nó thuộc loại những cái tầng nó ích kỷ, nó thô thiển, nó ghen tuông, nó tham lam, nó đủ thứ hết. Thì đó là những cái thành phần ô trọc của cái vía mà nó ở những cái tầng thấp, tức là những cái hạt nguyên tử mà làm nên những cái tình cảm xấu xa đó thì nó thuộc cái loại thấp, tức là những cái tầng bên dưới. Còn những cái tầng bên cao đó, tại vì mình cũng biết là có trung giới, nó cũng khi mà mình chết đi rồi mình sang có trung giới, nó có nhiều cảnh chứ không phải là một cảnh. Mà những cái cảnh thấp nhất là ví dụ như cảnh số 7, cảnh số 6 chẳng hạn, đó là trong những cái cảnh nó toàn những hạng người tham sân si, thì mới phải đi vào mấy cái cảnh đó. mà khi nào họ hết tham sân si rồi họ có thể bay lên những cái cảnh cao đẹp hơn, rất là hạnh phúc. Thì cái vía của mình nó cũng tạo bởi những cái hạt nguyên tử của những cái cảnh như thế. Thì trong cái vía của mình nó có đủ màu sắc hết, thì cái màu sắc nào nó tương ứng với cái cảnh đó. Những cái cảnh mà nó nặng nề, nó đen đủi, nó sậm màu xấu xa thì nó thuộc về những cái cảnh thấp. Còn những cái cảnh màu sắc mà nó đẹp đẽ, ví dụ màu xanh, cũng có màu xanh, nhưng mà cái ngay cái màu xanh lá cây cũng vậy, cái màu xanh lá cây mà nó thanh thà, thanh thoát, nó đẹp á, thì nó thuộc về cái tình cảm là hòa bình, hiếu hòa, thân hữu. Nhưng mà cái màu xanh mà nó lại hơi, lá cây mà nó hơi bẩn bẩn, nó lẫn phần màu nâu á, thì nó lại thành ra cái tính là ghen tuông, ích kỷ. Nó thành ra cái màu nào nó đi với cái cảnh đó. Thì ở trên cái thể trí của mình nó cũng có 7 cảnh. Và nó có 4 cái cảnh thấp mình gọi là hạ trí. 4 cái cảnh thấp thì nó có những hạt nguyên tử để tạo nên cái mà mình gọi là hạ trí. Và 3 cái cảnh cao thì nó có những cái hạt nguyên tử, nó rất là, những cái sự rung động nó rất là cao, thì tạo nên cái thể thượng trí của mình. Thì giữa cái chi với cái vía nó có một cái rung động, nó giống như là nó ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ như những cái hạt nguyên tử ở cái cảnh số 7 của thể trí thì nó lại có một cái sự thân cận với những hạt nguyên tử ở cảnh số 7 của thể vía. Thành ra khi mà một con người mà xấu nhiều hơn tốt chẳng hạn á, thì cái thể trí của anh ta, cái hạ trí của anh ta nó nhiều cái hạt đơn cùng một thể trí, nhưng mà trong cái thể trí đó nó có nhiều hạt xấu hơn là hạt tốt. Thành ra mình mới nói là cái hạ trí của anh ta nhiều thì cái con người của anh ta nó nặng về hạ trí. Ví dụ như con người chỉ có tính toán lợi lộc cho mình, cho bản thân cá nhân, rồi ích kỷ này nọ, thì cái đó nó phù hợp với những cái tính xấu của anh ta ở trong cái thể vía đó. Thành ra thể vía là một thôi, và thể trí nó cũng là một thôi, nhưng mà mình chia ra để mình biết rằng là nó như có những cái hạt nguyên tử nó tương ứng, nó khác nhau. Thành ra thể vía, một cái người mà có nhiều tư tưởng đẹp chẳng hạn, thì tình thương, ví dụ như tình mẹ thương con, thì nó cũng thuộc thể vía, nhưng mà nó thuộc về màu hồng, nó màu hồng sáng tươi, và nó ở những cái cảnh cao, những hạt vẫn ở cảnh cao của thể vía đó, một cái như vậy. Thành ra nếu mà mình mà tu luyện chừng nào á, thì những cái hạt nguyên tử mà thể thấp á, thì nó sẽ biến hóa, nó sẽ đổi thành, hoặc là nó đi chỗ khác, thì mình lấy được những hạt nguyên tử của những cái cảnh cao vào trong người mình, và cái thể thượng trí mình nó phát triển hơn, và những cái thể vía mà thuộc loại cao của mình nó cũng phát triển hơn. Hai cái nó song song với nhau. Mình phá hoại sự thật thì từ vì cái mình đừng có tự tin ở con mắt của mình nhiều quá. Ví dụ như là một cái người rất là hiền lành chất phác chẳng hạn á, thì họ nhìn đâu họ cũng thấy tốt đẹp hết, thành ra họ dễ bị lường gạt lắm. Ví dụ như là họ đi ra đời họ gặp một cái thằng cha mà nó chuyên môn đi lừa tiền chẳng hạn á, thì là họ cũng không biết, tại vì họ không có cái sự rung động mà nó thấp như vậy, thì họ nhìn một người họ chỉ nhìn cái điểm tốt của người ta thôi, thế thành ra là họ cũng bị lừa gạt. Nhưng mà nếu mà cái nhân quả của họ nó không xấu thì họ sẽ không phải gặp những hạng người như vậy. Thành mình thấy là có cái câu Việt Nam thì có cái câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ là vì vậy, nhưng mà khù khờ mà ở hiền thì họ nhiều khi họ không phải gặp hoàn cảnh xấu, hoặc là họ có gặp hoàn cảnh xấu thì sẽ có người tốt nhảy ra để giúp đỡ họ. Cho nên là tốt hơn là mình nên tốt hơn là xấu. Còn những người nghĩ rằng là mình khôn ngoan lắm, lúc nào mình cũng phải đề phòng kẻ xấu, người nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu hết, thì thật ra những người đó không phải là khôn ngoan mà chính là họ giải khờ. Thành ra ở trong cái tôi đi thời gian Pháp Luân Công thì tôi đọc những cái lời dạy của ông Lý Hồng Chí, thì ông nói như vậy. Ông nói những người khờ chính là những người khôn, còn những người tưởng là mình khôn lại chính là những người khờ. Ok, còn ai thắc mắc gì nữa không?
Tôi có một câu hỏi thứ hai. Thưa chị Phấn với anh hai là thế này, khi một người mà tu thiền đó, thì trên sách vở về thiền thì nói rằng khi mà tu thiền đó là mình đừng có nghĩ gì về cái, không nên có một cái tư tưởng, không có một cái ý nghĩ gì cả thì mới tu thiền được. Thế bây giờ một người mà tu thiền mà người ta nghĩ đến cái điều tốt. Thí dụ một người tu thiền, nhưng mà trong lúc tu thiền đó người ta nghĩ người ta đi công việc hàng ngày của người ta là làm từ thiện chẳng hạn, thì chúng ta phải thấy rằng cái tư tưởng mà làm điều thiện đi giúp đỡ cho đời đó là việc tốt. Thế nhưng mà trong lúc tu thiền thì anh ta lại nghĩ đến cái việc làm việc thiện, thay vì anh ta giữ cái trí óc của anh ta nó im lặng, nó không có một tư tưởng gì cả. Đằng này anh này hay là chị này, chị lại nghĩ đến cái việc từ thiện, hay là cái người này tu thiền mà lại nghĩ đến cái việc chính trị để giúp đời, chứ không phải là chính trị tham vọng để mà có quyền lực gì cả. Anh ta chỉ muốn tha làm chính trị để giúp đời. Thế thì trong hai trường hợp đó, là cái trường hợp làm chính trị để giúp đời và làm việc từ thiện, mà trong khi mà ngồi thiền suy nghĩ về cái điều đó, thì cái đó có là chính niệm hay là nó cũng là tà niệm luôn?
Xin trả lời anh câu này nhé. Cái đó thì nó không phải là thiền đâu. Cái đó nó cũng rất tốt, nó không phải là xấu. Nhưng mà cái đó cũng vẫn là đương tính toán để hành động, việc làm Bồ Tát ở trong cuộc đời. Cái đó là cái việc hành thiện của Bồ Tát, và nó thuộc về cái karma yoga đó. Tại vì ở trong Trung Niên học có phân biệt ra bốn loại yoga. Thứ nhất là Raja yoga, thứ nhì là Nana yoga, thứ ba là Bhakti yoga, và thứ tư là karma yoga. Raja yoga mới chính là thiền. Và nếu nói chính là thiền thì phải là để cho cái đoạn vừa rồi cũng nói đó, tức là mình không có tư tưởng gì cả. Tại sao không có tư tưởng? Tại vì những sự rung động của cái tư tưởng của mình nó cũng thuộc về cuộc đời, nó cũng thuộc về thế giới bên ngoài. Và như thế thì mình cũng vẫn bị cột trói của cuộc đời, mặc dù nó rất tốt. Nhưng mà cái đó nó thuộc về karma yoga, nó không phải là Raja yoga. Tại vì anh đang tính toán làm một cái chuyện tốt đẹp cho loài người, thì cái đó là ảnh hưởng tốt cho cái nhân quả của anh. Tại vì anh làm một chuyện tốt cho cuộc đời thì anh sẽ có nhân quả tốt. Nhưng mà nó chỉ là một phương diện thôi, mà mình phải làm cùng một lượt bốn phương diện một lúc. Tức là mình phải vừa thiền là Raja yoga, thứ nhì là Nana yoga, tức là phải học giáo lý như là chúng ta đang làm bây giờ. Thông Niên học là thuộc về Nana yoga, tức là học giáo lý để hiểu biết, gọi là minh triết. Minh triết mình biết tất cả mọi chuyện, ai hỏi thì mình cũng hiểu, vấn đề mình đều hiểu. Cái đó là Nana yoga. Bhakti yoga là thờ, mình tôn thờ một cái vị nào đó, ví dụ như là mình tôn thờ một vị chân sư của mình rất là cao thượng, Phật hay là Chúa, thì cái đó gọi là Bhakti yoga. Tại sao Bhakti yoga tốt? Là vì khi mà anh tôn thờ một cái vị rất là cao cả, thì cái lòng của anh á, nó rất là tốt, anh thương mến cái vị đó, và anh cái tâm trí của anh nó đưa lên cao. Anh khi mà anh đưa tâm trí về vị đó, thì vị đó đưa xuống cho anh rất là nhiều thần lực. Ví dụ như là bên Phật giáo là người ta tụng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là tụng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bồ Tát, hay là U Mani Bất Mi Hồng, thì họ đưa tư tưởng họ hướng về thiên liêng. Và bên Thiên Chúa giáo thì họ sẽ xê Đức Chúa Giê-xu hay là Đức Bà Maria, thì họ đưa tâm trí họ về những vị đó cảm ứng và gửi thần lực cho họ rất là nhiều. Cho nên cái Bhakti yoga tiến rất là nhanh. Có nhiều người họ chỉ nghĩ về Chúa họ thôi, họ có thể bản thân họ làm việc nghĩa hiệp, hay là họ làm được nhiều việc tốt đó. Thành ra cái Bhakti yoga cũng cần thiết. Và bên Thông Niên học thì người ta cho rằng là mình tôn thờ những vị chân sư của mình, đó là một điều tốt. Mình hướng về các ngài và nghe lời ngài, đọc sách, đọc cái cuốn Dưới Chân Thầy, hay là đọc những sách của bà Blavatsky để mà mình tu thân. Thì đó gọi là Bhakti yoga, là cái phương diện thứ ba. Và cái thứ tư là karma yoga, thì những cái việc làm của anh và nhóm của các anh là thuộc về karma yoga. Tại vì anh muốn làm việc tốt đẹp cho một cái xã hội, cho nhân quần xã hội, thì cũng là cái điều rất là vô cùng đáng quý. Nhưng mà nó không phải là thiền, nó cũng là một cái loại yoga. Yoga có nghĩa là tiến tới để gặp nhất với Thượng Đế. Mình đang từ loài người mình tiến lên để trở thành những bậc thánh, thì cái karma yoga cũng rất cần thiết, nhưng mà nó chưa phải là thiền. Rồi bây giờ xong chưa, câu hỏi như thế được chưa anh?
Cảm ơn, cảm ơn
chị. Dạ, anh nói chứ. Rồi bây giờ mình đi tiếp câu khác nhé. Cái đoạn hồi nãy là hình như ai thở phì phò vào trong micro đó. Đấy, mình thực thể gì đó. Để tôi copy thêm cái đoạn dưới là thời gian thôi. À không, hình như bây giờ sắp hết giờ rồi. Bây giờ đã 6 giờ 58 rồi, mình ngưng ở đây. Cái đọc nữa nó lại dài quá. Bây giờ mình nhờ anh, nhờ anh Minh đọc sang cái cuốn kia nhá.
Hello. À, chị có, hôm nay chị đọc cho tôi nghe đây, vì bên hàng xóm họ chữa nhà sửa nhà họ cũng chỉ khoan ầm.
Vậy à anh, vậy để tôi đọc vậy.
Dạ vâng.
Trang 139,
299.
Dạ.
Trang 99, 138 ấy, trên 355 ấy.
Ok, để tôi đi kiếm cái
đó. Dạ vâng.
Cô đúng cho dựng cái link luôn.
Ờ ok, không link không được, vì cái này là PDF. Cái này là bà Nguyễn Thị Hai đó, cái PDF của bà Nguyễn Thị Hai, nhưng mà tôi có cái link bằng tiếng Anh, để lát nữa tôi kiếm cái tiếng Anh. Chứ còn cái này là PDF mà của bà ấy là ở trên Internet đó mà, cứ đánh vô giáo lý bí truyền Nguyễn Thị Hai là ra thôi. Bây giờ tôi phải mở cái này ở trong máy của tôi. Giáo lý bí nghiệm 1, giáo lý bí truyền Nguyễn Thị Hai. Bây giờ qua trang ở bên trang bên trong nó đề là 101 đến 108. Giáo lý bí truyền tập số 11. Bình luận tiếp đoạn 1 đến 9. Câu số 9. Nhưng ở đâu là đăng ma linh hồn trong sạch? Khi linh hồn Alaya của vũ trụ đang ở trong Paramattha là tâm thức tuyệt đối, và khi bánh xe lớn là cõi đại niết bàn. A. À, nơi đây chúng ta bình luận đến vấn đề mà từ bao thế kỷ vốn là mầm cái vã. Hai danh từ Alaya và Paramattha là nguyên nhân của một số lớn tranh luận trong các trường triết học. Người ta chia cắt chân lý ra nhiều khía cạnh. Nhân đó mà hai danh từ ấy hơn mọi danh từ thần bí khác. Alaya hay là Anima Mundi là linh hồn của thế gian hay là đại hồn của Emerson? Theo giáo lý bí truyền thì đại hồn của Emerson biến đổi theo bản tánh, theo chu kỳ. Dù Alaya tưởng chưng, tự trung, vốn là trường tồn, bất di, bất dịch trên cõi cao siêu của con người hay của những vị thần minh vũ trụ như các vị Davani, Buddha là vô tướng Phật, không thể với đếm. Nó cũng vẫn biến đổi trong thời kỳ hoạt động của những cảnh giới khác, trong đó có cõi trần của chúng ta. Trong lúc đó, chẳng những các vô tướng Phật nhập một với Alaya bằng linh hồn và bằng tinh túy, mà chỉ con người giỏi về yoga, bằng cách tham thiền, huyền bí cũng có thể hợp nhất linh hồn mình với Alaya. Như Đức Araya Sangha của phái Yoga Charya đã nói, trạng thái nhập hồn và Alaya không phải là trạng thái nhập niết bàn mà cũng tương tự như vậy. Do đó mới có sự bất đồng ý kiến. Thế rồi, trong khi phái Yogacharya của Đại Thừa nói rằng Alaya theo Tây Tạng là Ni-in-po và Sang là hiện thân của sự trống không. Phúc cái A lại ra thức ở bên đạo Phật đấy, Phúc có biết là gì không? A lại ra thức có phải là thể Bồ Đề không?
Dạ, chỉ là cái vị trí mà nó luôn chữ là những cái gì mà cái trước mình đã học qua.
À, thì vị trí không phải là mặt na thức sao? Mặt na thức.
À, cái tên từ.
Ừ, tôi có cái mặt
đó. Tra lại trên bé đó.
À, tại vì cái mặt na thức mình thấy nó là giống mà na thức. Trạng thái nhập hồn và Alaya không phải là trạng thái nhập niết bàn mà cũng tương tự như vậy. Đó, nên người ta nói là vào Alaya không phải là nhập niết bàn, vậy thì Alaya không phải là niết bàn, vậy thì có thể là thể Bồ Đề chăng? Do đó mới có sự bất đồng ý kiến, đó là Đức Araya Sangha, tức là chính là Đức DK của mình đó, là John Kuhn của mình đó, thì ngài nói như vậy, tức là cái đó không phải niết bàn. Thế rồi trong khi phái Yogacharya của Đại Thừa nói rằng Alaya là hiện thân của sự trống không, thì đối với mình cái gì cũng trống không hết, tại nhỏ quá mà, đâu thấy gì đâu. Nhưng Alaya là nền tảng của mọi vật hữu hình và vô hình. Vậy thì chẳng nhẽ Alaya là tối đại niết bàn sao? và dù Alaya trường tồn và bất biến trong tinh thần của nó vẫn tự phản chiếu trong vạn vật của vũ trụ giống như vầng trăng soi trên mặt nước trong suốt vậy mà. À, thì mình cũng nói rằng là mấy cõi trên là nó phản chiếu xuống cõi dưới, nó tạo ra những cõi dưới đó. Các môn phái khác tranh luận về lời tuyên bố này, đối với danh từ Paramatta thì cũng vậy. Những vị yoga chắc vang cho rằng danh từ Paramatta, Paramatta là điều phải tùy thuộc vào các vật khác. Paratantra, phái Madhyakimika cho rằng Paramatta bị hạn chế tới Paranispana, hay là sự toàn thiện tuyệt đối, nghĩa là trong khi trình bày hai chân lý trong bốn chân lý. Môn phái trước tin tưởng và chủ trương rằng tại cõi trần này dù sao cũng chỉ có Samvriti Satya là chân lý tương đối. Trong quyển Aphorism of the Bodhisattva có câu này: hỡi nhà sư hành khất ơi, không có một vị la hán nào đoạt được sự hiểu biết tuyệt đối trước khi nhập một cái đại niết bàn. Parikalpita và Paratantra là hai kẻ đại thù của vị ấy. Parikalpita nói theo tiếng Tây Tạng là cun tắc, là sự lầm lẫn của những kẻ nào không thể biết được bản tính trống rỗng và ảo mộng của vạn vật. Họ tin tưởng ở những cái không mà cho rằng có, nghĩa là họ tin là cái không phải là cái ngã. Họ tin là cái không phải là cái ngã. Còn Paratantra dù thế nào đi nữa cũng là đều tồn tại được mà nhờ một sự liên hệ phụ thuộc hay nguyên thủy. Và khi căn nguyên sinh ra nó bị mất đi thì nó cũng mất theo, tỉnh như ngọn lửa và trái tim vậy. Nếu ta phá hủy trái tim hay ta tắt đèn thì ánh sáng cũng bị biến mất. Sao cái đoạn này tùng lung quá, ai có hiểu gì không anh ai?
Bây giờ mình mới học giáo lý chuyện là phải tính bất thiền. À, học giáo lý chuyện là phải thiền nha.
Để bây giờ tôi kiếm cái bản tiếng Anh để tôi xem nó thế nào.
À, coi cái tiếng Anh á, tiếng Anh mấy câu câu chính nói thì mình coi lại câu có kỹ đi. Câu kỹ nói rồi mình coi ra nó sao, bởi vì thiền thiền á. Nên nói là mà mỗi câu kinh của trong giáo lý chuyện nói là thiền định chân kinh. Ở đây thì cái câu chính rõ ràng á, nói gì? But where was the Dhamma when the Alaya of the universe was in Paramatta? Đây, cái đoạn thứ nhất nó rõ là ở đây. Người ta hỏi cái con mắt giác ngộ. Dhamma thì ai rồi? Ta cho tôi coi là, tôi mở là hai chữ là ai rồi? Ai rồi Dhamma, con mắt giác ngộ. Con mắt giác ngộ này á là sao, làm thế nào để mà con mắt giác ngộ, một người mà thực sự mà đạt được con mắt giác ngộ rồi thì người này mới có thể nhận được cái Alaya, thì từ Alaya A đại gia thức nó, cái Alaya này nó ở trên cái cõi đại niết bàn. Vì lý học á, vì lý học Alaya thì nó ở trên cõi đại niết bàn Paranirvana. À, mà cái Paranirvana này nó là cái gì? Thì mình dịch ra cái thường thường âm á, mình dịch âm á thường thường cái nó không hiểu cái gì mà niết bàn, cái gì mà đại niết bàn, không hiểu không? Thành ra cái chữ mà Paranirvana này á, vì lý học hay tâm thức học á thì mình đã dịch cho nó dễ dễ không? Thì nó là cõi đại siêu quá. Niết bàn là một sự siêu quá chứ không có âm. Mình âm cái mà học gì mình biết học mà mình cứ dịch âm không rồi mình chết rồi, không bao giờ hiểu, vẫn sống vô mình. Nên cho nhớ là mới học vô thì là mở cái trí là phải thiền định đấy. Không thiền thì không mở được, mà không học nghiên cứu giáo lý cái truyền kỹ thì thua, không thể nào mà hiểu nổi đâu. Thì cái A lại gia thức này á, thường thường cái từ người đó cũng vậy, A lại gia thức họ bên Phật giáo họ cũng âm ra chứ không biết A lại gia thức là cái gì nữa. Rồi dịch từng lớn mất nó từ cái sai lầm này nó tới cái sai lầm khác, nó sai nhưng mà nghĩa là nó sai không thể sai sửa đổi nổi không. Thành ra cái Alaya này nó liên hệ đến cái cõi mà cõi đại niết bàn mà người ta âm dịch ra nó là cõi đại siêu quá. mà cõi đại siêu hóa là cái gì nha, thì người ta phải hiểu rõ nó là cái gì ở đâu nha. Thì cái tiếng phạn á, cái tiếng phạn này nó nói, bây giờ nó nói là nó có thể chỉ cho mình thấy hiểu rõ hơn, nó là Anubhadaka, cái cõi mà gọi đại siêu hóa là đại nước bàn rồi đó ha, là cái cõi của cái cõi mà nó không có cái nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, gọi là Anubhadaka, là Adaya nó ở đó đó, đó anh biết không? Là cái Adaya thức của mình đó, mình một giáo là âm đó thôi, chứ Adaya nó không phải vậy, nhưng mà từ cái Adaya này về nguyên lý học đó, thì nó tương đương với cái linh hồn thế gian, đó anh biết thấy không? Cho nên đó, nó phải thiền định dữ lắm, mà phải nghiên cứu giáo lý bí truyền, giáo lý bí truyền không cũng chưa đủ, giáo lý bí truyền của Ấn giáo, giáo lý bí truyền của Phật giáo, Bà La Môn giáo rồi đó, nên mai ra mình nó hiểu thận thường của những cái từ này. Nhất là Adaya thì nó liên hệ với Anima Mondi, cái trong này phần giảng được mình giảng cho Đức Ca hát này, nó thương cho chúng ta để mà gợi ý thêm. Thì Adaya nó liên hệ với Anima Mondi, Anima Mondi này tiếng là tên đó, tiếng là tên. Thì Anima nó là cái linh hồn, cái tiếng Latin nó thành, mà qua tiếng Pháp rồi thì nó thành ra Am là linh hồn, cùng Mani là nó liên hệ đến cái tiếng Mông, là cái tiếng Pháp đó, nó là thế gian. Thì như vậy cái Alaya thực sự ý nghĩa mà có thể mình nắm được nó là cái linh hồn thế gian, mà cái linh hồn thế gian này nó ở đâu? Nó ở trên cái cõi mà không có nguồn gốc, không có căn nguyên, mà không có tổ tâm gì hết, mà tiếng Phạn gọi là Anubhadaka. Đây thì ra sao mà tiếng họ nền tính ngưỡng ngôn ngữ phương Tây là gọi là Bandran Berenless Cosmic Plane Physical, là cái cõi mà nó không có cái nguồn gốc, cái cõi mà của càn khôn vũ trụ vật chất mà không có nguồn gốc. Ở đây chúng ta đi học cái này là bắt đầu vào cái thế giới có vật chất rồi đó. Thành ra mình mới nói đến cái linh hồn thế gian lại thức rồi, nói đến con mắt giác ngộ. Thường thường con mắt giác ngộ này có là làm bắt đầu vào thiền định rồi mình mới mở được cái con mắt giác ngộ này. Con mắt giác ngộ này nó nằm ở đâu? Anh em nhớ khi thiền tất nhiên là nó nằm trên cái đỉnh đầu của mình á, nó là hạt tướng tùng á, nó liên hệ đến hạt, cái con mắt giác ngộ này nó liên hệ đến hạt tướng tùng mình ghê lắm á, gọi là Minion Clan rồi đó, hạt tướng tùng á đó theo. Thì anh em mà học cái câu ba này nó là cái chìa khóa để mở cho chúng ta, khai mở chúng ta thực tập thiền định để mà khai mở cái hạt tướng tùng, thấy chưa? Khai mở cái hạt tướng tùng là lúc bây giờ chúng ta mới có đạt được cái con mắt giác ngộ, gọi là ai đây đây mà ai rồi đây mình ai rồi ai rồi đây mà ai rồi con mắt giác ngộ là nếu mà liên hệ đến cái phần thể xác của chúng ta, cái não bộ chúng ta, nó chính là hạt tướng tùng đấy, nghe không, thấy không? Đến cái vấn đề là cái linh hồn thế gian này nó chính là cái bầu vũ trụ mà ở trong cái cõi đại niết bàn là Paramatta, hồi nãy tôi nói Paramatta nó là cái cõi đại niết bàn.
Paramatta là đại niết bàn
thầy. Đại niết bàn. Và cái bánh xe lớn là Anubhadaka đúng chính là cõi đại niết bàn. Đại cái gì? Anh chưa em thấy không? Học cái câu này á. Bây giờ thành ra ở đây mình nói cũng việc tôn kinh để thiền. Mà muốn thiền mà đối với bình thường không thì mình cái trí thức bình thường với những người mình là duy vật thì không thể nào khám phá. Làm được cái bí ẩn này. Phải là những người hướng về tâm linh, mà ở đây cái phần bình luận với Đức Ca Hát là giúp cho tâm giờ, giúp cho chúng ta hướng về phần tâm linh đó ha. Là ngày 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 hơn thêm chúng ta cái Alaya này chính là cái linh hồn thế gian, element B nha. Mà cái từ này là của nhà triết học y một sinh gọi là Over Soul, là cái đại hồn đó. Nó theo đấy là cái theo giáo lý bí truyền đó ha. Theo giáo lý bí truyền cho cái đại lý như vậy. Mà thì cái Alaya, hay là mình nói thêm linh hồn thế gian thì nó không thay đổi, như vậy nó không bao giờ thay đổi. Cái duy thể, cái bên trong của nó thì ở trên các cõi. Mà con người, con người thường cũng như các vị thiền ni Phật. Ở đây những con người thường, Diyani Buddha là các vị thiền ni Phật. Mà ở đây thì người ta gọi nó là các vị thần ở trong vũ trụ. Cái vị thần linh ở trong vũ trụ, Cosmic God rồi nè. God cái người là cái vị thần linh. Nhưng mà từ tiếng Phạn người ta gọi Diyani Buddha. Bởi vậy thành ra anh và anh học cái này để đọc một câu câu cái này rồi mình nghiên cứu nó. Rồi cái những cái phần mình luận toàn, những cái phần mình luận Đức Ca Hát thì dùng toàn là tiếng Phạn nhiều lắm. Mà nếu mà anh chị em mà không giỏi tiếng Phạn thì phải cố gắng mà học nó rồi mà giờ tự như từ anima nó đi không biết là gì thì bấm chuột đánh máy rồi nghe nó mình mở mình biết liền, hoặc là đi Diyani Buddha những việc thiền ni Phật này là vậy. Mình đánh máy lên máy rồi mình bấm lên. Bây giờ hồi xưa chúng tôi học giáo lý bí truyền này khó, học cũng như học lớp lớn trời chứ không biết gì trời trơn á. Bởi vì đâu có sách vở đâu, mà sách vở thường thường những cái từ Phạn này là phải có cái từ điển Phạn rồi ấn tiếng Phạn, từ điển cái tiếng Phạn mai ra mình mới khám phá không có. Rồi bây giờ anh đang học cái này nó hay ghê lắm, bởi vì chúng ta cái công nghệ thông tin này nó giúp cho người ta mở cái trí ghê lắm đó. Mà ác chỗ mà người ta dùng cái công nghệ thông tin này làm những chuyện mà tào lao không lo buôn bán làm ăn kinh tế lo làm giàu không à, chứ họ không lo mở cái trí. Thành ra con người còn sống hồn thú ghê lắm mà, thành ra nó uống ghê lắm mà. Anh em nhớ cái điều này nha, có bởi cái công nghệ thông tin này là giúp người ta mở cái trí, giúp người ta hướng về cái vấn đề tâm linh, hướng về càn khôn vũ trụ, hướng về cái sự tạo lập muôn loài vạn vật cái trên trái đất này ở đâu. Rồi chúng ta ở trong đó đó, chúng ta có liên hệ ghê lắm đó. Thành ra chúng ta học cái này là giúp mở cái tâm từ chúng ta. Để thường thường đó, anh cho em nhớ cái điều này nha. Bởi vì con người thật của chúng ta nó có ba cái bận cụ mà quan trọng nhất. Đó, Atma Buddhi Mana là cái thần thức của chúng ta đó. Nó có ba cái bận cụ đó, là cái chân thần thể là Atma đó. Buddhi là cái linh hồn thể và cái Mana là cái hồn người của chúng ta đây. Con người chúng ta nó có ba. Cái con người thật của chúng ta gọi Angel Man đó. Nó bao coi cái thần thức hay là con người thật của chúng ta nó có ba cái thần thần. Ba cái này là cái nó đã tích lũy tất cả những kinh nghiệm mà của cái con người giả chúng ta. Cái con người mà chúng ta đang ngồi đây nói chuyện á, cái con người mà bằng xương bằng thịt này là con người giả. Mà trong này chính Đức Ca Hát cũng có gần có cho chúng ta rằng Phật giáo có bốn cái chân lý, nhưng mà giáo lý quyền môn chỉ có hai chân lý là căn bản là nhắc nhở ta đó. Là sanh bất ti xuất gia, cái từ sanh bất ti xuất gia đó, anh nhìn coi lại nè, sanh bất ti xuất gia và ba ra mặt ta xuất gia, tức là cái chân lý tuyệt đối và cái chân lý ảo tưởng mà sao mà thường thường là thực sự là đã sự thật rồi mà ảo tưởng thì nó hơi phi lý rồi, bây giờ phải vượt ra lại nó là ảo tưởng của sự thật. Mặc dù chúng ta có con người này nhưng mà thực sự nó là cái ảo tưởng chứ không phải con người thật. Ngay đây đó, tôi nhắc nhở hai cái điều mà đấy quan trọng nhất của cái đoạn kinh này đó, đó là cái chân lý tuyệt đối và cái sự thật ảo tưởng là ba ra mặt ba xuất gia, là cái chân lý tuyệt đối và cái samvritti xuất gia là cái sự thật, là cái ảo tưởng của sự thật. Samvritti nó là ảo tưởng, sự thật. Cái mà mình thấy rõ ràng á, bàn ghế con người dạng vật này như là ảo tưởng. Nhưng vì sao mà nó là ảo tưởng và rõ ràng nó không có mệnh. hôm anh đi ăn mà có người sống mà giỏi lắm, mà tu mà giỏi như ông Thư Dân Hòa Thượng, sống 120 tuổi là còn và hồi xưa bên Tàu mà ông Bành Cổ, ông Bàn Tổ, ông Bành Tổ thì sống 800 năm rồi ông cũng chết như vậy, đâu phải là sự thật tiền đủ đâu, đâu phải là tuyệt đối đâu, đâu phải là Mara Mata xuất gia đâu, mà đó là Sanskriti xuất gia. Dạ, tôi góp ý thêm nhiều ra ra đây. Chị thấy nghe là tiếp.
Cảm ơn anh
hai.
Tôi đang đọc cái bản tiếng Anh của cái khúc mà bà Nguyễn Thị Hai dịch á. Thì tôi vừa mới post vào, đó bây giờ tôi dịch về cái đoạn tiếng Anh cho nó dễ hiểu hơn một chút. Bây giờ mình bỏ qua cái này thì mình cũng chả hiểu được gì. A Lại Gia giống như anh vừa nói lúc nãy đó. Nên là mình để quên cái A Lại Gia thức của Đức Phật, của Đạo Phật còn bên. Giờ mình đám vào cái này. Alaya là soul of the world, tức là linh hồn của thế giới, hay là anima mundi. Soul of the world thì mình biết rồi, đó là dịch nguyên văn là linh hồn của thế giới. Còn anima mundi thì tôi đi vào trong đó, tôi đi vào trong cái glossary đó. Thì cái anima mundi bây giờ tôi dịch cái đoạn này nhé. Cái tiếng này là tiếng Latin, nó cũng là world soul, tức là linh hồn thế giới. World mother là bà mẹ của thế giới, là cái vị thượng đế tinh thần vía và thể xác. Đó là cái nguồn gốc của những cái sự đưa ra, tức là cái vị anima mundi này là vị thượng đế, là nguồn gốc của cái đưa ra, nguồn gốc của những cái sự đưa ra, những cái chất liệu của thể trí, thể vía là thể xác. Cosmic Generality là cái người mà nguồn phát ra của vũ trụ và làm cho sống động tất cả những thể của tất cả mọi sinh vật, và chính là cái vị rùa thượng đế thứ ba và có tính cách là nữ tính. Và ở trong cái phần trung gian mà cao nhất thì nó liên quan đến cái Alaya của pha môn phái đại thừa, tức là nó liên quan đến Akasa đó. Anima Mundi là liên quan đến Akasa và nó tương quan với Isis, Sephira, Sophia, Holy Ghost, tức là Holy Ghost là cái gì, Mahat, Mula Prakriti, vân vân. Nếu thế thì nó chính là ở trên cái thể đại nước bà này. Nhưng mà chúng ta dùng một cách vật chất hơn thì chúng ta không thể nào coi là nó hoàn toàn là một trong những cái thứ là kể trên. Nó là trong một cái nghĩa tương đối nào đó thì nó là bà mẹ có bảy lớp da. Ở trong những cái câu của cái giáo lý bí truyền, và đó là tinh chất của bảy cõi. Tinh chất của bảy cõi, hóa thân ra bảy cõi đó. Ở trong cái mà phương diện cao nhất thì chính là Niết Bàn, Nirvana. Còn cái nơi mà thấp nhất thì chính là Astralite, chắc là cái cõi trung giới hay sao? Tức là kể cả từ trung giới cho đến Niết Bàn, nó có nữ tính. Và nó đối với những người thiên chúa giáo đầu tiên thì nó là lưỡng tính. Đối với những cái nhóm khác mà chỉ nhìn thấy nó ở phía dưới, nó có tính chất dí thái ở trong những cái cõi mà chúng ta thấy được. Và như vậy nó bao gồm cả ET trong đó. Và nó cũng có tính cách thượng đế và tinh thần ở trên những nơi, những cõi cao. Khi mà người ta nói rằng là tất cả mọi linh hồn con người đều được tạo ra và tách ra từ anima mundi, thì điều đó có nghĩa là chân ngã của chúng ta là trên nguyên tắc là đồng nhất với nó, đồng nhất với anima mundi. Và nó là một cái tia sáng từ thượng đế mà ra. Còn trong thông tin học thì anima mundi có thể được coi như là đồng nghĩa với nhiều chữ khác, chứ nó không có phải là một cái nó đồng nghĩa với nhiều chữ khác, chứ không phải là một cái thể nào khác biệt với mọi cái thể khác. Chân ngã của người ta là Mana Saputra thì nó đồng nghĩa với cái phần cao của Anima Mundi. Và chân tử như vậy có nhiều những cái hạt nguyên tử của sự sống ở những nơi thấp hơn, thì nó cũng đồng nghĩa với cái phần thấp của Anima Mundi. Ở trong cái, nói tóm lại, thì đó là cái tinh chất của cái sự sống, của tâm thức sống ở trong thế giới, từ thiên thần cho đến vật chất và người. Vậy là Anima Mundi là nó bao gồm tất cả đó, chứ không phải là chỉ có phần nào ở trên hay là dưới. Gọi là Soul of the World, linh hồn của thế giới. Người ta còn gọi nó là Oversoul nữa. Và nó cũng thay đổi. Nó thay đổi là vì bên dưới thay đổi thì nó thay đổi, vì nó bao gồm cả trên lẫn dưới mà. Anima Mundi. Và Alaya thì nó chính là Anima Mundi. Thành ra Alaya này nó có thể là tiềm thức, nó có thể là nó cả cao lẫn thấp, chứ Alaya nó không phải là Mula Prakriti. Nó từ trên xuống dưới, nó là gọi nó là tất cả luôn. Đó, cái này là một cái danh từ rất là lạ. Nếu mà trong cái tinh chất của nó, tinh hóa chất của cái Alaya này đó, thì trong cái thời gian mà không Bhakti đó thì không ai đụng tới được, nhưng mà trong cái thời gian mà nó hoạt động á, thì là những cái vị Dhyani Buddha là một cái là Alaya, nói về cái linh hồn của các ngài. Và những cái người mà giỏi về yoga đó, giỏi về Raja Yoga đó, thì có thể hòa đồng cái linh hồn của ông ta với cái Alaya này. Và Đức Thầy DK nói vậy. Thì cái đó không phải Niết Bàn, nhưng mà nó là một cái hoàn cảnh nó tương tự, nó gần lên Niết Bàn. Cho nên khi mà những người yoga ở trong cái trường phái Đại Thừa của Đức Phật nói rằng Alaya là cái sự hóa thân của voidness, là của cái sự của hư không. Và tuy nhiên Alaya là nguồn gốc của tất cả những cái gì hữu hình và vô hình, và nó cái bản chất của nó thì trường tồn và không thay đổi, nhưng mà nó phản chiếu trong tất cả mọi vật của vũ trụ, giống như là mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước. Paramattha thì mấy người Phật giáo Đại Thừa nói rằng là nó cũng lệ thuộc vào những cái khác như Paratantran và Madhyamika, thì nói rằng Paramattha thì nó chỉ giới hạn ở cái phần mà tuyệt đối tốt đẹp thôi, tức là chắc cái này là không phải đại Niết Bàn ạ. Paranisvana gì đó, Paramattha là phần cao. Và những người trên tin rằng là chỉ có Samvitisatya hay là sự thật tương đối mới được giảng ở trong Paramattha Absolute Truth, là sự thật tuyệt đối. Mà có sự thật tuyệt đối, không có một vị la hán nào hay là một vị không có một vị la hán nào mà có thể biết được sự thật tuyệt đối trước khi mà ông trở thành một với Paranibbana. Paranibbana là đại Niết Bàn à. Tức là vì la hán này là phải nhập một với lại cõi đại Niết Bàn. Nhiều chữ quá, học mấy cái này riết rồi mình biên đầu. Paratantra là bất cứ nó là cái gì thì nó cũng chỉ có tùy thuộc đi xuyên qua một cái sự lệ thuộc và có nguyên nhân, và nó sẽ biến mất khi mà cái nguyên nhân nó biến mất, ví dụ như ngọn lửa nó biến mất thì cái nến biến mất. Avatantra là nó lệ thuộc. Rồi những cái trường phái bí truyền thì dạy rằng tất cả những cái gì sống và biết có ý thức thì not that go live in consciousness, tương tự như là biết có ý thức, tương tự nhưng mà không phải là tất cả những cuộc sống và những tâm thức thì nó tương tự như là người và thú vật. Cuộc sống được coi như là một cái loại của cái sự hiện hữu xuất hiện ở trong những cái mà mình gọi là vật chất. Còn những cái gì mà ở trong con người ta mà mình được tách ra gọi là linh hồn hay là tinh thần và vật chất. Vật chất là cái vận cụ để cho cái sự thể hiện của linh hồn ở trong cái cõi đời. Và linh hồn là một cái vận cụ ở trên cõi cao của tinh thần. Tức là tinh thần là cao nhất, rồi tới linh hồn, rồi tới người, rồi người và thể xác người. Và cả ba thì gọi là cuộc sống, và có ba gọi là ba cung. Và nó đi khắp nơi. Cái ý nghĩ về cái cuộc sống universal life. Bây giờ mình trở lại cái bài của bà Nguyễn Thị Hai, có bài nói cái gì cái đoạn này. Là bài dịch xuôi hơn. Những vị yoga chakra cho rằng danh từ Paramattha là điều phải tùy thuộc vào các vật khác. Phái Madhyamika cho rằng Paramattha bị hạn chế tới Paranispana hay là sự toàn thiện tuyệt đối. Nghĩa là trong khi trình bày hai chân lý trong bốn chân lý, môn phái trước tin tưởng và chủ trương rằng tại cõi trần này dù sao cũng chỉ có Samvritisatya hay là chân lý tương đối. Trong quyển Aphoris of Bodhisattva có câu này: hỡi nhà sư hành khất ơi, không có một vị La Hán nào đạt được sự hiểu biết tuyệt đối trước khi nhập một với đại Niết Bàn. Parikampita và Paratantra là hai kẻ đại thù của vị ấy. Parikampita nói theo chân Tây Tạng là công tác ở sự lầm lẫn của những kẻ nào không thể biết được bản tính trống rỗng và ảo mộng của vạn vật. Họ tin tưởng ở những cái không mà cho rằng có, nghĩa là họ tin ở cái không phải là cái ngã. Còn Paratantra dù thế nào đi nữa cũng là đều tồn tại được, là nhờ một sự liên hệ phụ thuộc cái nguyên thủy. Và khi căn nguyên sinh ra nó bị mất đi thì nó cũng mất theo, tỉ như ngọn lửa và trái tim vậy. Trái tim thì chắc là cái cây nến, nếu ta phá hủy trái tim hay ta tắt đèn nến sáng liền biến mất. Theo triết học bí truyền, khoa bí truyền học bí truyền dạy rằng vạn vật đều sống và có tâm thức. Nhưng không phải mỗi sự sống và mỗi tâm thức đều giống với sự sống và tâm thức của con người hay là của loài vật. Chúng ta xem sự sống cũng như một hình thức sinh tồn duy nhất, biểu lộ trong vật chất hay trong cái mà ta chia ra một cách sai lầm là tinh thần, linh hồn và vật chất của con người. Các bạn chỉ còn gàng cái đoạn hồi nãy tôi mới nói đó. Tức là sự sống nó là một sự sinh tồn duy nhất, nó biểu lộ ba thứ mà chúng ta chia ra. Thật ra là nó cả ba. Vật chất là dụng cụ mà linh hồn dùng để tự biểu lộ tại cõi này, cõi trần. Và linh hồn là dụng cụ mà tinh thần dùng để tự biểu lộ tại cõi cao hơn. Ba cái hình thức đó là tinh thần, linh hồn và vật chất. Là tam thể được liên kết với nhau nhờ sự sống. Nó thấm nhuần tất cả cái ý niệm sự sống vũ trụ. Là một trong những ý niệm xưa nhưng trong thế kỷ này nó đang quay về với trí óc con người. Như là một kết quả của sự giải thoát khỏi khoa thần học. Chủ trương rằng Thượng Đế có hình dáng con người. Thật ra khoa học đấy là mãn nguyện. Khi phát ra hay đặt ra những giả thuyết về những dấu vết của sự sống vũ trụ, nhưng khoa học chưa bảo gan để nói lên danh từ linh hồn thế gian. Cái ý niệm sự sống kết tinh hiện nay quen thuộc với khoa học, nhưng ở nửa thế kỷ trước đây người ta phủ nhận nó một cách khinh bỉ. Hiện nay các nhà thảo mộc học đang tìm học các dây thần kinh của cây. Chẳng phải vì họ phỏng định rằng cây cối có thể cảm và nghĩ như thú vật, nhưng họ tin rằng cần phải có một sự tổ chức giống với sự tổ chức của những dây thần kinh liên quan đến đời sống con thú. thì mới có thể giải thích được sự phát triển và dinh dưỡng của cây. Dường như khoa học chỉ dùng những danh từ suông như động lực và năng lực nên chẳng hiểu rằng những vật gì có sự sống là những vật sống. Chúng nó là những sinh vật dù chúng nó là những nguyên tử hay những hành tinh. Đó tức là trong bà Lan rộng ra sự sống, ở trong nguyên tử cũng có sự sống, trong cây cối có sự sống, trong bất cứ cái gì cũng có sự sống hết, hành tinh có sự sống. Nhưng độc giả có thể hỏi những trường bí giáo vòng trong tin tưởng như thế nào về điều đó, còn những Phật tử huyền môn hiểu thế nào về điều đó. Đối với mấy người này chúng ta sẽ trả lời Alaya có hai và có đến ba ý nghĩa. Theo hệ thống tư tưởng của phái Yogacharya thuộc về Đại Thừa ưa trầm tư mặc tưởng thì Alaya vừa là linh hồn vũ trụ, vừa là chân ngã của một đại chân tiên. Đức Alaya Sangha là người đối lập với Đức Narachuna. Sẽ lại nói hai ngài đối lập nhỉ? Alaya Sangha là Đức Dike, còn Đức Narachuna là Đức Cá Háp. Chắc ở đây có sự gì lầm lẫn, sao hai ngài lại đối lập chứ? Nói rằng Alaya có một đời sống trường tồn và tuyệt đối. Theo một ý nghĩa thì đó là Pradana, được giải nghĩa trong kinh Vishnu Purana như sau. Những nhà hiền giả cao siêu nhất gọi cái căn nguyên chưa tiến hóa được một cách trịnh trọng là Pradana, tức là nền tảng nguyên thủy. Nó cũng gọi là Prakriti tinh vi, nghĩa là cái gì trường tồn và cái gì vừa có vừa không có. Hoặc giả nó một cách giản dị thì nó chỉ là một sự diễn tiến mà thôi. Cái nguyên nhân lỗ liễu đồng đều vừa là nhân vừa là quả mà những ai đã hiểu nguyên lý đầu tiên đều gọi là Pradana và Prakriti. Cái nguyên nhân ấy là đấng Brahma bất khả tư nghị đứng trên mọi vật, nghĩa là Đức Brahma không thúc đẩy sự tiến hóa. Ngài cũng không tạo tác, Ngài chỉ phô bày nhiều trạng thái khác nhau của Ngài. Một trong những trạng thái đó là Prakriti, tức là trạng thái của Pradana. Tuy nhiên danh từ Prakriti là một danh từ không đúng và danh từ Alaya giải nghĩa rõ hơn, vì danh từ Prakriti không phải là Đức Brahma bất khả tư nghị. Đó là một sự lầm lẫn của kẻ nào không biết gì về sự phổ quát của giáo lý huyền môn từ nơi nguồn cội của các nông dân, và nhất là những học giả đã chối bỏ cái ý niệm về sự phát giác đầu tiên để giảng dạy rằng linh hồn thế giới Anima Mundi là sự sống duy nhất, hay linh hồn vũ trụ đã được ông Anasagona Rora trình bày, hay là nhờ thời đại của ông làm cho người ta biết đến nó. Nhà triết lý gia này đưa ra giáo lý một cách đơn giản để chống đối với những quan niệm quá duy vật của ông Democritus về sự tạo lập vũ trụ, căn cứ vào lý thuyết công truyền của ông trong sự kết tập một cách mù quáng những nguyên tử. Ông Anaxagora dù không phải là người đã bày ra giáo lý đó nhưng vốn là người phổ biến nó, cũng như nhà triết học của Platon vậy. Cái điều mà ông gọi là trí khôn của thế gian là Nu, là chúng ta đó. Nu vốn là cái nguyên lý theo ông nghĩ hoàn toàn riêng biệt với vật chất, hoàn toàn không bị vật chất trói buộc và tác động theo một cách, theo một mục đích đã định, đó là ý kiến của ông. Nhưng bên Ấn Độ từ bao thời đại, 500 năm trước Chúa Giáng Sinh, người ta đã gọi nó là sự chuyển động, là sự sống duy nhất, hay là Jivatma. Nhưng chỉ các triết gia Âu Châu không bao giờ gắn vào cái nguyên lý này mà họ cho rằng vô hạn định, các thuộc tính hạn định của tư tưởng. Trở lại cái đoạn này mà nói một hơi làm loạn cả lên, khó hiểu hết sức. Tôi qua lại cái phần tiếng Anh, tôi nói gì trong đó. Anh ai có ý kiến gì không?
Thật sự cái này là phần bình luận của Đức Ca Hát à. Thành ra ông khai triển sâu rộng về cái vấn đề là cái vấn đề này vật chất với cái thần thức con người, khai triển nhiều lắm mà qua nên nhiều đang nền tín ngưỡng của Phật giáo, Phật giáo bí truyền, Phật giáo đại thừa với Bà La Môn Ấn giáo, Thầy Đà, triết giáo lý bí truyền của Thầy Đà. Thành ra anh em thấy rồi. Nói đến là bởi vì học rồi cái câu trong kinh này thì bởi vì chính Đức Khát Ngài có trình độ thiền cao siêu với Ngài đã nghiên cứu sách kinh sách sinh và kinh sách về vua các trên làm tín ngưỡng hồi xưa Phật giáo Thiên Chúa giáo và là muốn Ngài đã tiếng đầy hết rồi, lúc bây giờ Ngài mới bình luận được như vậy. Chứ nếu mà anh chị em mà không có mà khả năng kiến thức như vậy thì làm sao mà hiểu được những cái điều mà mình bị như thế này ở đây không? Nhưng bởi vì ngài đã có một trình độ kiến thức rộng lớn,
mình nghe sớm á.
Rồi là thành ra mình đọc ra thì chỉ mình biết ra đó, là thành ra là những cái gì mà ngài khai triển thêm ở đây đó, những cái từ mà thêm đó thì mình nên mà mình tìm hiểu những cái từ đó ha, để lần lần rồi mình mới giữ lại tâm trí của mình những cái này đó. Để mà mình có thể lần lần sau này mình có thiền, bởi vì thường thường nó ăn dây hợp đó, để chúng tôi xin nhắc lại học giống cái chương trình này là phải thiền á, phải thiền là phải thiền đi. Trước đáng lẽ trước khi mà mình học á, một công kinh, công kinh mười công, công kinh thứ chín này chẳng hạn, mình phải thiền nó đi, rồi thiền. Nhưng mà trước khi thiền là mình phải hiểu những cái từ chuyên khoa của cái công kinh này, nhất là cái từ Araya nè, rồi cái từ Paramatta nè, rồi cái từ Anubhadaka nè đó. Những cái từ này mình cần phải nha, hiểu cho nhiều, mình cần phải hiểu cho rõ nó. Mà chứ nếu mình không hiểu rõ thì cũng không thiền được đó, không thiền được ha. Phải hiểu cho rõ rồi bây giờ mình mới thiền. Rồi đến cái danh từ mà Anamamondi nè, Anamondi là những cái từ gì như là về cái vấn đề bên Phật giáo thì nó có vấn đề Nirvana đó nè, đó Nirvana của trường phái thiền định của Yogasanya, của Đức Ayasanya là của Đức Ayasanya là đó. Anh em thấy nó gan lắm, bởi vậy thành ra không thiền là mình không đủ sức mà khả năng xa chuyển. Thành ra ở đây á, thì những nhất là ngài còn đề cập đến vấn đề là gì, vấn đề cái triết lý bí truyền nữa. Cái nền triết lý bí truyền hồi xưa đó, họ cũng đã có từ những cái quan niệm rõ về vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là gì, ở đây Đức Ca Hát ngài có nói đến vấn đề là gì, là mọi vật, mọi kiếp sống đều có cái thân thức đó, nhưng mà tất cả cái sự sống và cái thân thức thì nó đều tương tự, giống như con người cũng như cả các muôn loài dạng vật ở trên trái đất của chúng ta, như là thú rồi nó luôn nữa. Và đấy vấn đề đây, đó là cái vấn đề là trong nền triết lý lý thuyền ngày xưa đó, ở đây đó. Bởi vậy thành ra anh đi học cái công kinh này nó văn ở chỗ là phải hiểu về triết học này. Bởi vì thành ra cái giáo lý thông học chúng ta là một cái mà tính cái mục đích thứ hai đó. Cái mục đích thứ hai là bắt buộc cái người mà nghiên cứu sinh người lý học đó, là phải đối chiếu triết học rồi tôn giáo rồi khoa học. Nó có khoa học thời đại mới rồi khoa quyền lý học nữa. Đấy, bốn cái này mà chúng ta mà chịu rồi nghiên cứu mà học hỏi kỹ bốn cái mà này, triết học này cũng khó rồi quá khoa học là thời đại hiện đại của chúng ta, có thể là cái khoa học này á, mà học cả một kiếp người cũng chưa xong. Rồi đến cái khoa học quyền lý nè, cái khoa học quyền lý nè, thì lúc bây giờ chúng ta mới đủ. Cái khoa học quyền lý nó gồm có cái vấn đề là nghiên cứu mà khoa thiên tinh học nè, rồi khoa thiên văn học, rồi quyền lý nè, rồi khoa thần học nè, rồi khoa học mà luyện kim rồi nữa đó. Chúng ta mà có những cái khả năng mà học hỏi những cái khoa đó thì lúc bây giờ anh cho em học cái công trình này, anh em có khả năng tiếp thu, mà có thể là cái tư tưởng này anh thấy chính đức rồi. Người ta hát ngày đưa ra đó là ngày đã có nhiều năm nghiên cứu trong cái nền triết học muốn truyền ở đây y cho tới phi lô giáo sư nền triết học muốn truyền chứ không phải nền triết học công truyền, nền triết học công truyền không ăn thua đó. Học cái giáo lý truyền công kinh này nó lại liên hệ với nền triết học muốn truyền chứ nó mà giờ nói đến cái nền triết học muốn truyền á, thì ở đây là cái cho chúng ta thấy là cái sự sống nó được như là có một cái hình dáng duy nhất, cái sự biểu hiện, sự hiện tồn gọi là one form of existence đó, là cái hình dáng của sự biểu hiện hay sự sống duy nhất mà nó sáng, mà nó có mang cái đặc tính sáng tạo ở cái gì mà hiện tại chúng ta thấy nó là chất đây chưa. Học về cái triết lý lý thiền thì chúng ta phải hiểu rõ cái vật chất và cái thành thức nó khác nhau, phải chưa? Đó. À, học được cái này rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới khám phá là trong con người và trong loài vạn vật, từ đất đá cây cỏ tầm thú mà tất cả các loài tinh linh giới giáo lý truyền cho chúng ta, cả các loài tinh linh ngũ hành, tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, rồi đất đá cây cỏ tầm thú và con người đều có mang cái đặc tính của cái gì, gì cái hình dáng duy nhất của sự sống, quan thôn mà không biết cái tinh thần nó coi lại nó hay với các bạn là khi mà chúng ta nghiên cứu ở đây là chính cái hát lợi ý chúng ta phải học đến cái lý truyền đấy, cái giáo lý lý truyền của Ấn giáo của Phật Đà đó, gọi là người dân ta thường thường nói là giáo lý lý truyền của Ấn giáo, người giáo lý lý truyền của Phật giáo ở trong cái trường phái thiền định của Đức Phật nữa. À, Đức Phật Yoga Sarya nó quá cao siêu, quá tuyệt vời. Nên bởi vậy thành ra khi mà nói đến cái vấn đề mà cái mà sự cái hình dáng duy nhất của sự sống thì ở đây nó đề cập đến cái mà gọi là cái đời sống, cái cuộc sống hay là cái hình dáng sự sống mà kết tinh, sự sống kết tinh đó. Thì sự sống kết tinh thì nó ở trong muôn loài vạn vật đó. Nó hiện diện trong một loại dạng vật á, ở đâu cũng có cái nó. Mà sau này chính khoa học khám phá cái mà khoa học khám phá ở đâu cũng có cái đó, gọi là atom nguyên tử. Ở đâu cũng có nguyên tử, mà không có nguyên tử thì ở đâu không có sự sống. Mà từ atom này á, nó phát xuất từ cái nguồn gốc ở đâu, cái atom này cũng nó cũng phát xuất cái từ ở trong cái nền, cái bằng nền cho tín ngưỡng của bà là người giáo là chữ Atma mà nó ngược lại ha, chứ quán vị tự chữ Atma nó là cái chân thần, nó cái bên nền triết lý của Hy Lạp gọi là chân thần đâu đó Atma, nhưng mà nó ngược lại là nó là Atom là cái vị tự nguyên tử là cái chân thần thể rồi nó là cái sự sống chết tình, nó Atma Atom nó là sự sống chết tình đây. Học cái này nó quá trời rồi, từ đó mà nói đến sự sống về cái tâm thì ở đông cái tâm cái nền triết học mà biết gì người ta có đề cập đến cái vấn đề lực và cái năng lượng trong cái khoa học á, trong cái học mà là đây là nền khoa học biết gì rồi, nó nền khoa học hiện đại rồi, lực và năng lượng phải cái sống mà kết tinh này trong từ đi cái hạt nguyên tử cho đến các thiên hà bầu tinh nhân đều có cái lực và năng lượng đó. Trời ơi, học cái này mà nó giúp anh chị em thiền á, chúng tôi nói rằng á, bởi vậy anh chị em mà tu, chúng tôi nói người nào muốn tu thông minh học mà muốn mà tiếng nào á không thì phải học giáo lý lý truyền để mở rộng cái trí mở ra mà học giáo lý lý truyền rồi anh đi anh thấy rằng cái rừng nói cái giáo lý lý truyền chúng ta nói là cái rừng minh triết, chúng tôi xin nhắc lại nó là cái rừng minh triết mà như ngày xưa chính Đức Phật của lại cũng khám phá được đề như ngày rồi nên ngày nói với ngài cái sự hiểu biết của ngài nó ở trong cái nắm lá ở trong bàn tay của ngài, còn cái mà hiểu biết cái minh triết thiên liên cao siêu thì nó là cái rừng thì giấu lý thân hậu của chúng ta này, cái mà sự hiểu biết của chúng ta nó ở trong cái nằm bàn tay, nhưng mà cái sự hiểu biết mà cao siêu huyền bí thì nó là cái rừng minh triết, cái rừng minh triết của thần học nha, hả? Đó, thành ra chị Thính muốn học lại để mở cái trí, chứ lẽ mình sống theo cái đầu hẹp hoài sao thì nó dở, người thân học mà sống cái đầu hẹp hoài dở nó mở rộng cái trí muốn mở rộng cái trí là học cái giáo lý cái tiền. Mà muốn học giáo lý cái tiền là phải thiền định nha. Chúng tôi xin nhắc lại phải thiền định nha. Mỗi câu kinh, bởi vì cái giáo lý cái tiền nó là nó xuất phát từ cái thiền định chân kinh của cái thời xưa xa xôi lắm. Nên có thể là những căn chỉnh thứ tư và thứ ba của mình là thời đó mấy chừng. Mà cái kinh này nó mà ở trên hậu tánh mình nó còn giữ, bên hội Ấn Độ nó còn giữ lại trên nó cách mười mấy ngàn năm về trước nó vẫn còn nó tồn tại. Mà hồi xưa cái kinh này nó được viết bằng cái thứ chữ mà gọi là sanh ra, cổ tự sanh ra là chữ của thần linh. Mà bây giờ anh em mà được học bằng tiếng Anh vậy là quý quá. Chứ nó là chữ thần linh là vô thương, cái chữ thần linh này nó kỳ lắm. Chính mà nó kia có diễn tả ở trong cái đưa diễn tiếng vô thình của bà, nó gốc, nó phải được hiểu cái chuyện mà đời xưa mà nó thuộc cũng là loại chữ tự hình cũng như chữ tương lai vậy đó. Nó phải ghép từ, nó lấy những cái biểu tượng ký hiệu ở cung hoàng đạo, ký hiệu ở trên trời, rồi nó gốc lên những cái chữ tự bằng chữ số, bí số trên kinh đủ thứ rồi nó ghép ra lại, nó mới thành ra cái chữ mà hôm nay chúng ta học. Đó. Chứ không phải đơn giản đâu, mà chúng ta học được cái này đó là một điều dí ghê lắm. Chúng ta thật sự đã quay về cái đời sống tâm linh này, do chúng tôi góp ý gì
à. Cảm ơn anh hai. Anh Văn á, anh cũng hay lắm á, thành ra anh nghe anh nghiên cứu cái giáo lý bí truyền này chăm chỉ lắm. Anh nghe anh nói rằng là thậm chí anh mang cái cuốn sách giáo lý bí truyền này vào bàn giấy anh đi làm luôn. Mỗi lần mà anh rời khỏi cái công việc của anh là anh lại mở giáo lý bí truyền ra anh nghiên cứu. Tôi thì tôi cũng biết giáo lý bí truyền là hay, nhưng mà tôi ngán quá thì tôi mà ngồi đọc một mình chắc là tôi ngủ, một là ngủ, hai là dội dài chắc không hiểu gì hết.
Đấy, còn ngủ chứ thật sự thiền ở vậy làm sao á, chị phải thiền 24 á. Chứ mà còn ngủ là không học giáo lý thiền được đâu. Thiền được bây giờ á, muốn thiền mà chúng tôi gợi ý là muốn thiền mà có kết quả á thì á, nếu mà có thời giờ á, chúng tôi nói có thời giờ với gãy gỗ rảnh nhiều á thì phải thiền trước khi ngủ, thiền 15-30 phút trước khi ngủ á, để cho nó quen, tập cho nó quen á. Rồi sáng thức dậy phải 30 phút nữa. Nghĩa là hai thời này không là mình làm là đừng có gián đoạn nha, bệnh là không được thiền. Mà hả bệnh là mà gián đoạn rồi là trở như hỏng hết rồi. Có thiền mà bệnh là thất bại. Chúng tôi xin nói và nhắc nhở anh về thiền mà bệnh là thất bại là không đúng. Làm sao mà thiền mà mình lúc nào cũng liên tục mà năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia liên tục, thì lúc bấy giờ mới nói đến vấn đề thiền 24 là lúc bấy giờ mình không còn ngủ mà không còn ngủ mà ngủ cũng như thức mà thức lúc nào cũng thức, bởi vậy nên thành ra bên Phật giáo có từ tỉnh thức là hay nhất. Lâm trong lúc thức cũng tỉnh, mà trong lúc ngủ ngủ sai cũng tỉnh, mà trong lúc chim bao cũng tỉnh, mà trong lúc ngủ không mộng mị cũng tỉnh, gọi là tỉnh thức. Tỉnh lúc nào cũng tỉnh thức thì lúc bây giờ học giáo lý với tiền mới vô đó. Chúng tôi góp ý thì
ai đang ngủ mà tỉnh thức làm sao được anh? Ok.
Nó có cho là giảng đâu mà vậy, nó đòi hỏi sức khỏe dữ lắm mà. Sức khỏe ghê lắm. Mà chúng tôi cho nói chị Thứng muốn tu, tôi nhớ là chị phải cố gắng thực tập pranayama. Thì cái này có thể là không, mà chị tập được cái này là chị không bao giờ bị ngủ á. Là cũng như chị học ca gì, học ca là phải tập thở. Pranayama là tập thử giờ dẫn dắt hơi thở, điều khiển hơi thở, chứ không phải mà thiền vào hơi thở nha. Thiền vào hơi thở nguy hiểm lắm. Mà dẫn dắt hơi thở, điều khiển hơi thở mà làm sao, bởi vì đa số người ta chết sớm là giờ là do sao? Là bởi vì người ta không biết thở. Nó thành ra cỡ 80-90 tuổi rồi thở một chút nè, nó thở rồi từ hít vô cái tới rồi chờ cái cuốn họng cái nhân rồi thành ra chết, cái nứt làm cho chết mẹ. Thật ra cái người nhất thở là thở bụng, tập thở bụng đi. Tập thở bụng thở sâu như vậy thì tự nhiên là mình khỏe, lúc nào cũng khỏe mạnh lắm ha. Như tôi nè, 80 tuổi rồi tôi vẫn khỏe mạnh, nói ào ào đó là nhờ tập thở đó. Lại đây để đứng nghe không đó. Đó, cái pranayama của Hatha Yoga nha. Nhớ đi.
Ủa, mấy cái micro nó mất rồi. Ồ, đây. Thì là gần hết giờ rồi, bây giờ tôi tóm được là cái đoạn này một tí. Thì nói chung là cái đoạn này á, là nói rằng là tại vì các nhà khoa học á, thì họ cứ tránh né, họ không có muốn dùng chữ sự sống, nhưng mà họ thấy rằng là những cái cây cỏ đó, những cái cây cỏ nó cũng biết hướng về mặt trời, nó cũng biết đi tìm cái chỗ nào có nguồn nước để nó rút nước lên, nó nuôi sống. Thì rõ ràng là cái cây cỏ giống như nó có một cái sự sống riêng của nó. Thành ra là những nhà thực vật học thì họ cố gắng họ mổ xẻ những cây cỏ để họ tìm những cái dây thần kinh, coi là nó có đầu óc hay không. Nhưng mà ở trong cuốn sách này, bà Blavatsky hay là vị chân sư nào đó thì nói rằng là trong tất cả mọi thứ đều có sự sống, chứ không có dùng cái chữ năng lực hay là năng lượng gì cả, là sự sống, phải dùng chữ sự sống. Đó, đại khái như vậy. Rồi cái mà Pradana đó thì tôi cũng đi tìm ở trên cái encyclopedic của Theosophic đó, thì nói về cái Pradana nó mất rồi. Pradana là nó chính là, hình như nó chính là Prakriti, chính là Mula Prakriti. Đó. Pradana là cái gì mà có đầu tiên của cái chuyện là tạo lập vũ trụ. Cái có đầu tiên mình biết rồi, nó là Mula Prakriti. Thành ra Pradana là gốc của Prakriti, tức là Pradana là Mula Prakriti. Và cái Pradana này thì nó là cái thành phần thuộc loại thấp hơn của Mula Prakriti. Và nếu mà thấp hơn nữa thì nó trở thành Akasa. Tức là đầu tiên nó là Mula Prakriti, rồi đến kế đến là Pradana, cái đó là Akasa. Rồi còn cái Prakriti đó thì cũng là Prakriti thôi, nó cũng là những cái hạt chư nguyên gì đó, đại khái vậy. Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Rồi ở đây là nói rằng là Prakriti là không phải chữ đúng lắm, mà dùng cái chữ Alaya đúng hơn. Tại vì Prakriti là không phải là cái vị thượng đế nhận ra được. Cái này hơi tùm lum, thôi mình đừng nghiên cứu, nó hơi mệt quá. Thôi bây giờ sẽ đây mình tạm nghỉ nhá, qua phần tự do đi. Rồi tôi có post lên một số những cái tiếng Anh nha, mọi người tự nghiên cứu thêm. Mọi người về đọc lại, nghiên cứu thêm. Bây giờ 7:59 rồi, bây giờ qua phần tự do. Rồi ai muốn nói chuyện gì thì nói, ai muốn đặt câu hỏi gì ra câu hỏi. Để tôi xem cái đoạn này còn cái gì cần nói nữa.
Cái đây này nó còn có cái vấn đề là nao xịn, có từ nao xịn.
Nao nung
xịn. Nao xịn là mundane intelligence, tức là cái tính thế gian.
Cái này là tiếng Pháp, là nu đây, tiếng Pháp là nu.
Nó là tiếng này tiếng gì nha, tiếng Latin này, tiếng Pháp, tiếng Pháp.
À, tôi nghĩ
là... Nó viết ra tiếng nu, tiếng Pháp, nhưng mà nao xin ra là tiếng Hebrew gì đó. Nó là nao xin. Là cái tiếng thế gian. Cái tiếng thế gian, cái tư tưởng là thế gian.
Thì người ta gọi nó... Nó còn cái nu này á, thì đổi lại thành ra ít. Ít là nó là sự chuyển động. Sự chuyển động duy nhất thì chắc mình gọi là thượng đế quá.
À, thì nó gọi là sự sánh duy nhất, mình gọi sự dẫn chuyển động, motion, mình nói cũng là sự sánh duy nhất, là cái duy nhất ma nữa. Là cái chân linh với con người nữa. Chân linh theo bên Ấn Độ gọi là cái chân linh.
Cái đoạn tới đây là hết. Tới đây hết thì 143. Mình mới đọc 143. Để tuần sau mình tiếp tục vào đây. Mấy bữa nay anh Văn đi đâu rồi? Không vô họp. Hôm trước tôi có đường cái vấn đề cái ông UZ cái xong một tia đó, anh hai có biết cái ông đó không? Ông đó hình như hơi lẩm cẩm đó. Ông ấy đầu tiên là một cái nhân vật của Thông Niên Học mà ông ấy đi giảng đạo khắp mọi nơi, giảng giáo lý Thông Niên Học khắp mọi nơi. Thế xong rồi ông cứ muốn đạt được cái trạng thái của Đức Phật hay là Đức Chúa đó, chắc là ông muốn nhập Niết Bàn, nó biết được Niết Bàn của mấy vị La Hán đó. Mà ông không biết thì ông ấy có vẻ buồn phiền lắm. Thế xong rồi ông bỏ đi làm, ông bỏ hết mọi thứ. Xong rồi ông ấy đi lang thang ở London ấy, xong rồi cuối cùng thì ông ấy sạch tiền thì ông ấy vào một cái tu viện của một ông Swami gì đó. Xong rồi ông vào tu viện, ông giúp đỡ ông Swami để viết sách, mặc dù ông không muốn viết nhưng mà ông không có cách nào khác hơn vì ông chỉ có cách vào đó để mà sống còn thôi. Thì ông phải viết, giúp ông kia để mà viết sách gì đó. Thế xong rồi một hôm ông đang ngồi trong phòng thiền định nhá, thì ông có Kundalini nó chạy lên. Thì ông cũng mô tả rằng là nó chạy lên theo chiều kim đồng hồ, xong nó lại chạy ngược chiều kim đồng hồ. Nó chạy từ dưới lên trên. Thì nó chạy lên đỉnh đầu ông ấy. Thì ông ấy, ông bảo ông đau đớn dữ lắm. Ông đau đớn khắp mình bảy, xong rồi trong 7 ngày á, trong 5 ngày á là ông có cái sự thay đổi ở trong ngũ giác của ông ấy, trong ngũ quan của ông là đầu tiên là lưỡi ông ấy là không có cảm giác gì nữa, ông ăn uống ấy giống như là ăn uống món nào ngon dở ông không hề biết, ông chẳng biết gì nữa. Xong rồi cái mũi ông chẳng phân biệt được mùi thơm mùi thối nữa. Xong rồi cái da ông không cảm giác gì đâu nữa. Xong rồi cái lỗ tai ông cũng trục trặc gì đó. Xong rồi mắt, cuối cùng mắt ông ấy là ông không nhìn được như bình thường. Thì tôi có gửi cái bài đó của mọi người đọc đó. Nhưng mà cuối cùng thì nếu ông có mở được một chút thần thông, là vì thần thông thì ông có mở sẵn từ trước một chút thần thông, như là ông nhìn thấy được nhân quả, ví dụ ông nhìn một cái chuyện ông biết được quá khứ tương lai chút đỉnh đó, ông biết được những chuyện nó sắp xảy tới, thì cái đó là ông có từ trước rồi, nhưng mà cái đó ông coi nó không quan trọng. Nếu lúc mà ông mới xảy ra cái vụ mà ông cái Kundalini nó chạy lên nó, thì là cái đó mới là một cái mà nó thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Rồi ai hỏi ông thì ông có nói rằng là ngày xưa thì ông có đặt những cái câu hỏi rằng là làm sao để mình có thể đạt được cái tình trạng của Phật Chúa. Chắc là nếu mà diễn dịch theo lối của mình tức là Niết Bàn đó, làm thế nào để mình có thể đạt được Niết Bàn đó. Nhưng mà ông có nói là cái step của Buddha với lại Christ thôi, của Jesus thôi. Thì xong rồi ông có cảm giác rằng là ông đạt được cái tình trạng này là của Phật Chúa. Xong rồi ông lại tự hỏi ông rằng là làm thế nào biết được là mình đã đạt được tình trạng này là tình trạng của Phật Chúa. Xong thời gian sau thì ông mở câu hỏi đó biến mất luôn, ông không cần tự hỏi nữa. Thì chắc là đương nhiên là ông coi là ông đạt được tình trạng của Phật Chúa rồi, không có vấn đề gì cả, không cần phải thắc mắc gì nữa. Thì ông cho là ông đạt được tình trạng của Phật Chúa, nhưng mà mới đầu thì tôi nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó tôi thấy có nhiều cái sự nghi ngờ lắm. Tại vì tôi thấy ông tính tình ông cũng vẫn còn cáu kỉnh lắm. Ông cũng vẫn dễ dàng nổi giận. Tại vì ai làm trái ông cái gì ông nổi giận. Nếu mà ông mà thành La Hán á, thì ông không bao giờ có sự nổi giận như vậy. Điều thứ nhì nữa là tôi nghĩ là trong lòng ông có một cái sự ganh tức với lại ông Kishamakti. Tại vì ông ấy là ông nội của ông là một cánh tay đắc lực của bà Blavatsky với những nhà sáng lập Thông Niên Học đầu tiên. Trong cả gia đình ông là gia đình Thông Niên Học. Xong rồi đến lúc mà sinh ông ra đời thì 7 ngày là mẹ ông chết. Thì mọi người cho là ông này giống như Đức Phật á, là Đức Phật sinh ra là cũng bà mẹ cũng bị chết đó. Thì mọi người coi ông rất là tôn trọng, coi ông cao lắm. Rồi đến lúc về sau ông vào Thông Niên Học đó thì chắc là ông cũng nghĩ rằng là ông ấy phải đạt được một cái quả vị gì đó. Thành ra đến lúc mà ông thấy ông không đạt được cái gì đặc biệt, ông đi dạy bao nhiêu năm, cả chục năm cho Thông Niên Học mà ông không được cái gì thì ông mới thất vọng. Mà ông có vẻ đố kỵ với ông Kishamakti, ông hay chê bai những cái lời giảng của ông Kishamakti dữ lắm. Mà hai ông nó có gặp nhau nhiều lần thì tôi thấy ông này là rõ ràng là ông kia thương ông này nhiều hơn là ông này thương ông kia. Thì cái ông này tình thương ông không được nhiều như là ông Kishamakti. Rồi cuối cùng là ông chê bai tất cả những vị thầy về tinh thần, vị thầy về tâm linh. ông chê, ông bảo không có, chẳng ai giúp được gì mình. Thì ông ấy đâm ra rất là làm dở. Nhiều người lại thích ông ấy, phải thấy ông ấy hơi lập dị thì nhiều người cũng phải thích ông lắm, mà tôn sùng ông lắm. Và đi theo ông quá trời luôn. Anh có ý kiến gì về cái ông không? Nên ông là yêu chi cái sao mình đi.
Đối với mỗi cá nhân thì thực sự là mình nhận thích, thường thường mình nhận thích nên là xuống diện không à. Chứ thực sự có khi cái trình độ kiến thức của họ cũng khá, nhưng mà họ có đi cái sự biểu hiện bên ngoài có khi họ còn khuyết điểm. Như chị đưa ra đó thì mình thấy họ còn khuyết điểm. Về cái sự tiến hóa bên trong của họ có sự tiến hóa, bởi vì anh em biết rằng ở trong thân khi mình vào thân học rồi, nhờ cái ảnh hưởng của trên cao của các vị trên sư nhiều lắm, nhờ ảnh hưởng lắm, nhưng mà bởi vì cái tham nhân của cái người đó họ chưa có cái chuẩn bị nha, họ chưa có một cái sự chuẩn bị trước như thân học rồi đã dạy chúng ta. Muốn mà khi mà đạt được cái vấn đề mà sống trên ngã trên nhân thì phải, chúng ta phải cố gắng thanh lập tinh luyện cái thành nhân của mình. Mà giờ theo như chị nói với ông như là cái này thì ông này chưa thấy chưa cái trình độ mà thanh lập tinh luyện ông chưa có, thành ra ông còn cái sự đố kỵ chắc nhiều lắm đâu. Thành ra nhìn bên ngoài là như vậy, nhưng mà thực sự là ổng có sự tiến bộ về bên trong khi mà ổng ở trong thiền học. Ổng có sự tiến bộ về phần tâm linh lắm. Nên bởi vì thành ra có, nếu mà chị cũng kỹ về phần mà về cái giáo học, mà về cái tư tưởng của ổng thì mình có thể mình sẽ khám phá là những cái điều mà có thể những cái tư tưởng ổng hướng về thâm nhập là những cái tư tưởng đó mới thực sự là sự tiến bộ phát triển về cái tâm linh rộng ha. Còn mình, nếu mà mình nhìn thường thường mình mà nhìn về cái khía cạnh bên ngoài thường thường có khi nó không chính xác.
Nhưng mà những cái điều ông nói ra nó có nhiều tính cách phá hoại chứ.
Nó có cái tư tưởng, mặc dầu cái tư tưởng phá hoại, nhưng mà cái phá hoại đó nó liên hệ đến cái thế giới đấu tượng, nghĩa là phá hoại cái sự thật ảo tưởng để mà lành mình mới có thể đạt được cái chân lý tuyệt đối. Cũng có thể nghe, bởi vì trong thông học, nếu mà ông này ông có nghiên cứu kỹ cái chân lý hay cái chân lý của thông học là thì ông sẽ tiến bộ được phần về lành, ông sẽ từ cái mà ông còn chắc ở bên ngoài, cái sự phá hoại bên ngoài cái đấu tượng, mà lành ông sẽ tiến. Nên nhờ cái đó, nhờ cái sự phá hoại, diệt bỏ những cái mà bên ngoài, lần ổng nó tiến vào cái sự tiến bộ về bên trong là tiến về cái vấn đề chân lý tuyệt đối Paramattha Xuất Gia. Đây, nó giờ đây có cái gì nhỉ?
Tôi nghĩ ông ấy cũng tiến hóa, thành
sao
ông mới gặp được ông cái sự mục tiêu mà hai ông cũng coi như là cũng đối thoại nhiều lắm. Hai ông gặp nhau nhiều lắm mà ông cái sự mục tiêu rất là tử tế với ông ấy. Nhưng mà ông đi đâu cũng động nói xấu ông cái sao một tí. Toàn là chê bai những lời giảng ông cái sao một tí. Thế nên tôi mới thấy là ông có cái sự ghen tị. Nhưng mà tóm lại con rắn lửa nó chạy lên ở chân lưng ông rồi. Mà về sau thì ông ấy ở trong đi, ông nói chuyện đó thì ông bảo chứ ông ngồi trong xe hơi chẳng hạn đó. Thì có những cái xe nó đi ngược chiều á, thì ông có cảm giác là nó đi vào người ông ấy. Còn những cái xe mà đi cùng chiều với ông thì ông cảm giác nó đi từ người ông mới đi ra. Thế là tôi thấy là cái thể vía là thể phách hay thể gì của ông biết là bành trướng là dữ lắm. Thành ra ông mới bao gồm tất cả những cái xe vào trong người ông. Rồi một lần đó thì là cái bà mà ở chung nhà với ông ấy mà lo lắng cho ông ấy, đọc là Valerie gì đó. Bà ấy bị ngã một cái đó. Thì mấy người bạn của ông bảo là tại sao ông ra đỡ bà ấy, tại vì ông nói mấy người kia không chịu ai ra đỡ bà ấy. Ông nói tôi đâu có hứa là tôi ra đỡ bà ấy, nhưng mà thử coi tôi chân này. Thì ông ấy kéo ông quần ấy lên ra. Là cái chân của ông cũng bị gai đâm rách giống hệt như cái chân bà kia. Tóm lại là cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái người mà ông lưu tâm á, là ông bị y chang như vậy, giống như là nhiều người bên trên chứa giáo mà họ cứ tưởng tượng là họ bị đóng đinh, nên là tự nhiên cái tay họ chảy máu ra, chảy máu có mấy cái lỗ ở bàn tay. Thì cái tâm thức của ông nó mở rộng như vậy là có một cái đường gì nó cũng khác thường lắm.
Ở đây thì bây giờ anh với em nào mà có tu theo thân hợp đó, chúng tôi xin nhắc lại, ráng tu theo thân hợp. À, thì muốn tu theo thân hợp mà đúng đường nhất đó không? À, phải cố gắng học tiếng vô thân với thực tập ra. Gần nhất là phải nhớ những cái nấc thang vàng của Bà La Sư, muốn tu theo hợp. 13 cái nấc thang vàng Bà La Sư chúng ta phải luôn luôn nhớ được thực tập nữa. À, hợp lý thuyết về cái nguyên tắc đó, rồi cái thực tập. Mà thực tập coi con mình coi có kết quả hay không. À, nó có kết quả rồi thì cái là con đường tu, cái con đường mà tu hành của mình là chính là đúng. Còn nếu mà tu mà mình thực tập mà không có kết quả, mình không có kết quả tất nhiên là hành sai rồi, thì phải sửa lại. Bởi vì thường thường Bà La Sư đưa ra cái 12 cái nguyên tắc, 12 cái nấc thang vàng để cho các nghiên cứu sinh đệ tử môn của bà phải luôn luôn nhớ, nhớ nằm lầm rồi thực tập nữa. Hôm trước chúng tôi đã nói đến 11 cái nguyên tắc rồi, 10 cái nguyên tắc rồi. Cái nguyên tắc mà đến cái nguyên tắc mà thứ 11 á, cái nguyên tắc này á, là cái nguyên tắc này tổng hợp. Cái nguyên tắc thứ 11 là nguyên tắc tổng hợp của cái 13 nấc thang vàng. Bởi vì sao? Bởi vì với Bà La Sư á, là chúng ta muốn bước vào cái nền minh triết á, đặt chân vào cái nền minh triết thì chúng ta phải thực tập, nghiên cứu, học hỏi, thiền định về cái 13 cái nấc thang vàng của bạn. Okay. Mà cái nấc thang mà chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay đó là cái nấc thang mà là cái nấc thang tổng hợp, là chúng ta phải nhớ 10 cái quy tắc đầu tiên, 11 cái quy tắc, 10 cái quy tắc đầu tiên, can đảm mạnh dạng để mà truyền bá, để mà luôn luôn nhớ là đưa ra những cái này để cho các người cùng ngôn, cùng cái bạn đồng ngôn của mình nó phải thực tập. Tức là cái nguyên tắc thứ 11 là phải can đảm mạnh dạn, luôn luôn nhắc nhở các đệ tử người môn, các bạn đồng môn của mình phải luôn luôn, thì cái nguyên tắc thứ nhất là phải có đời sống trong sạch nè, rồi phải có một cái tiếng mở rộng nè. À, phải có cái trí mở rộng đó để nhắc lại ha, rồi phải có một tâm hồn thanh cao nè, phải có một tâm hồn thanh cao, rồi phải có một cái tinh thần hăng say với cái học hỏi giáo lý, học hỏi giáo lý rồi thực tập rồi thiền định, là một tinh thần hăng say đó. Hăng say là hăng say học hỏi giáo lý nguyên môn, giáo lý bí truyền, giáo lý thâm học, nó hăng say đó, tinh thần hăng say đó. Rồi cái nấc thang mà thứ năm đó là phải luôn có một cái sự nhận thức rõ ràng về cái hiện thực của cái phần tâm linh của con người, những loài dạng vật đó, là cái nấc thang thứ năm. Cái nấc thang thứ sáu là phải luôn luôn phải biểu hiện rõ cái tấm lòng, đó là cái tâm hồn luôn luôn muốn giúp đỡ người khác, tấm lòng và một tâm hồn luôn luôn muốn giúp đỡ người khác, mọi người, là cái nấc thang thứ sáu. Cái nấc thang thứ bảy là phải quyết tâm sẵn sàng nhận cái lời dạy nha, cũng như tin vào cái lời dạy của các vị tu sư mình, của vị tu sư mình tôn sùng. Cái nấc thang thứ 8 là một lòng tinh thành phục tùng trên chân sư. Khi mà chúng ta tin rằng cái hậu thâm học chúng ta có chân sư, tức là đức em này, đức ca hát có thực sự, mà anh chị em có tin có hay không? Nếu mà không tin, là nếu mà anh chị em tin rằng không có thì chưa thực sự, anh chị em chưa thực sự tin được hả? Mà muốn tin có thì phải học hỏi nghiên cứu về những lịch sử của thành học. Chính đức em, đức ca hát đã, ngài đã chết rồi, mà ngài vẫn theo giúp đỡ hội thân học. Ngài đã hiện hình ở trên cái nóc tòa nhà của hội chánh bên Ấn Độ, và ngài để là chính đức em mình để lại cái khăn của ngài ở trên hội, ở tại cái hội quán thiên nhiên. cái thân nó vẫn còn. Anh em thấy ngài đã chết rồi, không? Mà ngài đã hiện ra ở trên đó, thì chỉ là vị chân sư là có thật, nó chỉ là có thật. Trong không thông học mình là đức ca hát và đức em là có thật.
Ai chết
vẫn
vậy?
Hả?
Chân sư đâu có chết đâu.
Thì người ta nói nghĩa là ngài nói là tôi nói nghe là ngài bỏ xác rồi đó không?
Không.
Hồi xưa đó.
Ngài sống
nhưng mà
trong ngày này.
Bây giờ ngài đã tồn tại mãi rồi, ngài là trường sanh bất tử rồi.
Ngài không có chết.
Ngài không có chết, đúng là trường sanh bất tử rồi đó. Đó, chân sư rồi thì trường sanh bất tử.
Ngài đến tâm riêng bằng cái thể riêng trong ngày này. Ngài mới không có bỏ bọc thể xác để ngài xuất hiện cho ông nhìn thấy thôi. Ngài không có đi đến bằng thể xác, nhưng mà thể xác của ngài vẫn là sống ở bên trên núi
Mã Lộc
Sơn.
Ừ. Ngài là trường sanh bất tử, ngài là cái người trường sanh bất tử. Đó, đó là đại diện là mình biết rằng trên sư là trường sanh bất tử rồi mình phải phục tùng ngài. Nếu tu theo đại học thì phải phục tùng cái người trên sư. Mà phải luôn trung thành với ngài. Mà muốn trung thành phục tùng thì phải học hỏi giáo lý ngài. Rồi cứ đem cái truyền bá cái giáo lý đó ra cho thấy ngài. Ngoài ra là cái nấc thang thứ 8 mà giáo sư nhắc nhở nấc thang thứ 8 là cái nguyên tắc thứ 8, nguyên tắc này gọi là nguyên tắc vàng chuyên thư chuyên ngôn đó. Gọi là cái reset đo chuyên ngôn vậy đó. Cái nấc thang thứ 9 là một lần nhiệt thành và luôn luôn phục tùng chân lý, phục tùng chân lý nữa. Và tính và viên năng các tiên tri đổi cái người cấp thứ 9 này nhân dân phải luôn thuộc tình chân lý này. Bởi vì người thân học là người ý chân lý, là người tình chân lý, gọi là lao vô ốc sách. Cái theodosis ý nghĩa chính thức của nó là lao vô ốc sách, tức là người yêu chân lý, người tình của chân lý, thấy chưa? Thành ra nó là luôn luôn phải thuộc tình chân lý. Người thân học đệ tử quyền môn rồi là phải phục tùng chân lý, là phải là người tình của chân lý. Làm vừa ớt chết nha, ớt chết. Rồi cái nguyên tắc là thứ 10 á, nó là luôn luôn phải nha, phải nhờ nhẫn nhục. Cái này hay với cái này thuộc về hạnh á, cái nguyên tắc thứ 10 này nó thuộc về cái hạnh nhẫn nhục. Bởi vì nha, lúc con người ta sống cái phần nhân này luôn luôn là sống trong sự bất công. Của con người mới đi sao bất tâm, thì đa số người ta sống như hồn thú thôi, không bất tâm sao được. Thành ra con người mà tu là phải nhẫn nhục, sân si. Luôn luôn phải giữ trong trí mình cái từ sân si là nhẫn nhục. Nhẫn nại, kiên nhẫn, mà bền chí, mà nếu mà nhẫn nhục mà nhẫn nại không nổi là nhẫn tâm. nhẫn tâm là hết rồi đó.
Anh xuống cho mày bà ha.
Rồi cái chính cái nguyên tắc thứ 11 này là cái nguyên tắc tổng hợp để mà luôn luôn nhắc nhở mình luôn luôn phải thực tập cái 10 cái nguyên tắc đầu. Phải công bố nó ra, phải nói là thầy tôi hôm nay tôi công bố chắc hoài để cho anh em nào muốn tu theo HBB hay bà lấy tiên là phải nhớ 10 cái nguyên tắc đầu tiên đó. Phải nhớ đó, phải đọc đi đọc lại rồi thiền nó. Và thực tập nó coi mình làm được hay không, hay làm được rồi bây giờ. Bởi vì mỗi nấc thang nó là quan trọng như nhau à. Nếu mỗi nấc thang mà nếu mà chân mình còn lắm bùn nhơ đó, gọi chân mình lắm bùn nhơ còn sình vậy, bước lên là mình té đau lắm đó. Mà tôi càng cao thì té càng đau. Tôi càng đau thì té càng đau. Mà mỗi nấc thang mà còn bùn nhơ là định dội nước lên là thua. Vì cái nguyên tắc thứ 11 là nhắc nhở 10 cái nguyên tắc kia. Anh nhớ không? Đó, tôi nhắc. Muốn tu theo đi học thì hãy nhớ 10 nguyên tắc đầu đi. Rồi phải nghiên cứu đó chứ không phải. Nậu cái mà một đời sống trong sạch đó, anh em có làm nổi không? Chưa chắc nổi đâu, nói sơ sơ vậy chứ. Cái câu này dễ như là một đề mục quan trọng lắm. Cái đời sống trong sạch này không phải cái đời sống như cái con người giả bên ngoài này đâu. Mà nó là đời sống trong sạch cả vì tâm linh nữa. Nó thuộc về cái phàm nhân á, thì phàm nhân của mình nó có 4 thể lận, về quyền biến hợp nó 4 thể lận, thành nó không đơn giản đâu. Cái thể xác, thể phách, thể vía và cái hạ trí của mình mà còn nhớ bẩn một cái là mình không thể nào tiến trên cái đường đường đi học đó. Tôi nhắc nhở anh chị em nào muốn tu theo hợp nha. Thì phải cố gắng nhớ 10 cái quy tắc mà chúng tôi vừa nói đó. Thì các cố gắng là thực tập nổi cái thành của mình có gì dễ dàng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cái đời sống trong sạch đó, đời sống trong sạch cũng thành như mình khó lắm chứ không đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản ai cũng thành thật thành tiên tỏ cho ngồi, phải không? Đúng không? Đó giờ nghe là nội cái mà thể xác của mình mà còn tham sân si vẫn còn á thì thôi đừng nói đến chân sạch, đời sống chân sạch tham sân si còn thì làm sao chân sạch sao rồi lục căn lục thân lục thức nữa. Thế đó cái con người mà con người giả của mình nó đang biểu hiện ba cái đó, nghĩa là con người giả của mình nó đang bị hiểu hiện lục căn lục trần lục thức. Cái mà mình thấy là mình ba về bị cám dỗ, nhìn người đẹp có thấy cũng bị cám dỗ rồi, và nhìn người xấu có thấy cũng tức xấu. Thế là làm sao rồi có đời sống trong sạch. Thế giờ nó lục căn lục trần lục thức là phải diệt, tham sân si phải diệt. Đó, muốn tu tư học đó, thì phải, nếu mà anh chị em nào là đệ tử của Đức Phật, thấy không? Thì phải nhớ rõ cái điều đó, đó. Muốn diệt lục căn, muốn diệt tham sân si thì phải thực tập giới định huệ. Nghe này nhớ nè, muốn diệt tham sân si á, mà nhưng mà diệt á, nhưng mà mình với cái thể xác của mình á, với cái thể vía thể xác của mình diệt nó rồi thì mình làm sao mình tiến, đâu có diệt. Vì nguyên lý học diệt mà không diệt, có nghĩa là chuyển hóa đó, chuyển hóa đó, thay đổi cái đường hướng, thay vì tham rồi sẽ tham tiền, tham danh vọng, tham của cải, tham người đẹp hết, cũng tất cả. Bây giờ mình chuyển hóa đó, mình chỉ tham cái vấn đề phụng sự, tham vấn đề làm việc thiện, tham vấn đề muốn phụng sự nhân loại thôi, muốn giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Cái tham đó nó thật sự là chuyển hóa được cái tham sân si của cái phàm nhân của mình. Diệt nhưng mà không diệt, mà chuyển hóa cũng như cái lực căn lực trần của mình, tức là mắt tai mũi miệng của mình. Thay vì con mắt của mình là bị cám dỗ bên ngoài rồi, mình chuyển hóa là mình hướng con mắt vào mình ở bên trong. Mình nhìn con người cái thể xác nó chỉ là một bị thật không. Nhìn sâu vào trong cái tâm hồn của cái người đó, thì lúc bây giờ mình mới thực sự chuyển hóa được cái lực căn lực trần lực thức là đó nội giới quy tắc thứ nhất kinh nhắc lắm rồi đó. Tôi góp ý thì để anh chị em nào có ý là tu tôi học thì góp ý thêm đây đó.
Bây giờ tôi góp ý thêm về cái ông Lưu Sư Thích Sa Mật Tư một chút xíu nhé. Thì suốt cái thời gian mà ông ấy đi tìm tòi, ông ấy cũng tu hành, ngồi thiền, rồi đọc sách, rồi nghiên cứu đủ mọi trường phái, nhưng mà ông không thành công. Thế xong rồi đến lúc mà ông không làm gì nữa, ông ấy chán đời, thì là ông tự nhiên ông thành công. Tự nhiên ông thành công với cái phương diện mở được mấy cái thần thông này nọ đó. Rồi ông cảm thấy happy, ông cảm thấy là ông không cần phải đi tìm cái tình trạng của Đức Phật Đức Chúa nữa, thì ông cho là như vậy là ông có đầy đủ rồi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là ông có cái hạnh xả, từ khi mà người ta cố công, người ta tìm tòi quá thì người ta lại không được. Ở đâu mà có sủa dữ vậy đó. Tại vì lúc đầu mà ông cố công, ông ấy theo đuổi, rồi ông đi tìm hết thầy này thầy kia, thì ông không đạt được cái gì cả, ông cũng bình thường như mình thôi. Tức là trong đầu ông còn đầy tư tưởng, thì không có cái gì bỏ thêm vào được. Cũng như là khi mà mình cũng như gọi như là sở tri chướng á, trong người mình có nhiều, cho nên là có nhiều những cái lý thuyết quá rồi, thì cái hạ trí của ông nó luôn luôn làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, thì ông không thành đạt được cái gì cả. Thành ra về sau ông mới nói là đừng có nghe chân sư nào cả, đừng có theo ai cả, chẳng ai giúp đỡ gì mình. Ông mới đưa ra cái luận điều như vậy, là vì khi mà ông không còn theo ai nữa, ông bình thường thậm chí ông cũng chẳng ngồi thiền nữa. Ông vào cái phòng thiền định của người ta, ông ngồi ông nhìn người khác một cách thương hại. Ông nghĩ ngày xưa ông cũng giống như mấy người kia, rằng đùng một cái thì là cái Kundalini nó đi lên, thì ông lại dám cho rằng là thế ra mình mà cố gắng chừng nào thì mình lại không thành công. Bây giờ mình không cố gắng, mình để tự nhiên thì nó thành công. Thành ra về sau ông cứ coi là cái đó là cái trạng thái tự nhiên của mọi người. Ông nói vậy nhưng mà đâu có ai tự nhiên mà lại có con rắn lửa chạy lên như vậy đâu. Thành ra ông có một cái sự nhầm lẫn, ông hơi lẩm cẩm là vì vậy. Thành ra tôi mới dùng cái chữ lẩm cẩm hay là gan giờ là vậy đó. Phải bao nhiêu cái sự đào hiểm cũng bao lâu rồi nó mới đi đến một cái kết quả. Nhưng mà đến lúc ông lại xứ mọi người đừng có làm gì hết, đừng có đào hiểm gì hết. Thì nó thành ra một cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà có thể là tôi nghĩ ông cũng chịu ảnh hưởng của ông Chidu Krishnamurti phần nào. Tại vì ông Krishnamurti kia của mình ấy là cũng nói những cái câu nó hơi tương tự một tí. Tức là đừng có cần phải có chân sư hay là thầy, đừng nghĩ đến thầy nhiều. Thành ra cái ông này là cũng có những cái quan điểm hơi giống vậy. Mà cả hai ông đều coi như là phủ nhận cái sự giúp đỡ của thông nhân học. Mặc dù là mình thấy ông Krishnamurti Chidu là còn thân thiện với thông nhân học hơn, và những lời nói của ông nó gần với chân lý hơn, và bản thân ông ấy thì thấy rõ ràng ông ấy thánh thiện hơn con người, ông nhiều tình thương hơn ông này. Mà ông này thì ông được cái là ông xả thôi, ông xả hết một cái thì là ông sẽ không thấy, ông không có tìm tòi, ông không có một cái sự tham lam gì nữa. Thành ra về sau ông cũng tốt, con người ông về sau khá tốt, bạn bè thích ông lắm. Hồi nãy anh nói thành ra mà tôi mới in những bức hàng vàng tôi dán ngay tường này này. Đấy, anh bảo hàng ngày phải đọc thì bây giờ tôi dán ngay tường rồi.
Nhớ rồi mình thực tập.
À.
Chứ mình này ở trên nó một cái nguyên tắc thứ nhất là một cái đề tài khai triển rộng lớn nha. Chứ mình để gỡ người sơ sơ, mình tưởng ôi không có cái gì, nhưng đời sống chính sạch mà làm được. Nghe chắc rồi coi kỹ này, nó nội với cái phần nhân của mình nó ô uế, nó nội, mình vừa dòm thấy coi. Trong mình có toàn là chất dơ rồi, chất tải phá sâu rồi. Nào là sức rái nè, rồi sức mũi nè, rồi ôi rất đủ giấy rồi. Mà làm sao mình sảy sạch cái thể xác
rồi. Mấy cái đó đâu phải tội lỗi ơi, mấy cái đó mình tự làm sao được hết.
Tôi nói chuyện ra tôi nói vậy không? Mình đến giai đoạn mà mình không còn nghĩ đến cái đó nữa. Mình bao giờ nghĩ đến cái sự giao vẫn như thể xác nữa. Là lúc bây giờ mình thật sự cái tư tưởng như mình trong tập chứ còn nghĩ, thật sự mình còn nghĩ sự giao vẫn của thể xác thì mình vẫn còn chưa tách ra cho thật sự trong tập.
Anh
thấy
sao? Mấy người tu là đầu tiên là họ phải nghĩ đó. Họ phải quán thân bất tỉnh á. Đây là theo Phật giáo đó là quán thân bất tỉnh trước hết. Thì là tôi thấy ông sư ông ấy đọc cũng bảo là có một cái bài học thuộc lòng phải đọc, ví dụ như là mắt tai rồi mũi lưỡi rồi tóc móng tay rồi xương rồi đủ thứ hết, ông phải đọc một trang những cái đó để ông quán thân bất tỉnh. Ông đọc xuôi phải đọc ngược là mệt lắm. Cái đó tôi
thì hồi xưa anh thể đó anh hiểu ông cũng có kể câu chuyện mà ông thầy mà quán rồi đó. Để mà quán thân bất tịnh, ông thường thường thì mà quán thân bất tịnh thường thường ta ra ngồi giữa và nghĩa địa đó. Thì nó mà đúng quá không, phải ra nghĩa địa mà thiền về cái quán thân bất tịnh.
Cái đó thiền tham, cái đó sự tham chứ không có sự sân. Mình quán thân bất tịnh chừng nào mình nổi sân lên chừng đó, nhưng mà nó sự tham.
Không, anh em nói là có một thầy đó, ông ra ngoài nghĩa địa ông thiền. Ông thiền từ cái lúc mà con người ta chết. Rồi cái mới chôn, rồi cái dò tửa, nó đục rồi đến cái vấn đề thể xác nó còn cái nước rồi tới cuồng xương rồi tới mà đến cái giai đoạn mà ông thiền ông nói ông thấy ông đến giai đoạn còn cuồng xương cái ông sợ quá ông chạy. Chứ là thiền bất tịnh, rồi ông sợ ma. Thì cái nghĩa địa là dễ bị ma, dễ ma nhập đúng không, ông xả luôn. Mình thấy vấn đề nội cái vấn đề thể xác của mình nó cũng bao nhiêu rồi, cái vấn đề nó gây vô lắm, nó không đơn giản đâu, nó khó lắm. Nhưng mà mình đã biết chí mà bây giờ mình tu nhưng mà tu theo thân học nó là một môn thân học, là một môn khoa học chứ không phải mà tu ngủ. Tu các tôn giáo khác có khi tu ngủ nha, chứ mà tu theo học nó là khoa học. Thì mình thấy khoa học rồi thì tất nhiên là mình thấy gì, mình thấy cái hiện tượng nó xảy ra liền, chứ không phải mà mình không thấy, phải không? Thành ra mà hết thấy, mình thấy cái hiện tượng mà nó sai một cái là mình sửa được liền. Nó tu thân học nó hay ở chỗ đó, mình thấy cái mình sai cái mình chỉnh ra liền. Nhưng mà bên thân học đó rõ ràng có bốn cái pháp môn mà căn bản mà giúp cho mình tu mà mình không có gặp nguy hiểm đó. Chúng tôi thường nhắc nhở đó là Rajayoga, Bhakti-yoga với Jnana-yoga với Karma-yoga. Là bốn cái pháp môn này là căn bản của tâm học, để giúp cho các nghiên cứu sinh viên lý học nha. Chứ không phải học viên, hậu viên thường không biết gì đâu. Mà các nghiên cứu sinh á, tức là những người sinh viên quyền môn á, thì nhớ luôn cái bốn cái phương thức này. Cái pháp môn này, bốn cái phương thức căn bản này để mình tu. Thì nó kết quả. Còn đa số ở ngoài họ không biết, họ cứ đi theo con đường Manta Yoga, Hatha Yoga với Kundal Yoga. Ba cái pháp môn này là nó thuộc về vấn đề là tà thực nhiều lắm. Nó thường thường những người muốn mở thần thông, muốn có những phép tắc, muốn sống lâu trường sanh bất tử rồi đi Hatha Yoga. Nhưng mà không thể nào mà bất tử được đó. Đi Hatha Yoga người nào giỏi lắm mà. Như là mấy anh em mà thấy ở bên Ấn Độ, có nhiều người họ chôn cái đầu dưới đất mà cả tháng mà không chết, hoặc là họ vô trong phòng kiến mà cả mấy tháng không ăn uống gì không chết đi. Cái đó cũng thường thôi, đâu có gì đâu quan trọng, rồi cũng phải ra ra hoài chứ không phải ở hoài vậy đó. Thành ra nó không có quan trọng. Ba cái pháp môn Hatha Yoga, Kundalini Yoga với Manta Yoga. Manta Yoga là theo chúng tôi nói là mật tâm của bên Tây Tạng. Manta Yoga là mật tâm, mật tâm là về bậc cao với mật tâm bậc thấp nha. Cái mật tâm bậc thấp đó, bởi vì bên Tây Tạng có hai phái, một phái mà thuộc về mũi đỏ, một phái mũi vàng. Phái mũi vàng của Đức Đạt Lai mặt Lạt Ma đó, thì phái đó có thể là mật tâm về chính đó. Một tâm chính pháp nữa. Còn cái mà phái mũi đỏ thì thường họ mở cái công chú dùng cho những cái quyền năng thành thâm được pháp nha, gọi là Manta Yoga. Manta Yoga nó thuộc về cái pháp môn mình khai mở mà những quyền năng thành thâm. Rồi Kundalini Yoga là mà khai mở luồng quá xa đó. Thì cái luồng quả xà này nó bất ngờ lắm ha. Có nhiều người không tu mà có khi có căn tiền kiếp họ đã có tu rồi á, thì kiếp này có khi tự nhiên họ cái luồng xà cái không đa ni nó đi lên nữa. Nó đi lên mà cái người mà không đa ni thường thường họ phải tập mà theo tôi đã khám phá mình tìm phá vô vi. Anh với em nào mà có tu theo vô vi chúng tôi xin nhắc lại cái phương pháp của rõ ràng của vô vi là khai mở con đang đi đấy, khai mở luồng bát tà đấy. Mà người nào mà có căn tốt á, tu đúng không? Hồi ông Tám ông còn sống thì ông chỉ cách mà làm tu đúng á, mà có sự hướng dẫn của ổng á. Chứ có khi rồi nó cũng phải là người, có khi hồi xưa làm mỗi gì họ biết là họ không có thanh lập kinh nghiệm thể xác thể vía. Thể xác thể phát huy của họ một cách hoàn bị rồi, thành ra rồi khi mà nó đi lên rồi khai mở đúng rồi đọc theo cái chú của ông Tám rõ ràng ông dùng cái chú Nam Mô A Di Đà Phật á để mà khai mở Kundalini, ông đọc theo cái lối đó, cái chú đó cũng như mật tâm của cái Tây Tạng á. Nếu mình đọc đúng chú rồi mà mình tập thường xuyên được, mà đúng thường thường nó tu theo ông Tám thì thường người tôi giờ thiền dậu lúc mộng dù khi không à. Mà giờ lúc canh ba không, mà cái giờ này là cái giờ ma quỷ dữ lắm. Mà dễ tiếp xúc với cõi dục giới, cõi ma quỷ lắm. Thành ra con người ta điên là ở chỗ này á. Tôi mà một giờ thường thường dễ bị điên là bị ma nhập, cái dưới bị ma nhập. Mà tôi có thể khai mở được khanh đường quả xà rồi, có thể xuất vía, xuất hồn đủ thứ chuyện trên đời. Đó, thì chúng tôi nên nói là trong cái học không có khuyến khích mà các nghiên cứu sinh lý học mà thực tập ba cái pháp môn này, Hatha Yoga, Kundalini Yoga với Manta Yoga, không khuyến khích. Bởi vì nó nguy hiểm, sơ xuất một chút đi vào con đường tà rồi cuộc đời của mình nó thay vì mình tiến quá rồi mình bị chậm tiến quá chứ không phải thoái quá, bởi vì con người có cái trí rồi. Chúng tôi xin nhắc lại anh chị em, con người có cái trí rồi thì không bao giờ thối quá mà tiến quá chậm. À, tiếng quá chậm thôi. Nhà chậm là bởi vì đi sai rồi, cho tiếng quá chậm rồi phải trở lại, phải liên hồi nhiều kiếp, liên hồi cũng tu nữa rồi cái, à, rồi cũng tiếng mà tiếng chậm thôi. Chứ con người có cái trí là tiếng quá, con thú nó không có cái trí, nó ách ma mù đi không. À, ở cái thần thức của con thú là ách ma mù đi thôi. Nhưng cái ách ma mù đi này nó ở trong cái tình trạng tiềm ẩn. Còn con người chúng ta thì ách ma mù đi mà nát nó là trong tâm tình trạng phát triển. À, cái chân thành thể chúng ta, cái linh hồn thể và cái nhân duyên thể chúng ta ở trong cái giai đoạn phát triển, mà chúng ta biết cách tu thì chúng ta sẽ làm bắt phát triển ba cái bệnh cụ này mà đúng đường theo cái giáo lý của thằng nào đã chỉ cho chúng ta đấy. Rồi góp ý xin cho anh các bạn trẻ là cố gắng muốn tu muốn học thì hãy nhớ cái điều đó. Con người chúng ta có cái ách ma bu đi ma nát, còn con thú nó không có ách ma ma nát. Nhớ cái điều đó căn bản rồi. Bởi vậy nên bà giáo viên nhấn mạnh cái chỗ là hồn thú, hồn người thú và hồn người, ba cái này phải luôn luôn nhớ. Khi nào chúng ta sống với hồn thú thì chúng ta phải bỏ một hộp lợn đèn vào cái hũ. Khi nào chúng ta sống với hồn người, bỏ cái hộp lợn đèn ra nước ra, là lúc bây giờ lần lần chúng ta sẽ thanh lọc được cái phàm nhân của chúng ta, lần lần cái phàm nhân chúng ta sẽ sống với hồn người, chứ không còn sống với hồn thú hay hồn người thú nữa. Gọi là animal human, animal soul là hồn người thú, rồi animal soul là hồn người hồn thú, và human soul là hồn người. Anh em nhớ cái điều này, quanh căn bản của việc mà tu tôi đang học phải nhớ ba cái này. Chính bà lại kỳ nhấn mạnh cái chỗ này để nhắc nhở các nghiên cứu sinh viên lý học của bà phải luôn luôn nhớ cái này, để mình cứ để dần dần mình mới thanh lọc được cái đời sống hồn thú, à, cái hồn sống của người thú. Tại sao có người thú? Bởi vì chính cái hạ trí mình nói là con người, nó là con quái vật á, mình người mà đầu khỉ á, vì lý do nên nó, vì cái mà cái con người mà đầu mình người mà đầu khỉ này nên mới có cái thuyết mà đặt linh ra là tổ tiên của mình là người khỉ ấy, là tề thiên ấy, đó là cái hồn thú ấy. Nhớ cái điều này nha. Đó, chúng tôi xin là nhắc nhở các bạn trẻ không học tu thì phải nhớ cái này.
Cái ông mà nghĩ ra thiền vô vi là ông Đỗ Thuần Hậu, mà tôi thấy hình này của ông, ứng dụng răng đen đó, trời ông xưa quá rồi. Ông sinh năm 1883.
Ta đợi cho tôi mới có cái thêm về cái như như này, tôi gấp cho tôi nghe nhắc nhở cho nghe rõ nha, trong hồi ăn Đỗ Thuần Hậu được. Mà chính là ông Cao Minh thiền sư, ông này là một thầy bùa ở Lâm Xuyên á. Nghe ra ở Lâm Xuyên, ông Cao Minh thiền sư nha, chứ không phải ông Đỗ Thuần Hậu là lớp sau nữa. Ông Đỗ Thuần Hậu là đệ tử của ông Cao Minh thiền sư. Pháp Liên Sĩ Thằng là đệ tử của ông Đỗ Thuyền Hầu. Nhớ Đỗ Thuyền Hầu, Đỗ Thuyền Hầu. Thấy chưa? Đỗ Thuyền Hầu. Mà cái nguồn gốc về mà cái sự mà ra cái pháp lý vô vi này, cái vị lý này nó bên cao đài đó nha. Tôi nói là anh đi nghiên cứu lại thì nói là thuộc về cao đài đó. Mà phát thiên khai quỳnh đạo cao đài. Cái pháp lý vô vi và quyền lý này thuộc về cao đài đó. Đấy. Còn cái nguồn gốc chính của vô vi là vị trình là Cao Minh thiền sư. Ông này là ông thầy bùa, mà ông giỏi, ông là về bùa, mà ông có thể ông là bùa lỗ ban, ông là tôi ông giỏi lắm, chứ không đơn giản như là sau đệ tử ông là ông Đỗ Thuần Hậu quản lý sự hàng cho ông tu sai, nhưng mà bởi vì ông á, ông có ông tu về cái khác, cái lối khác nữa. Nhưng mà thật sự có thể ông Cao Minh thường sư cũng chưa có vấn đề mà là đạt được cái mục đích mà nhưng mà tôi bên tránh mà ông thì bởi vì ông dùng bùa chú nhiều lắm, ông dùng bùa chú ở Lâm Xuyên, dân Lâm Xuyên, thành ra hồi xưa mà tôi bên đây là nhờ có dùng bùa nhiều lắm, dùng bùa chú nhiều lắm, thành ra mới xuất hồn xuất vía được đó. Đó tôi nói vậy, anh cho em coi lại đi.
Cô cũng đang có một cái thắc mắc mà hồi nãy cô cũng vừa đề cập đó, tức là có cái ông nào ổng nở cái thể cái thể mà nào ra đó mà ổng cảm thấy cái xe bị chi qua người ổng á, đi lên xuống á, tới người vậy thì mấy cái người mà dùng buồn chú á thì người ta cũng có cái năng, người ta dùng cái thể cũng tương tự như vậy. Thì tức là cái thể mà giống như cái thể mà trong học mình mới nói là cái thể, thì cái thể đó nó có khả năng là nó đi qua được, xuyên qua được các vật chất, và nó có khả năng là nó hình dung được một dấu ấn gì đó ở ngay cái vị trí nào đó. Ví dụ như người ta đặt một cái thao mà cho đó, thao cho ở cổ đó. cái người ngồi ở phòng bên này ta định bắt đầu ta đi qua đó, ta định cái tay bên đó, cho ta đi ngược lại, bắt đầu cái mọi người qua chúng ta thì rõ ràng bàn tay đồng tay của cái người đó. Thì không biết không ai có kinh nghiệm gì về cái ông bùn chú mà sử dụng cái thể không?
Thật sự á, nó nói đến bùa, thầy bùa ở miền Tây là có tiếng á, đó tôi kể cho anh chị em nghe. Mà tôi ở gần nhà tôi, ở bên Cần Thơ đó, đó ông Dưỡng, ông này là ông Tư thầy bùa đó. Ông giỏi lắm á, mà mấy ông thầy bùa, anh chị em biết không, thì mấy ông thầy bùa thường thường á, họ là bùa lúc ăn, xe bùa lúc ăn. Thì đó là, con nít rồi mà bị ma nhập rồi lại là ổng trị hết rõ trơn à. Cũng như bây giờ có cái thầy bùa, thầy hậu gì đó cũng vậy đó. Họ có khả năng đó, họ nhìn những cái gì năng ở đây rõ ràng, anh nhớ cái gì năng, cái chất gì thái. Hồi xưa tôi nói là thể pháp đó, thể pháp bên, bởi vì thể pháp là, cái từ thể pháp này là nó thuộc về chính pháp đó. Bên Tây Phương người ta biết, còn những Đông Phương mình bây giờ họ không chưa biết nữa, Hà Nội rồi họ không chưa biết thể pháp lại gì nữa, gọi là trường sinh học, trường sinh lực nữa. Thì nói chính nó là nguồn gốc của thể pháp etheric body. Thì ông thầy bùa này á, ông Tư mà bà con bên vợ tôi đó, ông này cũng giỏi lắm à. Còn mấy ông thầy bùa cái này là ghê lắm, ông trị bệnh rồi nhưng mà trị bệnh mà lấy tiền không được nha. Mấy ông thầy bùa chị thí không, miễn thí không mà chị tà ma rồi nhập rồi muôn nhất rồi giỏi lắm nha, nhưng mà không có lấy tiền, không lấy tiền kỳ á, mà thầy bùa mà lấy tiền là có chuyện gì nữa không được. Nó có cái sao, có cái mình cũng như là thầy gì làm sao á, nó cũng như mà là bên lực mà là phải vô mà ra lịch sư là phải thể để phải trung thành với thành tâm lý. Thì nói thì thôi cũng vậy nha, không được cái tiền đâu, nhưng mà bởi vì nên thành ra nghèo lắm, nên thì đùa nghèo lắm. Anh mà ông này có câu chuyện như thế này, anh mà nhà ổng nghe ta nói hai chồng mà ta nói nhà rất đen đen mà nuôi heo, ổng cũng nuôi heo, thầy bùa cũng nuôi heo nữa, thấy không? Nhà mà nuôi đâu có tiền mà ngay giờ đâu, nuôi nó ngoài vườn đó, thấy không? Nuôi ngoài vườn, bốn anh con heo ngoài vườn á. Cái mà cái tụi anh trộm ở đâu quá ha, thì nó đi môn nó đi ăn trộm heo, là ăn trộm mấy cái chuồng heo người ta là có chuồng rồi mà nó cũng vô nó bắt được, thấy không? Nhưng mà nhà ổng nuôi ở ngoài vườn vậy á, mà nó không hiểu tại sao ông này không đóng chuồng nữa, thấy không? Cái tụi anh trộm mà cái tiếng ra vườn đó, cái bữa đó nó tính ăn trộm heo ổng đó. Sao mà ổng biết chứ, bởi mấy anh thầy bùa ổng thường thường á, ổng không phải biết giống như là ổng mặc dầu ổng không có làm chùa, làm chùa đàng hoàng, nhưng mà ổng có cái công chúa sao ổng làm xung quanh cái con heo có cái chùa người em nghe. Mà biết vô là kể như là ổng biết liền vậy. Có mấy anh thầy bùa ổng có công chúa, những công chúa vợ đó nha. Thành ra cái bữa đó hai thằng trộm nó lại cho nó vô thì là hả vô là không biết liền, bởi vì như ông có công chú rồi ha, hả vô đậm tới cái chỗ cái vườn mua heo ổng không biết liền ha. Cái mấy thằng trộm lại cho nó bắt heo mà mới nắm cái chân heo, cái tuột cái chân heo tuột ra là bởi vì ổng đã có bùa rồi, ổng cho người vô đó rồi, nó nắm cái chân với con heo nó tuột ra, cái chân heo nắm cái đầu heo, cái đầu heo lớn ra mấy tổng sợ quá trời. Ổng xách cái đèn ở nhà quê đâu có điện mẹ gì đâu, ổng xách cái lồng đèn á, đèn dầu á, đèn dầu lên là ổng gọi, rồi ổng hỏi mấy thằng ăn trộm nó sợ quá, nó luôn nó ngồi đó, nó thấy sao mà chứ đâu, nó nắm cái đầu heo rớt ra, nắm cái chân heo rớt ra, bảo nó chơi vừa rồi, thấy không? Đó. Cái ông gọi đèn, ông thấy cái nào bay, cái nào mà vô ăn cắp là heo tao. Cái mấy thằng ăn trộm nó thấy, ông giờ nó sợ quá, nó luôn nó lẫy ra luôn. Tao nói, tụi bay về nhà ăn cắp là heo tao, thấy không? Cái nó đứng nó năn nỉ nó lại ông quá trời luôn, nó điện à ông điện bắt nhau rồi, cái ông nói thôi chỗ này cứ đi đi thôi, cái đừng có đừng sao đừng có lại ăn cắp heo ta nữa, thì nó vừa đi về thì giờ nó thấy nó vừa đi ra khỏi cái giường là nó dồn thấy heo chạy khẩm khẩm ở trong giường rồi nó thấy nó quá thần đáng là lấy nó thì nó tối mùa đó. Nghĩa là họ sử dụng được cái quyền năng cách chuyển thái. Mấy ông thầy đùa nha, chúng tôi là họ sử dụng được cái quyền năng của cách chuyển thái. Và cái cách chuyển thái này nó đi xuyên qua vật chất. Nó đi xuyên qua vật chất đấy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái trái đất mà chúng ta hiện đang ở đây nó có cái thể phách của trái đất. Cái vĩ thái hình của trái đất gọi là Etheric Body, Etheristron. Là cái vĩ thái hình của trái đất, xung quanh trái đất của chúng ta có cái vĩ thái hình của trái đất. Vì lý do đó nên các vị thầy bùa học những câu chú, những măng xa họ gom được cái cách vĩ thái ở trong cái trái đất của chúng ta để mà họ điều khiển những cái mà những hình hài sắc tướng ở xung quanh họ như heo, bò, trâu cũng vậy. Nhưng là họ điều khiển được, là họ sử dụng cái quyền năng cái vị thái. Và cái vị thái này nó đi xuyên qua vật chất. Và tương lai anh chị em, các bạn trẻ thân học chúng tôi nhắc nhở, tương lai chúng ta có thể khám phá về cái chất này, là cái chất của cái thế giới bề đo thứ tư. Bề đo thứ tư Etheric Plane là cái chất này nó thuộc vào cái vật chất có bề đo thứ tư. Các không gian đi mang xăm, mình đang nhớ cái điều này. Vì lý do đó mà đa số thầy bùa đều nghĩ là sử dụng được cái quyền năng của mình, quyền năng chất vĩ thái, nói rằng gọi là power, etheric power, quyền năng cái vĩ thái, nhớ. Do đó thành ra có một chuyện nữa, có cái chiếc xe mà bán cá đó ha. Chứ về bán cá ở nhà quê thường thường họ đi bán cá bằng ghe, bằng ghe bầu lớn mà nuôi bỏ cá rồi mấy trăm con trong đó họ bán dập dập thôi xong đó. Cái đi ngang qua cái ổng vừa đó, ổng bữa ổng thèm cá, ổng muốn cá, ổng có bắt cá được ăn đó, cái ông gọi ghe lại, cái thằng chủ ghe đó nó nói ông nghèo thấy mồ, ông làm gì có tiền ông mua ghe nó biết ông nghèo nó mới từ người nữa, ông làm gì ông có tiền ông kêu tôi lại mua cá. Mua cá phải không? Cái ổng gọi nó không lại. Cho mày xe này chế tao không? Trời mà chiếc ghe nó mà vừa đi ngang qua chỗ ổng rồi mà cá ở trong ghe nó giải rầm 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 rầm. Nó quẩy đi từng luôn đó. Ổng nói vậy thôi à. Mà chứ như là ổng có thể điều khiển được cái tinh linh ngũ hành nó theo nó phá đó. Nó làm cho cá nó dãy như dãy chết vậy. Cái thằng chủ ghe nó quảng hồn liền, nó quay lại trở lại liền. Nó sợ liền, nó biết ổng đã cái mà dùng bùa đó, dùng bùa chúng lại hại nó rồi, anh nó lại nó năn nỉ ông ghê, ông năn nỉ cái năn nỉ ổng nó tại mình khi tao nè, cái ổng nói thôi mày đi, ổng nói vậy thôi á, mà tự nhiên là cá ở trong ghe nó im hết, chỉ nói thôi mày đi thôi, là bởi vì ổng sử dụng cái công chú điều khiển như cái gì thấy nữa, nó thấy thầy bùa đấy đó, tôi nói về rồi bùa cho anh về các bạn trẻ biết nữa.
Mà này tôi thấy cái trang có cái hình là biểu táng đó, trời ơi, nhìn dễ sợ, tôi có cái post lên đó, mọi người bấm bùa mà coi mấy cái con chim nó tới nó ăn cái xác chết nó còn bộ xương, mà trước đó là mình nhìn thấy giống như là mấy con mèo, giống như mấy con bò con heo mà bị xẻ thịt á. còn ghê dễ sợ. Mấy người mà ăn thịt đó, họ nhìn cái đó chắc họ hết tấm ăn thịt bò, thịt heo luôn. Anh Minh nói gì? Anh Minh khái niệm phù thủy âm binh à?
À dạ vâng, đến một cái khái niệm ạ, xin tham khảo thêm ạ.
Anh nói đi, bây giờ đọc cái này dài quá. Anh Minh cho biết ý kiến đi.
Tóm tắt thôi.
Vâng, tóm tắt đi. Này, đưa cái tóc rồi đây. Ở bên anh Minh ơi, ồn ào á.
Ồn quá ạ, ồn quá ạ.
Ấy, thì thôi tự động. Không biết Tư có thắc mắc gì không? Cần hỏi không?
Lê Ngọc Anh thơ thư cho Tư cho biết về mình chút xíu đi.
Chịu đánh con như sao ạ?
Bây giờ Tư giới thiệu mình nghe, năm nay bao nhiêu tuổi, học ở đâu, làm nghề gì?
Trang thủ của ngoài Lê Ngọc Anh Thư, sinh năm 1987, hiện đang làm một kinh bất sản, còn bây giờ là hiện tại đang mới nghỉ việc. Nghiên cứu thì cũng tìm lâm mâu phái hết, và nhục là tất cả là một, cho nên là thấy thông tin học là dựa trên các nguyên lý mình giải thích tất cả trên khoa học, thì thấy mình cảm nhận là thấy tiếp thu được khó khăn. Dạ.
Thế thì anh Tư đã đọc sách nào của Trung Liên Học chưa?
Đọc các sách tổng hợp vào từng giai đoạn khác nhau.
Có đọc dưới chân thầy không?
Có.
Anh Tư có tin là có một vị chân sư không?
Có, và thấy cũng đang mình rất là nhiều thiếu hiện tại trong giai đoạn này.
Mình rất là thiếu là thế nào?
Dạ không, tức là đang mình rất là nhiều thiếu trong giai đoạn này. Cái vị chân sư mình đang cảm nhận á.
Anh Tư cảm nhận như thế nào?
Cảm nhận là lúc mình chưa có tỉnh giác nhiều á, thì dạy mình qua các thông điệp, qua những người mà mình gặp, hoặc là những cái sự việc xảy ra trong bản thân mình. Và sau này á, thì được có cơ hội, tức là khi mình đứng mình suy nghĩ, mình đặt ra trong câu hỏi trong bản thân mình một câu hỏi nào đó, thì trong vòng 24 giờ là sẽ có sự việc gì đó xảy ra, thì để cho mình có giải đáp nó luôn. Còn trong giai đoạn gần đây thì gặp gỡ nhiều vị, nói chung để mình học hỏi trực tiếp luôn, mỗi người làm dạy cho mình một thứ gì đó mình đang thiếu.
Nếu mà cảm nhận được như thế cũng là một cái điều tốt.
Đặt câu hỏi gì đâu.
Hồi nãy nghe ông cô kể là có ông gì ông cảm nhận được cái nỗi đau của người khác cơ, thì con cũng vậy. Thì không biết cái đó là mình đang dùng thể gì, khi mà mình giả dụ như bên người thân mình đang họ bệnh, mình đứng gần họ, thấy thầy truyền năng lượng qua cho người thân, thì mình cảm giác chỗ đó là đau nóng luôn, hoặc là họ đang nằm đau, mình đứng gần mình thấy được là vị trí đau của họ. Thì không biết mình đang dùng cái thể gì để mình và mình chuyển hóa cái nỗi đau đâu đau đó như thế nào.
Nếu vậy là anh Thư cũng nhạy cảm lắm đó. Chắc có thể là cái thể vía nó hơi mở rộng ra, nó thành ra là những cái sự rung động của người thân á. Họ đau á, thì là họ truyền qua cho mình. Thể vía có thể nó mở rộng ra thì nó có những cái sự rung động, nó đau chỗ nào nó truyền qua, nó có cảm giác như vậy. Hoặc thể vía hoặc thể phách á.
Nhưng mà ý là lúc đó mình sẽ học được cái cảm nhận nỗi đau đó, nhưng mà mình sẽ chuyển hóa như thế nào, hoặc là
mình đâu có chuyển hóa thì được. Nếu mình cảm nhận nỗi đau là có thể là cái sự đau nó truyền qua mình á, thì là mình sẽ bị đau và cái người kia họ bớt đau đi. Tại vì đôi khi người ta chữa bệnh bằng nhân điện á, tức là bằng bàn tay á, thì cái người mà họ rất là khỏe mạnh, họ có nhiều nội công, họ đến họ giúp đỡ một cái người bị đau chỗ nào đó, họ để cái bàn tay, có thể họ để ngoài quần áo cũng được, họ để trên lưng thôi, rồi họ, cái ý nghĩ của họ hướng về cái chỗ đau của cái người kia, thì cái nhân điểm họ truyền qua và nó ảnh hưởng tới, nó làm cho người kia bớt đau. Nhưng mà đồng thời những cái âm khí nó lại chạy vào cái bàn tay của cái người đang chữa bệnh. Ví dụ như tôi trước tôi có cái người bạn chuyên môn chữa bệnh mà bàn tay như kiểu đó đó, ông nó thì ông nó nổi được cũng mạnh lắm, tại vì ông là một tay võ nghệ. Thì khi mà ông chữa bệnh cho người ta thì lát hồi cái bàn tay của ông hơi bị xanh xám. Xanh xám thì ông rút bàn tay ra thì ông phải ngồi một lát nó mới phục hồi, thì ông bảo ông đương là tống cái khí độc ra ngoài.
Còn lúc đó mình nhận là mình, tại lúc đó thấy đau quá là em mới đóng hết tất cả cái ngũ quan lại á, thì cảm giác là hết đau nữa. Nhưng mà nếu mình dạng mà mình giống dạng mở ra thì cảm nhận lại. Thì
nên
đóng thì là mình nên dừng lại hay như thế nào?
Nếu mà đó là người thân mà mình muốn cho người ta đỡ đau á, thì mình có thể mình mở ra, nhưng mà đồng thời mình tự mình hướng cái tư tưởng của mình là mình cảm giác là phóng cái khí độc ra ở 5-10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Mình cứ nghĩ là phóng khí ra thì những cái khí độc nó sẽ đi ra 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân của mình, và cái người thân của mình sẽ đỡ đau.
Ngoài cứ kiếm gì
không? Thực sự này cô có học về nhân điện không? Cái cô gì á? Hình đô là học nhân điện không? Cô có học nhân điện không?
Cô đâu có học gì đâu.
Học nhân điện ha? Hả? Chưa học không?
Dạ.
Chưa học nhân điện. Đây là học nhân điện nha.
Trường hợp đó nếu như bạn bạn quán tưởng bạn dùng nếu như trong cái công người ta quán chuyển hóa qua các luân xoa, qua các huyệt đạo, thu cái năng lượng cái điện khí ở ngoài, xong rồi truyền qua cảm giác là truyền qua theo đường kinh ngạc của người thân mình á, sau đó cũng quán tưởng xả xuống, ví dụ như thu dũng tiền thu lao cung xả dũng tiền nè, tức là xả dưới dưới gan lòng bàn chân hoặc các đầu ngón chân ngón tay như là chị Phấn nói đó, thì lúc đó một lúc sau khi mà nó có tác dụng ấy, thì bạn sẽ thấy và cái người bị bài nói sẽ cảm nhận thấy là gì, có cái sự chuyển hóa đó. Xin hết.
Chắc cái đó cháu phải đi học
con
mấy người nhân điện
chắc là nhân điện thì mới biết, chúng ta phải học nhân điện, cái kỹ thuật của nhân điện là mình á, giá đây ra nhân điện thì thường cũng có mục đích để chữa bệnh người ta. Như anh họp đó, họp nói á, hôm nay chú họp có, chú họp á, phải họp biết cái kỹ thuật á, rồi thường thường đó là dùng cái nhân điện, cái học nhân điện thì thường thường người ta dùng cái pháp môn là Pranayama đó. Pranayama để mà người ta có thể đem cái sinh lực á. Nói đến đây này góp ý thêm nè, chứ không phải tôi là dạy nhân điện nha. Góp ý thêm thôi. Để được anh em mà có học về nhân điện thì phải coi lại cái kỹ thuật của người ta. Mình làm nó đúng thì tự nhiên mình đi chữa bệnh người ta. Thường thường cái người mà chữa về nhân điện á là mình lãnh cái bệnh của người ta về cho mình đó. Từ từ mình đi chữa bệnh là mình, bởi vì thường thường á cái bệnh thể xác có khi cái thể xác nha mình vô bác sĩ chơi, nhưng mà cái người nhân điện có thể trị cái thể phát cho cái người đó, trị cái thể phát cho người đó, cái người đó cũng hết bệnh nha. À, vì khoa nhân điện là học về cái gì năng thể phát nữa nha. Mà không biết người ta chứ. Anh chị em coi nghiên cứu tôi nói vậy đó. Thì anh chị em nghiên cứu đi. Bởi vì khi một như chú Hợp có nói là chú Hợp đó không, thì tự nhiên là học qua bảy cái nghiệp. Phải hiểu bảy cái nghiệp ở trong con người của mình nha. Rồi làm sao mình nạp cái năng lượng, cái năng lượng hay là cái sinh lực, cái năng lượng thì là energy đó, gọi là cái prana, là cái sinh lực, nó là phải tập làm sao mà đem cái sinh lực vào cái con người của mình nha. Rồi mỗi ngày phải tập ta, lúc bây giờ cái con người mình muốn đi trị bệnh người ta thì mình phải có rất nhiều sinh lực và cái năng lượng, gọi là cái năng lượng của vũ trụ, cosmic energy. À, cái năng lượng của vũ trụ mình phải làm sao mà đem cho người nạp gì vào cho nhiều, mỗi ngày phải thực tập thiền gì đó để mình nạp vào con người của mình đầy đủ. Thì lúc bấy giờ mình đi chữa bệnh nè, là một là mình chữa người ta hết bệnh mà mình chính mình lại nhận lấy những cái bệnh của cái bắt của họ về cho mình, thành ra cái khi nè nếu mình yếu là mình bị bệnh, mình không đủ năng lượng nha, là cái khi mình bị bệnh thì mình không biết tẩy cái khí trượt mà mình đã rút qua của cái người bệnh về á, để cho người kia hết bệnh đó. À, anh nhớ cái đề này nha, phải học cái cách tẩy trượt, phải tẩy nha, cái cách nạp năng lượng vào cái cách mình đem cái sinh lực ra ngoài bên ngoài về, làm cho cái thể xác của mình luôn luôn khỏe mạnh, cái thể xác của mình khỏe mạnh. Thường thường về mà trị về năng điện nó thuộc về cái pha trị liệu tâm linh mà bên này bên Ấn Độ người ta có làm, nó gọi là healing á, spiritual healing là điều trị tâm linh, là có nghĩa là điều trị, nói về tâm linh có cao siêu lắm nhưng mà nó thực sự nói là điều trị về cái thể phách của người đó. Có nhiều người bị cái bệnh thể xác nhưng mà bác sĩ xê nhưng mà lại cái người mà điều trị về tâm linh người ta bị hết, là người ta biết cái bệnh đó, có thể như người bệnh gan chẳng hạn, gan rồi đến ngay suy xê là hết mẹ rồi, không bao giờ mà trị hết á. Nhưng mà cái người mà biết cái linh xa ở gan đó, ha, nó yếu, họ có cái gây hợp nhân điện của cái cho lần họ có thể có cái thần nhãn họ thấy cái linh xa, cái lá lách này, cái gan này, tụi nó yếu đi, nhưng thành ra cái họ trị cái linh, họ nạp cái năng lượng, họ nạp cái năng lượng và cái sinh lực vào cái linh xa, cái lá lách, cái lần cái người này hết đau gan, hết bệnh gan, đây là cái pháp của họ làm cho cái xác của họ trở nên khỏe mạnh trở lại bình thường. Thấy không? Đó, tôi góp ý thêm vậy đó. Để cho các bạn trẻ muốn học về quyền biết học thì nghiên cứu kỹ với mình.
Hello. À, tôi bên Phật giáo thì cảm giác từ đại diện tả đó thì nó lọt vô cái gọi là khi mà cảnh giới gọi là vô sắc giới đó. Và cái cảnh đầu tiên đó là không vô biên tướng, tức là khi mà đặt cái cảnh giới này á, thì nó phải cảm giác như vậy, khỏi vô sắc, không vô biên giới, đặt được cảnh giới này thì hành giả có khả năng cảm nhận được những cảm giác của cuộc sống hữu tình, ví dụ như là khi mà nó vào được cảnh giới này thì nó tập trung vô cây ớt thì nó biết cây ớt đang khát nước, và khi nhắc một cây ớt thì nó biết cây ớt nó bị đau. Ví dụ khác, cũng khi đầu ớt bệnh này nó để ý đến một người nào đó và người đó đang đau cái gì thần kinh tọa thì nó nói nó cũng đau từ đó. Như vậy cái cảm giác của thân thể hành giả nó không còn giới hạn trong cái thân thể của mình nữa, mà nó lại có thể lan ra đến độ không còn biên giới. Do đặc tính này mà khỏi mới có tên là không vô biên tướng. Đó là cái kinh nghiệm của những người đi trước đó, người ta diễn tả được khi người ta đạt được cái không vô biên tướng của khỏi vô sắc. Xin hết.
Những người mà họ đi chữa bệnh nhá thì họ cũng có cảm giác đau đó. Thực ra thì họ cũng không có phải thiền định tới không vô biên xứ như vậy đâu. Cái đó là nó đi xa, hơi xa rồi. Còn cái vấn đề chữa bệnh mà cảm giác đau đó, thì mấy người bạn của tôi đó, cái anh học bên ngoài, anh đi học chữa bệnh với mẹ anh kia. Cái lúc mà anh đi chữa bệnh cho người ta, anh sờ vào người nào là cái người đó đừng đau, đau bao tử chẳng hạn, là anh sờ vào người đó là anh đau nhói cái bao tử của anh lên, là anh biết ngay là người đó đau bao tử. Thường thường là chữa nhân viên là họ biết ngay người kia đau cái gì khi mà họ có sự va chạm như vậy, thì nó truyền qua họ biết liền. Là tại vì cái mỗi cái đau nó có những cái sự rung động khác nhau. Ví dụ đau bao tử nó đưa ra một cái làn sóng gì đó, làn sóng mà đặt tên là XYZ gì đó, thì là nó truyền vào người anh này là anh này cái bao tử anh này đau liền. Nó gọi là bệnh lây vậy đó, nó giống như lây á, nhưng mà nó lây qua cái làn sóng điện thôi. Thành ra là cô này là nhạy cảm lắm, thành ra cô ấy không có sợ vào người thân, nhưng mà đưa qua cái làn không gian á, là cái làn sóng nó cảm xúc qua người cô ấy là cô bị đau.
Nó có hai dạng mà cảm nhận đó. Một dạng đó là do ý chí, tức là mình phải tự làm cho cái rung động mình nó bầm lên, và nó khi mà muốn tác ý, muốn cảm nhận rung động của người đối diện á, mình đưa cái rung động của mình ngang cấp với rung động của người đối diện thì mình cảm nhận được. Cái mà dạng thứ hai là dạng thấp hơn á, tức là mình khi mà mình đi chữa bệnh đó, mình đặt tay lên cái người nào đó thì thông qua cái việc mà rung động đó, thì cái người mà hỗ trợ cho cái người chữa bệnh đó, tức là một vị thầy vô hình, người ta sẽ báo cho biết là ở người đó đang bệnh viện đó. Thì những cái hai dạng thì mình cũng không nên bị cái đó chút xíu thì đó.
Tôi nghĩ cái này cũng có người thầy vô hình gì đâu, cái này là một cái sự trực tiếp. Tại vì ví dụ như là kỳ ngày xưa mà tôi đau đẻ đó, thì tôi đương là đau đẻ trong phòng, tôi đợi tới một vài ông bác sĩ ông nói là khi nào mà bà đau bỏ lên bỏ càng ra thì là bà mới đẻ được. Tại vì tôi cứ đau xong rồi tôi đẩy hết đau 5 phút sau nó lại đau, thì tôi mới hỏi bác sĩ là tôi sắp đẻ chưa, thì ông nói là bà còn tỉnh táo nói chuyện tỉnh queo này thì bà ăn thua gì. Cái đau bỏ lên bỏ càng thế là tôi mới ở trong đó tôi đau một mình trong cái phòng nhỏ thôi. Cái thằng cháu tôi nó vừa thò đầu vào cái nó thấy tôi đau, đương là ôm bụng lên la, cái mặt nó nhăn lại. Xong rồi tôi nhìn cái mặt nó nhăn lại tôi càng đau thêm. Có thể là giống như là mình đánh cái ping pong, nó cái ping pong mình vừa ở bên này mình đánh vào bên kia nó dội lại, nó làm mình đau. Thành ra cái sự truyền cái cảm động vào người nó lại truyền bật trở lại mình làm mình đau thêm. Tôi khó chịu quá tôi bảo đi ra ngay, tôi bảo cháu đi, cháu ở đây thì đau thêm.
Do cái sự cảm nhận của cái tính nó nhạy cảm quá, thành ra không bắt được cái lần tấm rung động của người đối diện á, nó vậy á. Nhưng mà có cái dạng cái hai, mình dạng cái bệnh đúng là nó có một dạng ở bên Việt Nam mình có, tức là người ta không có sự rung động nhạy cảm đó, mà người ta nhờ người thầy vô hình báo cho biết là người đó đang bệnh thế nào, rồi cái thủ thuật là mình đưa cái tay vô để mà chuẩn đoán á, thực chất là một cái thủ thuật tay để mà giống như là mình có cái cảm nhận của thực chất cái vị thầy cái báo là đang bệnh cho đó, cái người nói là bệnh như đứa con người xong rồi bắt đầu chữa thôi.
Tôi nghĩ đó là những vị thầy chuyên nghiệp đó, thành ra mới có người vô hình đứng cảnh giúp đỡ. Tại vì ở trong những cái sách thần bí thì cũng có nói là mấy cái chỗ mà bác sĩ, mấy phòng mạch bác sĩ là luôn có những vị vô hình mà giúp đỡ để ông bác sĩ được chữa bệnh. Thành ra nhiều khi tôi dẫn cháu tôi nó tới đó, ở nhà nó sốt bệnh vô lắm, xong đến phòng bác sĩ cái tự nhiên thấy nó tỉnh táo khỏe mạnh trở lại. Thì bảo hay quá, ông thầy chưa, ông bác sĩ chưa đụng cho nó mà thấy nó đã khá rồi. Thì đọc sách thì mình mới biết rằng ở đó có những người vô hình này giúp đỡ chữa bệnh. Thành ra con cháu mình nó chữa nó đỡ đi nhiều là khi mà nó đến phòng mạch bác sĩ, chứ không phải ông bác sĩ thần thánh gì. Nhưng mà nói chung cái chuyện chữa bệnh ấy, thì là con người đang tu hành với mình ấy, là không nên dính líu vào. Tại vì Đức Phật thì cũng không có cho phép các vị đệ tử đi chữa bệnh, mà còn cấm đi làm thầy thuốc nữa. Tại vì nhiều khi chữa sai một cái là tạo nghiệp thêm, là dính líu lại cuộc đời cũng không siêu thoát được. Còn ông Lý Hồng Chí thì ông cũng cấm đệ tử không có được chữa bệnh. Ông nói rằng là mấy người lo mà trả nghiệp chưa xong còn gánh nghiệp của người khác nữa thì làm sao mà tôi dạy được. Ông Lý Hồng Chí là hoàn toàn không đồng ý cho đệ tử đi chữa bệnh. Nhưng mà ông Ôn Cốt có một thời gian đi chữa bệnh 2 năm. Chữa bệnh của ông là mục đích truyền giáo, thành ra các vị chân sư là giúp đỡ ông năng lượng để mà chữa bệnh. Nói thì mình đọc trong mấy cuốn mà hồi ký của ông Ôn Cốt là thấy rõ ràng ông kể những chuyện ông đi chữa bệnh hay lắm. Mà ông chữa, ông không chữa cho từng người đâu, ông chữa cho đám đông à. Ông đứng trong một cái phòng, đám đông đến, tụi họ biết ông là người chữa bệnh giỏi, họ đến cả ngàn người. Ông đứng, ông giơ hai tay lên thôi, là những người ở dưới hết bệnh. cái thần lực ở bên trên đưa xuống giúp. Rồi ông nói rằng là sau một ngày chữa bệnh như thế thì ông mệt lắm, nhưng mà ông ra biển ông mới tắm thì cái thì ông mới phục hồi sức lực lại. Chắc là đi hết những cái điểm xấu á. Tôi thì tôi có hai người bạn hay chữa bệnh cho người ta lắm, nhưng mà tôi thấy mấy ông ấy đều già trước tuổi hết. Họ cỡ bằng tuổi tôi thôi mà trông họ già lùng củng à. Người nào tóc bạc trắng phơ ra. Ok, còn ai có gì thắc mắc nào? Anh Chú Tấn có gì thắc mắc không anh Tấn? Chí Thiện, bên Chí Thiện có gì thắc mắc không?
Chí Thiện là mẹ. Mẹ chị Thiện, chị Thiện có vậy không Thiện? Mẹ có đó không? Mẹ?
Mẹ có đó. Cô Thiện ra cô thường sử dụng máy được đó. Anh Minh Thơ Chí vậy?
Chị Thiện là giết tôi. Chị Thiện là giết tôi.
Có một dạo tôi cũng tu theo kiểu vô vi đó, tại vì ba tôi ông cũng đi tu kiểu ông Tám đó. Xong rồi ông ba tôi ông hay tịch cốc nữa đó. Ông tịch cốc mới đầu một tuần, rồi hai tuần, ba tuần, bốn tuần.
Ông tu vô vi là xin vía được, phái là người nào xin vía được là phái nè.
Cho nó tôi không có vía được gì cả nên ông hơi chán chán, nhưng mà ông hay tịch cốc.
Hay là ông không được 8 chữ trực tiếp chứ, chữ trực tiếp là xin vía được liền à. Ông có phương pháp, ông Tám có phương pháp chữ là xin vía. Không, ông làm cho ta mở được, còn cái người vừa vừa thì không biết đâu, ông có chuyện thật đó. Hình như hồi đó anh Chính anh Hồng An nè, anh xuống dưới nhà ông Tám chỉ, anh xuống dưới anh chứ chết được.
Anh nghĩ xuất
phía
có nguy hiểm, nhiều khi mình để cái pháp đó, cái đứa nào nó nhập vào thì chết.
Không phải tôi nói vậy nè, bởi vì người ta có cái vấn đề đây hả, người ta xuất dưới được là người ta biết cách tống, thì nó không nguy hiểm. Còn cái người mà xuất vía mà vô ý thức, vô thức thì dễ bị xuất ra rồi cái đi mà lên ở nhà cái mai nhập cái chơi bỏ mạng không? Rồi nó lùi cái mình điên luôn á. Nhưng mà đa số là bên đi bị điên ở chỗ này là không biết đấm, không biết cách đấm, mà ông Tám không biết cách
bảo vệ đó.
Không biết bảo vệ á, thì thành ra xuất rồi đi luôn rồi, có khi rồi đi ra rồi đường người gặp những chuyện mà có khi nó bệnh bất ngờ rồi cái vía cũng đi luôn, rồi cái chết luôn bỏ mạng nghe thấy không? Nó thành ra học cái xuất vía là phải biết tắm cái vía, nắm cái thể vía của mình, nắm cái thể xác cái thoát cho mình lại, không cho các nhân viên khác nó nhập vô, nha. Chứ nói đơn giản rồi, nếu mà là chết thì đấy.
Nếu mà cái vía của mình đóng trượt quá thì mình đi cũng gói thứ bảy thì còn khổ nữa, gặp toàn những lưu đáng lưu đồ không?
Có bữa trước đi gặp một người quen ở trên Đà Lạt, cũng đàn dễ dụ đó. Tức là có nhiều cách tấn công, thì có một cách tấn công mà khi mình tấn công vô thì có nhiều cách khác. Cái sự tấn công của mình vô hình và mình tâm linh thì cái cách phát mà có đàn trong cái buổi đó là khi mà có một sự tấn công vô linh đó, tâm linh đó, thì bắt đầu mình mới định ý chí rồi mình đưa cái tâm thức mình qua khỏi xác. Thì vậy á, thì cái đợt tấn công đó sẽ không tấn công được cái phần tâm thức của mình đó, tại vì hai thành tố nó khác nhau mà. Hai lần đối thì nó chưa mở tấn công tâm thức mình, cái linh hồn mình á, thì tấn công vô thì mình sẽ thoát bằng cách là mình nâng tâm thức mình lên, cái linh hồn mình qua cái cõi khác, thì vậy là nó sẽ không tấn công được linh hồn. Nhưng mà nếu mà nó không tấn công linh hồn được mình á, thì bắt đầu cái nó sẽ tấn công cái người khác mình. À, thì khi mà tấn công cái người khác mình á, thì nếu mà mình không có bảo vệ thì mình sẽ bị mất cái sự liên lạc giữa cái linh hồn và thể xác, là mình không có nhập về xác được. Thì lúc đó cái người mà đúng nguyên tắc là người ta khi mà ra chuyển cái linh hồn qua cái cõi khác á, người ta sẽ làm một thủ tục để ta bảo vệ cái thể xác của mình trong một hình thức gì đó ở đó. Chỉ mà có một cách mà khi mà phút đó ra mình không cần phải bảo vệ nữa. Cái này nhiều bạn trong nhóm cũng đã thảo luận rất là kỹ, tức là mình lượng cái thể xác đó thật là tốt. Thì cái xác mình nó gọi là giống như là kim cương bất tỏi, tức là nó tạo ra một cái thể thân trên thể xác luôn, thành ra cái lực bên ngoài chúng ta nó cũng tấn công được, tại vì hai cái nó không có rung động cũng nhiều đó.
Làm sao để tạo được cái thể xác tốt như vậy hả Phú?
À, thì cái gì đâu, thì mấy em trai á là làm chắc là mình thanh lọc rồi đó. Rồi sau đó mình phải thanh lọc những cái mà em trai mà theo như đúng không học phải 7 năm nó mới lọc hết được những cái chất gọi là chuột so khỏi đời khác. Rồi ngoài ngoài nó ra mình phải rồi mới cho phải những tâm tâm rồi khẩu rồi ý rồi nó thành ra những đủ thứ để mình thanh lọc cái đời khác cái hơi khó.
Thế sắp dưới mà vất vả như vậy, nguy hiểm như vậy thì cũng ngán quá. Sau đó mình lên có bị sư phụ, thí dụ như sắp dưới mà mình gặp con ma thì mình kêu sư phụ một cái là sư phụ tới và đuổi con ma đi liền.
Chỉ là dùng tha lực rồi, tha lực thiên nhiên, có một trong nó có.
Không biết là có sư phụ thì chắc ăn, mình đâu có biết con ma nó giữ tận cỡ nào.
Thì thường thường bên mình sau đó là dùng bác á là người ta sử dụng câu chú đó. Khi mà đọc một cái vấn đề gì ở bên thế giới vô hình mà bắt đầu phải đọc cái chú lên là kêu gọi sư phụ tới hoặc là kêu gọi đồng minh tới để mà hỗ trợ.
Tôi thấy cái vấn đề thiền này là cũng cả một cái vấn đề rộng lớn để mà mình bàn. Tại vì có nhiều vị đó thì là họ không có ngồi thiền nhưng mà họ cứ tụng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Rồi họ cũng tiến khá xa nhưng mà người bạn của tôi là anh Hạnh đó thì anh nói rằng là nếu nó xảy ra thì cũng không nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Hai có ý kiến gì không?
Thì sự nó không phải là Nam Mô A Di Đà Phật là thiền mà thật sự nó là vấn đề Phật tin tư tưởng mà. Cái sau này á thì thừa hồi xưa Đức Phật đưa ra cái vấn đề là nó có cái pháp thiền định khi nhìn Đức Phật là vô gia sơ gia đó là thiền nó pháp thiền đó thiền á thì trong cái thiền á thì chứ có lẽ tôi nghĩ Đức Phật cũng thực tập ra ra vô gia nha, thành ra ngài thấy rõ một người mà muốn thiền là đúng cách đó nó là phải đi được phải trải ra ra 8 giờ đoạn đó. Nhưng thì lúc bây giờ mới có thể phải nói đến thiền, còn không có còn cái chuyện mà niệm Phật á. Sau này bên Phật giáo mới có vấn đề là trở lại vấn đề mà mình muốn nói thiền mà niệm á gọi là tịnh độ thiền, tịnh độ tâm á thì nó chỉ là vấn đề tập trung tư tưởng mà thôi. Một người mà niệm Nam Mô A Di Đà hoài ha, nó niệm hoài lúc nào cũng niệm thì cái tư tưởng của họ luôn luôn là tập trung, chứ mà hết niệm rồi thì cũng không tập trung được. Còn cái mà thiền á, tất nhiên là phải qua cái giai đoạn tập trung rồi định lý rồi mới vào thiền. Bên ra là thiền tâm của Phật giáo là yoga soi da đó. Thì ngài nói nếu là muốn thiền người nào mà thực sự muốn thiền là phải thực tập ba cái giai đoạn này làm một này, là tập trung tư tưởng á, concentration ha, rồi định trí dharana, định trí nha, là nhắm vào một cái gì đấy, rồi đến dhyana. Ba cái giai đoạn này lúc đầu thực tập á thì nó là ba giai đoạn phải tập cho nó hoàn hẳn. Thì khi mình đến mình giai đoạn gọi là thiền rồi á thì ba giai đoạn tập trung định trí và dhyana là một, thì lúc bây giờ mới nói là thiền. Còn chỉ niệm không thì không phải là thiền, mà chỉ là tập trung tư tưởng, là thuộc phái tịnh độ của Phật giáo đó, là tập trung tư tưởng thôi. Chỉ nói một câu vậy, anh chị em nghiên cứu này, tịnh độ chỉ là tập trung tư tưởng chứ thực sự chưa là thiền. Còn cái người mà gọi là khi mình ta nói một người mà bên tịnh độ á, mình niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật mà đạt được cái sự giảng sanh này thì chúng tôi đã khám phá ra ông thầy giác hạnh á. Ông giải thích rõ cái điều này hay lắm, là người ta phải có một người mà thực sự mà niệm mà có đạt được cái trình độ mà giảng sanh về với cái nước cực lạc của Đức A Di Đà đó, thì người này lúc đó là người này là phải có bốn cái tính hạnh gì đó, tính hạnh gì đó, không mà nghĩa là luôn luôn phải có một đức tin mạnh á, là bốn cái đức tin mạnh á, thì lúc bây giờ cái niệm gì về để mà được giảng sanh nó mới có kết quả nha. Còn không có tính hạnh thì không có kết quả về tịnh độ đó. Tôi góp ý thêm cho anh
bây giờ anh Hai với lại Phúc có nghe hiểu về cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là cõi nào không?
Này đấy, về nói mà về nói cái cõi cực lạc này thật sự nó cũng mờ mờ, thật sự bởi vậy nên tu Phật giáo không biết tu sao, chứ thật sự cái này cũng là tôi mù nha, không biết cõi cực lạc nó ở đâu. Nhưng mà thật sự á, về cái mà về lý học của mình, tâm học mình chính là cái chìa khóa để mà có thể giúp người ta lần lần bên tịnh độ họ khám phá ra nha. Một người mà thật sự mà đạt được cái cõi cực lạc á thì trước nhất là gì? À, nếu mà cái người này mà nhớ là người đúng như thầy giác hạnh nghe ngày giải thích á ha, thì cái người này á à, mà tính hạnh nguyện của người này hoàn toàn á nghe cái đức tin nó mạnh á ha, thì cái người này á một á là giả tỉ như cái người này mà có đức tin vào cái cõi cực lạc thật sự thì với cái chìa khóa thâm hợp chỉ cho chúng ta rõ đó là cái người này đã đạt thì đưa cái tâm thức của cái thầm lên cái thể xác của họ lên họ ở trên cái cõi thiên đàng cái cõi đề ba khăn thôi là cái cõi này là phúc lạc rồi đó. Tại sao chúng tôi mới nói như vậy là bởi vì khi mà anh em mà một người thương lắm mà thực tập mà thực tập mà về cái để mà đàn niệm tịnh độ á để mà lên được cực lạc thì lúc bình thường họ đâu biết cực lạc ra gì, nhưng mà khi mà họ đã cái tâm thức của thể xác của họ mà lên được cái cõi đề va khăn thôi thì chính cái cõi này họ muốn cái gì được cái nấy, là cái cõi đề ba khăn, cái cõi thần linh, là cái cõi trí, cái cõi hạ trí của mình, cõi hạ thiên của bên tâm học đó. Chính cái cõi hạ thiên này là cái chìa khóa để người ta thấy rằng cái cõi cực lạc ở đó rồi. Bởi vì về sao? Bởi vì lúc đó người này muốn nghĩ cái gì thì nó ra được cái nấy liền, phái liền. Họ muốn có xe hơi nhà lầu, họ muốn cái gì được cái nấy liền á. Là cái cõi mà cái cõi, chứ mà cõi tư tưởng cụ thể của thân của cõi thượng giới đó. Là cái cõi hạ thiên, là cái cõi của thần linh đó. Đợi cõi tư tưởng mà cụ thể mà, gọi là conquest the mental body đó, plan đó, conquest the mental plan đó, ship plan đó. Cái cõi này nha, con người ta mà vượt qua cõi Kamalaka, Loka rồi đó, thì lên cõi này là kể như là cực lạc rồi, là muốn có gì được cái đấy. Bởi vậy thành ra có khi người ta nói, ở cõi cực lạc của Đức Phật là bãi sen vàng, rồi bãi ao thất bảo gì, thì chính nó, tôi nói nó là ở cõi hạ thiên không, là ở cõi đề bao thanh đó, đó, nó tôi góp ý cho các bạn trẻ biết.
À, chị Phấn vào Google có cô ba bán cháo gà, cô ba cháo gà là có tả về cái cảnh của cực lạc đấy.
Nhưng mà nếu mà mình là một người tịnh độ mà mình nói như ai á là người ta dễ bị sốc không?
Không vui đâu.
Thành ra
chưa họ chưa nắm được thì bị sốc liền, đúng rồi, họ bị họ tin có cái cõi đó. Nó là khác, nó khác với thân hợp. Chứ họ vào thân hợp họ nghĩ.
Thì do đó mình muốn phân tích theo một giáo lý thân học á. Thì mình đúng tin hai phân tích. Và tự nhiên mà có một số người đi trước là cũng phân tích cái giới cõi đó là do những vị Phật mà quá khứ người ta dùng tư tưởng, người ta tạo ra cái cõi đó. Thành ra những người mà đi sau á, người ta nên được cái cõi đó thì người ta thấy cái cõi đó là cõi thiện, nhưng mà thực chất là do cái gì Phật do tứ tạo ra đó.
Cái điều mà những người mà họ muốn lên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà mong muốn á là họ muốn được lên trên đó được gặp Đức Phật A Di Đà và được học đạo với ngài và được coi như là thành đắc quả vị A La Hán ở trên đó khỏi xuống trần nữa, thì cái điều đó đâu có được sao?
Ở đây để mình coi lại được hay không được là cũng tùy theo cái trình độ của mình thôi nha. Bởi vì khi mà một người mà thực sự muốn tu hành rồi mình, nếu mà ở đây tôi nói về cái lập trường của thân học chứ không phải lập trường các mình tính những khác nha. Bởi vì chính cái cõi mà đề ba khăn này là cái cõi của thần linh, mà họ nghĩ có Phật là có Phật, mà họ nghĩ có tiên có ngọc đế có đi xe ngọc đàn hoàng thượng đế gì trừ gì cũng có hết trọi trơn á, chính cái cõi mà đề ra thắng là tôi xin lắp lại. Ông muốn nghĩ cái gì thì ra cái nấy đi. Ừ. Do đó mà tại vì bởi vì nên cái cõi chính khỏi đề ra thân này là cái chìa khóa để cho người ta người ta là có thể các mình tín ngưỡng khác họ quay về cái giáo lý bí truyền nha. Nha chứ không phải về công truyền nữa nha chứ không phải mà nói chuyện mà cõi Di Đà cõi của Đức Phật A Di Đà hay cõi từ Trạc nữa là khác không phải đâu coi lại đi mình chính cái mà cái là cõi đề ra thân này là cái chìa khóa để giúp cho người ta thấy rõ nên cái phần thật sự bởi vì thân học là một môn khoa học chúng tôi xin nhắc lại anh chị em nhớ thân học là một môn khoa học chứ không phải là nó chuyện thường đâu cái cõi này là có thật và chính cái cõi này là cái do cái tư tưởng của người ta mà các vị thật cũng là các vị thần linh ở trong cái cõi này họ tạo ra đi để xung quanh thầy giáo lý truyền chúng ta tiết lộ cái cõi này nó có tới 33 nhóm thần linh mà trong nhóm thần linh này có cái gì thần linh Phật cái bằng kêu bằng là Bidani Bidani đó họ tạo ra những cái tư tưởng để giúp cho người ta nghĩa là khó là đạt được cái điều mà họ thỏa mãn cho họ thỏa mãn nó có 33 nhóm thần linh và 330 triệu thiên thần linh ở xung quanh trái đất của chúng ta. Đây là thần học là một môn khoa học chỉ rõ chúng ta phải tin có như vậy chứ không phải không có đâu bởi vì thần học là khoa học chứ không phải là chuyện thường đâu cái tần số rung động trong không gian nó khác nhau đương nhiên là nó phải có cái cõi đó và có cõi thần linh thật sự có cõi của các vị của Đức Phật A Di Đà thật sự ở trong cái vùng đó nữa chứ không phải ở đâu khác nữa đó tôi ở đây thì
ông hai giờ thích mừng công học á như vậy nó không có rõ tại vì mình phải trí để mình biết rõ tư dân của vị trí gồm có những ai thì lúc đó mình giải thích bằng thông học người ta mới dễ hiểu nhưng mà mình bây giờ cố tình giải thích bằng bên Phật giáo thì nó dễ hiểu hơn tại vì bên Phật giáo là phân tích là cái cõi gồm có cõi dục giới nè rồi cõi hữu sắc nè rồi vô sắc nè thì tương ứng với bên Đông Phật mình là gì là trung giới nè rồi hạ thiên nè rồi thượng thiên nè đó thì vậy á thì rõ ràng cái cõi hữu sắc của bên Phật giáo á nó gồm có nam có nữ tức là mình thấy rõ ràng là người vị Phật rồi có Bồ Tát Thế Âm và hình tướng là một vị nữ rồi Bà Thế Chí cũng là hình tướng của một vị nữ thì vậy á thì mới thấy rõ cái cõi hữu sắc của bên Phật giáo á là cái cõi mà đang chứa cái cõi mà cực lạc thì như vậy á một người á ba lên được cái cõi cực lạc á thì cái việc mà có hình tướng của Phật A Di Đà hay là tướng của trường hợp nào đó là người ta thấy chuyện thường thì đó là cõi có nam có nữ và cái cõi á do suy nghĩ của những gì vật tướng tạo ra thành ra có hình tướng như vậy đó.
Vậy theo ông Phúc thì cái cõi nó là cõi trung giới mà cảnh cao hay là cõi hạ thiên?
Hạ thiên á, hạ thiên nó mới tưởng tượng ra một cái phong phú và nó có những vị tiên rồi vị
mấy cái vị đó đều là hiểu tư tưởng mà được làm sống động thôi phải
không? Dạ không, nếu mà vị thần vị tiên thì tương ứng với Đông Phật là thiên thần đó tương ứng. Còn nếu mà ý cõi trung giới mà trở xuống là bên Đông Phật là những tinh linh đó.
Vậy là trên mấy cõi đó mình cũng gặp được mấy vị thần tiên hả?
Dạ đúng rồi, tại vì cái cõi đó nó tương ứng với cõi tạo tiên của Bồ Tát thì dĩ nhiên nó sẽ gặp thần tiên, gặp những tiên nông rồi chuyên môn ngồi hoàng đào rồi quýnh cờ.
Cho nên là hôm trước ông Viên Pháp ông cứ hay nói rằng là ông ấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều đó nên ông đã từng thấy được Đức Phật A Di Đà thì hình như trong giấc mơ gì đó thì ông nghĩ rằng là ông chắc chắn là khi nào mà ông chết là ông được lên cõi tịnh độ của A Di Đà. Thế xong rồi tôi mới nhắc ông cái chuyện mà ngài Nam Đà là em họ của Đức Phật không phải ngài A Nan nhưng mà ông ấy sắp sửa lấy vợ thì Đức Phật mới kêu đến chỗ Đức Phật. Thế ông ấy đến chỗ Đức Phật nhưng mà ông có mong ngóng để ông chạy về người ta làm đám cưới rồi Đức Phật tự nhiên kêu ông đi. Cái xong cái Đức Phật nó bảo là có muốn lên trên trời, ông ta dẫn lên cho coi qua cho biết. Cái Đức Phật dẫn ông ấy lên, cái ông thấy bao nhiêu tiên nữ đẹp quá trời luôn. Cái ông cái lúc xuống thì Đức Phật mới hỏi ông rằng là thế nào tiên nữ, so với vợ ngươi thì vợ ngươi như thế nào. Thế xong rồi ông Nam Đà mới nói là vợ của em giống như con khỉ già, tại vì tiên nữ đẹp hơn nhiều. Thế xong rồi Đức Phật mới nói thôi bây giờ tu đi, rồi mai mốt lên trên là có tiên nữ. Thế ông tu một thời gian đó thì là ông tu một thời gian thì làm sao để Đức Phật lại làm ông tỉnh ngộ nữa. À, Đức Phật mới bảo thế có muốn đi xem cảnh địa ngục không? Thì ông bảo thì đi xem cho biết. Thế Đức Phật mới dẫn ông xuống, xong Đức Phật bảo ở chỗ này nhiều cảnh lắm, thôi bây giờ em có việc đi vào chơi đi nhé. Thế ông mới để Đức Phật để cho ông ấy đi vào chơi một mình. Thì đến chỗ đó có con quỷ sứ nó lấy rùi nó xuyên qua người ta rồi đốt lửa mặc dầu đủ thứ hết. Thì chắc mấy đó là Đức Phật hóa hiện ra trông coi thôi. Thế xong rồi ông mới sợ quá, thì ông mới hỏi là mấy người này bị tội gì mà sao quỷ sứ lại nhạo như vậy. Thế quỷ sứ nó mới nói rằng là mấy người này là được lên trên trời xong rồi hết phước xuống đây thì là gặp cảnh này là tôi phải làm như vậy. Giống như là ông A Nan đó, ông Nam Đà đó là mai mốt ông xuống đây ông cũng bị như thế này, sau khi ông ở trên trời nó hết phước. Thế ông Nam Đà ông sợ quá, ông hoảng hồn, ông bảo chết cha, coi chừng con quỷ sứ này nó biết tên mình là Nam Đà thì nó lại lôi mình vào đây, nó xỏ xiên như thế này thì chết. Thế là ông hoảng hồn, ông chạy mất. Thì ông gặp lại Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo là thế nào, coi cảnh địa ngục thế nào. Thì ông bảo ông sợ toát mồ hôi ra, ông bảo là bây giờ phải giải cứu. Thế ông lên thiên đàng một thời gian rồi hết phước, ông lại xuống địa ngục, ông gặp như vậy thì chết. Thế là Đức Phật mới bảo rằng là đó thấy không, cho nên rằng là đừng có mong mà lên thiên đàng mà lên những cảnh trên trời như vậy, rồi hưởng phước ở trên thiên giới như vậy, rồi hết phước xuống cũng khổ chịu khổ thôi. Bây giờ chỉ có mục đích duy nhất là bây giờ chỉ có xin là tu để lên được niết bàn thôi. Thế là từ đó ông chăm chỉ lắm, ông tu rất là tốt, về sau ông cũng được thành la hán là gì đó. Thì đó là nói về cảnh trời với cảnh địa ngục mà ông Nam Đà là ông ấy đứng một giáo hóa như vậy. Thì cái chuyện đó thì ông Viên Pháp ông cũng biết rồi, nhưng mà tôi nhắc lại cho ông nhớ thôi. Tôi bảo thầy mà cứ nghĩ rằng thầy đi lên trên trời mà gặp Đức Phật A Di Đà này nọ rồi thì xuống địa ngục lại thấy như vậy thì phải đi tu thôi, cái mục đích duy nhất của mình là niết bàn đó thầy. Thì tôi nói với ông như vậy thì ông cười. Nhưng mà mấy người đó họ cũng mơ hồ, họ không biết cái cõi Phật A Di Đà là cõi ở đâu. Tôi bảo chắc không phải là cõi niết bàn đâu thầy.
Thì bởi vậy mấy người mà tu trình độ mà mình nói hơi lố cái cõi trình độ, cái người ta dễ bị phản ứng á. Hay là mình cứ gợi ý thôi, gợi ý ở cái cõi nó cao hơn. Hay người ta lỡ cái này người ta không đạt được cái cõi mà như mình gợi ý thì qua phía sau đến đâu. Cái trình tự nó nhớ lại, à có người nhắc gì đó thì thôi, giờ cố gắng tôi lên.
Được cái là ông Viên Pháp không biết nhiều kinh Phật rồi, nên nói ông ấy thì ông phải nghe chứ ông không có giận. Tại vì cái đó rõ ràng ông Viên Pháp không có đọc qua rồi nên ông biết rồi. Thành ra bây giờ nếu mà mấy người, ông Hải ông có nói riêng với tôi, ông nói rằng là có nhiều người trong nhóm thiện gia của ông ấy đó mà cứ tụng niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều quá, đến lúc bỏ họ ngừng tụng, họ không bỏ được, đến mấy năm họ mới bỏ được. Tại vì thiền định là không có tụng nữa, giống như là anh ấy nói lúc nãy đó. Mình còn tụng là mới chỉ là định thôi, vào định thôi, không có nhập thiền mà không có vào được những cảnh này cảnh kia. Vào tứ thiền, nhị thiền, tam thiền thì nói là không vào được, là vì hãy còn tụng niệm những cái đó. Mình còn bám vào tư tưởng là không được, cái đó vẫn còn trong cái tư tưởng. Mà tư tưởng là nó vẫn thuộc về hạ trí. Thì ra tụng niệm là tốt cho mấy người già, mấy bà già thôi, từ mấy bà ấy không còn nhiều thời gian để mà tu thiền.
Cũng có một cái cách mà mình kết hợp giữa tịnh độ với lại thiền cũng hay. Dựa vào cái câu cô Tuấn mới vừa nói, tức là mình sẽ thấy là như thứ nhất là khi niệm Phật thì tức là cái câu mình phát ra âm thanh lớn hoặc là tùy phòng gì đó, hay là tâm tâm gì đó, tức là mình đã giữ được cái miệng mình nó không có nói được bậy bạ. Bắt đầu cái mình mới mình đi sử dụng định mục của thiền để mình quán tưởng cái định mục của thiền đó bằng là cái hình tượng của Phật A Di Đà. Tức là giữa cái đó là cái ý, là mình phải giữ được cái ý luôn. Cái thứ ba nữa là cái lỗ tai mình phải nghe cái câu niệm. Tức là ba cái mình đang giữ được, ba cái. Thì vậy toàn bộ ba cái đó thì mình tập trung vô, mình giữ cho ba cái đó nó luôn luôn nó tồn tại đó. Thì tức là mình dạng là gì? Dạng là định trí thôi. Đó thì ra mình tích hợp được giữa tịnh độ và thiền là do đó cái hay đi đó. Thì nếu đến giai đoạn nào thì tôi cũng nói tức là mình không cần thể nghiệm nữa. Và lúc đó mình chỉ cần chú tâm vào định mục thôi là tiền. Nên
tiểu thừa thì người ta có cái gọi là tứ niệm xứ đó. Thì chỉ tập trung một cái sự tập trung vào đất nước gió lửa thôi. Thì tập trung vào cái gió, theo họ tập trung vào cái gió là dễ nhất. Mà cái gió là cái sự chuyển động. Thì tập trung vào cái sự chuyển động của cái bụng mình lúc hít vào thở ra. Thì chỉ cần tập trung vào cái đó, tức là tập trung vào hiện tại. Và cái bụng mình nó đang rung động. Thì từ đó mình, sau khi mình bỏ cái bụng của mình đi đó, mà mình không có nhiễu loạn tư tưởng của mình, nó không có loạn động á, thì mình sẽ nhập định được. Thành ra cái mà họ nói rằng là cái niệm Nam Mô Di Đà Phật chỉ là một cái bước đầu thôi, nhưng mà muốn giải thoát thì phải đi vào cái tứ niệm xứ, tức là tập trung vào, nói chung là như vậy, nói chung là phải sống trong hiện tại và tập trung vào cái hiện tại của mình ở đây và cái sự rung động của cái hơi thở của mình, tập trung vào hơi thở. Và ông Hạnh cũng nói rằng là những người mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì không bỏ được cái câu niệm đó phải mất mấy năm mới bỏ được, thì làm cho tôi năm ra ngán, tôi không mang Nam Mô Di Đà Phật.
Tôi sợ là tôi mắc cái dụ mà niệm Nam Mô Di Đà Phật này nha, nó chính nó bên vô dây như vậy đấy. 958 á, không có dùng cái niệm này, dùng tịnh độ để mà khai mở không đây nha. Yeah. Bởi vì nên thành ra ông chỉ cho các đệ tử của ông không, ở trong vô vi đó. Phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm mà từ chữ không, từ ở trong, giả tỷ như niệm năm chữ Nam Mô giả tỷ ở trên đỉnh đầu chẳng không. Từ chữ Nam Mô ở trên đỉnh đầu rồi sẽ tới xuống cái tới cổ, nghĩa là đi bãi bãi cái qua bãi cái việc đó, qua bãi cái gì sao, dùng cái tịnh độ để mà thực tập thì khơi mở không đa là như là tôi nói cái này là đúng, bởi vì chính là anh Hùng nên ảnh cho tôi cái máy để mà niệm cái từ đó đó của ông Tám đó không, để mà ráng mà thực tập để khai mở chứ mà đúng không ạ. Tôi không có chơi cái vụ mà khen đang đi vô ra đâu, nhưng mà tôi bởi vì tôi với anh Hồ anh Thanh đó nó qua bển là ông Tám không cho là không cho cái máy đó để về nha, đặng mình tập mở khai mở khen đang đi vô ra khen đang đi khai luyện quá tài, nhưng mà tôi không có chơi vụ mở luyện quá tài chứ tôi không thích xuống dưới nữa đâu, thành ra chơi cho bạn bè chơi vậy thôi ha. Nhưng mà tôi là khám phá ông chính ông Lương Sĩ Hằng ông dùng cái tịnh độ để mà khai mở không đa liên ni, anh đi anh co lại tôi nói như vậy đó. Bởi vì ông sau này anh đi mở, anh đi em mở mà cái lối mà ông dạy đó ha, rõ ràng là ông niệm mà từ Nam Mô, nhưng mà chữ Nam Mô vậy đây nên chữ Nam Mô ở trên đỉnh đầu rồi a di rồi ở cổ rồi xuống tới lên rồi tới xuyên mâm rồi nghĩa là nó phải bãi cái tiếng đó rồi niệm từ rồi nghĩa là niệm cứ luôn niệm như vậy, thì một ngày kia người ta có thể khai mở được cái luân xa. Nó là khai mở được cái không đa liên nó đi qua bãi cái lưng sau của cái thể phách của mình đấy đó. Đó là cái lối của vô vi á, tôi nhắc cho họ cũng dùng tịnh độ để mà khai mở cái đường quả sàng nha. Đó, nhắc nhở cho. Ngài
có chứng nghe tốt ghê đó. Tôi vậy tôi cũng luyện theo kia. Hồi đó tôi cũng luyện Nam Mô Di Đà Phật đó, anh nói tôi mới nhớ đó.
Đó, anh nói vậy đó.
Nam là hướng Nam là hoài cái gì nó còn nhầm nhầm như vậy nữa.
Cái đó cũng hay mà mình nếu mà mình chú ý á, mình theo đúng phương pháp đó là mình nên thực hiện đúng cái chức công, tức là ý đi tới đâu á thì ý đi tới đó, ý đi đến đâu á là máu đi đến đó, đó thì đó, mình làm đúng theo đó là mình chạy kéo cái luồng hậu lên.
Ừ, mà luồng hậu lên nguy hiểm quá thôi cả chơi.
Mà đó là nguyên tắc đấy.
Không, nhưng mà không, chị nói vậy chứ chị mà nếu muốn tu rồi thì muốn hay không muốn gì nó cũng lên này. Bởi vì cho chính mình tu cho ra cảm thấy rồi, không? Không, mình mà tu muốn rồi đó, thì giờ lường qua hầu nó lên, nhưng mà nó lên mà nó không có làm cho mình khó chịu và bệnh hoạn hoặc là bị điên loạn rồi, là bởi vì mình đã thanh lập trước rồi. Thanh lập thể xác, nhất là mình ăn chay đó ha, thì nó lên nó cũng không làm cho mình nguy hiểm. Rồi về cái thể vía, cái cảm nhận thể của mình là mình sống với những tình cảm tốt đẹp cao siêu, thì lên nó lên nó cũng không đốt mình nữa. Hoặc là luôn luôn mà nó lên tới đỉnh đầu là cái tư tưởng của mình, nhưng cái tư tưởng của mình lúc nào cũng hướng thượng không, thì nó lên nó cũng không làm cho mình nghĩa là chưa bằng bị căng thẳng ha. Thì tự nhiên là đâu có nguy hiểm đâu, mà thường thường á, một người mà ham mà liền quả xà lên rồi, cái người này luôn luôn trong người ấm, nghĩa là không có bệnh ít bệnh, nghĩa là không có bị lạnh á, không? Cái liền quả xà nó có đang tách lửa, nó làm cho cái thở cơ thể mình ấm. Ấm như thế là làm luôn luôn không có lạnh thì tự nhiên là mình khỏe mạnh luôn luôn đấy, thì nó tự nhiên nó vậy. Mình tu đúng là tự nhiên là mình không có bệnh, không có gì hết, mà nó không có nguy hiểm. Là cái vấn đề quan trọng của thân hợp là nhắc là mình phải luôn luôn cố gắng thanh lập trước cái đã, thanh lập thể xác, thể pháp, thể vía và cái hạ trí cho nó tốt. Thì lúc bây giờ mà vô tình mà mình đã mà đường quả xà nó lên, nó cũng không làm cho mình xảy ra những chuyện gì mà khó mà nguy hiểm đó. Đấy, đó, tôi nói vậy thôi, tôi góp ý cho các bạn trẻ nhớ vậy thôi.
Nhưng mà anh có biết mấy người mà đi tu theo ông Tám bị khủng không?
Trời ơi, có nhiều lắm. Mấy ngày hồi tôi qua thiền đường chơi với anh em rồi qua làm chỉ cho thiền. Ở Việt Nam nó nắm lắm, 600-700 người vô di vậy chứ. Tới chừng kêu mình đại hội vô di là cũng 200-300 người nữa. Vui lắm rồi. Mà lâu lâu tôi qua thăm ảnh cho anh chỉ rồi. Có cái phòng thiền của ảnh á, là họ tới đó, họ bị điên rồi phải tới đó, rồi phải tịnh đặng nhờ cái biển lực của ông Tám rồi giải tỏa bớt lần lần. Chứ không thôi là họ đi vào đường hoài, nó dẫn đi đâu đi đó, khổ lắm. Nó không kiểm soát được rồi, thấy không? Tôi thấy rõ rồi nha, để cho lưu ý anh về anh nhớ rồi. Thiền mà hậu ông Tám còn sống á, thì ổng cho ổng trị được. Chứ ổng có những công chú hoặc những cái bùa đó, thì ổng hãm bà bị điên cái tới rồi ổng giải trừ được hết. Mà bây giờ không có ổng, thầy đó hồi xưa, bởi vì bên Mỹ nè, bên Úc, bên Canada được, ổng bị điên, bị khủng hoảng á. Cái hồi qua chạy về Sài Gòn, cái hồi qua bên anh hồi đó có anh nó vừa, anh vừa bên Canada, ở Canada. Anh nó chỉ là Hải Dương, anh thiền sau đó anh cũng bị khủng hoảng quá trời. Cái anh chạy về đây, anh chạy về cái anh bữa đó tôi chơi qua chơi anh lơ mơ đi đi rồi. Cái anh nó bây giờ bởi vì hồi ông Tám ổng hồi lúc đó ông Tám ở Canada mà ổng chưa chết. Cái anh ba nói thôi bây giờ chỉ còn ở Lâm Xuyên còn có ông thầy bùa cũng là thuộc phái vô vi đó. Cái ông nó cũng không giỏi lắm. Cái anh giới thiệu cho cái anh Hải Dương nó xuống nhờ xỉn bùa rồi anh nó về á. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là bởi vì bên vô vi họ có cái phương pháp mà để giải trừ mà dễ bị tà ma nhập đó, là trong cái phần thiền của họ đó luôn luôn họ gắn cái tiếng chiêu yêu. Cái tiếng chiêu yêu á. Đó vậy anh cho em mà vô vi rồi là thấy cái thầm thiền có một cái tiếng to lớn á. Cái tiếng đó là cái thần, cái điển lực của theo bên vô vi gọi là thanh điển ha. Mình vô đó là có thể là mình các ma tiếng, các dân viên mình nó không dám nhập về. Cái tiếng gọi tiếng chi thành ra cái anh mà bị gần bị, bởi vì anh là anh này anh về anh kể anh ngồi thì một cái thì ma nó tới, nó tấn công, nó hù, nó làm cho anh sợ, anh muốn đi. anh đã bị anh ở ông Tám rồi, anh ở Canada, anh ở Mỹ, ông Tám Canada rồi anh chuyện dọn cho anh mới dọn được rồi anh hỏi anh chỉ đó. Thành anh cứ nhưng mà được. Nhưng mà anh hồi em nó bây giờ anh cứ về anh gắn cái chuyến chiếu yêu trước cái phòng thiền của anh á. Thì tự nhiên là mấy bởi vì ở cái vùng anh này ở Houston ở Texas là vùng này trời ơi vùng này là ma dữ lắm phù thủy rồi quá dữ lắm rồi họ mà người dân là bị phá ghê lắm ở vùng Texas á cái ra Texas á bị dữ lắm đó nhưng mà bị phá dữ lắm thành ra bà mà trước cái phòng thiền là phải gắn cái kiến kia cái tướng tròn vậy đó. Là tự nhiên là thiền mình nó không vô nó vô cái cửa nó thấy cái kiến là nó dạt ra ngoài nó phá đó rồi góp ý cho các bạn trẻ chứ muốn tu vô gì rồi cẩn thận vậy đó.
Thôi trả lâm tu nghe nói là sợ rồi. Ông thầy còn sống rồi còn chữa bệnh cho mình, bây giờ ông thầy chết rồi, bây giờ kiếm đâu ra thầy chữa bệnh. Thôi bây giờ 9:52 rồi, để mình nghỉ ngơi cho bên đó ăn cơm trưa nhá. Rồi chào.
Alo có một mà hồi nãy hình như Thư đặt đó là cái prana yoga
pranayama là cái phương thức mà ta thực tập về cái hít thở đó, điều tức đó, pranayama. Còn raja yoga khác nha. Cái pranayama này nó là một giai đoạn của 8 giai đoạn của raja yoga.
Có ba cháu gà này á, là cái chuyện của Thích Nữ Huệ Hiền mà đâu có thật đâu anh Minh. Cái cô ma cháu gà này cũng là chuyện bà này bà viết ra, bà viết cảnh nọ, cảnh kia, cảnh cái này không tin được. Ok, thôi bye bye everybody.
Rồi, xin chào các anh chị.